Trần Bác Huyền thanh âm nhưng ở sững sờ giám sát lão sư bên tai vang lên, giám sát lão sư lại mặt lộ vẻ khó xử, cái này có thể làm sao tuyên bố a? Cái này còn không có chính thức bắt đầu thi đấu, những tuyển thủ khác cũng đã bị đánh xuống lôi đài, hắn thấy thế nào, làm sao đều cảm giác cực kỳ mộng bức a? Thật có thể tuyên bố là niếp niếp thắng lợi sao? Không phải ai kiên trì càng lâu, người đó liền có thể đạt được thắng lợi sao? Hiện tại lôi đài chỉ có niếp niếp một người, ngoại trừ nàng có thể tấn cấp, chẳng lẽ còn là không khí hay sao? Nếu như gắng phải đi trình tự nói, để cuồng lãng phóng thích một cái uy áp, ý tư a. Trần Bác Huyền mỉm cười nói. Niếp niếp thật sự là cơ trí, bên ngoài trí như yêu nói coi như người như thế. Không phải mấy phút nữa liền trực tiếp liền xuyên thủng trường học quy tắc bên trong lỗ thủng, dùng ít nhất thời gian thu được hiệu ích lớn nhất, thành công tấn cấp một tinh đẳng cấp 3 vị trí đầu. Nói cũng phải. Quy tắc chỉ nói là người nào kiên trì đến cuối cùng, người đó liền có thể đạt được thắng lợi. Không có nói không có thể đem những người khác hết thể đánh tiếp đạt được thắng lợi không được a. Tinh tế cân nhắc, đây cũng là một con đường a. Liên dưới đài vây xem khán giả cũng không khỏi không bội phục niếp niếp quả đoán, rất khó tin tưởng, quả quyết như vậy sẽ phản ứng xuất hiện ở một cái mấy tuổi trên người cô bé. Trần Bác Huyền cũng không ngoài ý muốn, có thể lấy nhất giới không bằng phàm thể chất cuối cùng đi tới tuyệt điên bạch y nữ đế, làm sao có thể đơn giản đâu. Cùng lãng cười khổ, phóng ra một cái uy áp, ý tứ một cái. Thỏa mãn quy định của trường học, coi như giám sát lão sư hơi cấp thủ, chuẩn bị tuyên bố kết quả cuối cùng lúc. Cái kia bị đánh rơi học sinh trong hàng đệ tử lại truyền đến giọng khác thường, có người giống giận nói. Nàng chui học viện lỗ thủng ta bất kể, có thể đó là con kia hỏa hồ lực lượng, cũng không phải là của nàng lực lượng, dựa vào cái gì để cho nàng đạt được quán quân. Ta không phục. Là. Ta lão tổ còn có một chỉ lục tinh hắc giáp thần long đâu, vậy nếu như ta mượn tới, chẳng phải là tam tinh đẳng cấp ta cũng có thể quét ngang. Không phục. Đúng vậy a. Tức giận a. Ta tài nghệ thật sự còn không có phát huy đâu, để cho ta phát huy được, không cần thiết so với cái này niếp niếp kém bao nhiêu, dù sao, ta nhưng là đến từ thượng tam viện tồn tại. Theo thanh âm của một người vang lên, bị đánh rơi 9 tên người dự thi dồn dập không phục nói. Theo các nàng cũng không phải là bị niếp niếp đánh hạ lôi đài, mà là sủng vật của nàng xuất thủ, tam tinh trung kỳ thực lực đánh bọn họ những thứ này một tinh đoạn, đó không phải là người lớn khi dễ trẻ con sao. Không công bình. Thậm chí còn có người yêu cầu lại đến một lần, tồi tệ nhất là có vị thượng tam viện đệ tử nói niếp niếp phạm quy, nên thủ tiêu tư cách thi, vĩnh viễn cấm chỉ tham gia ba viện đại bỉ. Theo tình cảm quần chúng sục sôi, giám sát lao sư cũng lộ ra ngượng nghịu, trong chốc lát không phải biết làm thế nào mới tốt. Mà Trần Bắc Huyền lại bình tĩnh lấy ra ba viện thi đấu quy tắc giới thiệu văn tắc tuyên đọc. Đệ tử nếu như dùng sủng vật, phải cùng sủng vật độ phù hợp đạt được 90% ở trên, mức lô hỏa thuần thanh, mới có thể sử dụng. Không thế nhưng phán định là vì vi quy cử động, phán xử linh phân. Bác Huyền lão sư, ý của ngươi là đệ tử của ngươi niếp niếp, nàng cùng cái này liệt diễm hồng hồ độ phù hợp là 90% ở trên. Làm sao có thể, lẽ nào cái này hồng hồ cùng nàng từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên còn tạm được, hậu thiên thuần hóa độ phù hợp có thể có 7 thành liền đính thiên. Có đệ tử nghi ngờ nói, cái gọi là độ phù hợp, chính là tu luyện giả cùng sủng vật giữa tâm linh tương thông trình độ, bình thường thời gian càng lâu, độ phù hợp càng cao. Giữa hai người phối hợp buộc phát ra chiến lực thì cũng càng cao. Thậm chí còn có chuyên môn chức nghiệp tuần thú sư, lấy sủng vật, sủng thú làm chiến đấu. Tỷ như Trần Bắc Huyền cùng Mỹ Đô Toa Nữ Vương phía trước độ phù hợp sẽ không cao, nhưng từ Trần Bắc Huyền truyền thụ cho Mỹ Đô Toa Nữ Vương Nữ Hoa Kinh sau đó, Mỹ Đô Toa Nữ Vương cùng Trần Bắc Huyền phía trước độ phù hợp liền điên cuồng tăng vọt, cho dù không nhìn hệ thống bảng, Trần Bắc Huyền cũng có thể dự liệu được, tất nhiên đến rồi một cái cao vô cùng trình độ. Mà liệt diễm hồng hồ cùng niếp niếp nha. Trần Bác Huyền cười không nói. Thử một lần chẳng phải sẽ biết, ta chỗ này vừa vặn có chuyên môn kiểm tra đo lường độ phù hợp pháp khí. Cùng lãng lại mở miệng nói, từ trong không gian giới chỉ móc ra một khối ngọc bội, đưa cho giám sát lão sư, 9 tên người dự thi lẫn nhau nhìn xung quanh, đều rối rít cấp thủ đồng ý. Nếu như niếp niếp sư phụ Trần Bác Huyền xuất ra cái này kiểm tra đo lường pháp khí, bọn họ còn có chút kiêng kỵ, thế nhưng cùng lãng danh tiếng đều bị niếp niếp đoạt, ở trên dụng cụ lừa gạt, đó là dứt khoát sẽ không. Có thể Niếp niếp gật đầu, giám sát lao sư đi tới liệt diễm hồng hồ cùng niếp niếp trước người, xuất ra cuồng lãng ngọc bội ở trước người hai người đảo qua, nhất thời có màu xanh phù văn ở tại bên trên hiện hiện. Giám sát lao sư đầu tiên là sửng sốt, đồng tử đều co lại thành lỗ kim hình dáng, phảng phất nhìn thấy cái gì khó tin sự tình, ước chừng qua vài giây, mới vừa rồi thanh em run run hồi đáp. Độ phù hợp là 99%. Đoàn người một trận trầm mặc, tiện đà buộc phát ra ầm ầm âm thanh ủng hộ cùng tiếng vỗ tay. Mà cái kia 9 tên người dự thi cũng là mặt xám như cho tàn, bọn họ triệt để thua. Không đúng, độ phù hợp không phải 99%. Giám sát lao sư nhìn trên ngọc bội khiêu động chữ số lại nói lần nữa, 9 tên đệ tử dự thi phảng phất bắt lại cây cỏ cứu mạng một dạng hỏi, là không phải ngọc bội xảy ra vấn đề. Độ phù hợp rốt cuộc bao nhiêu hả? Giám sát lao sư giơ lên ngọc bội trong tay biểu diễn cho mọi người thận trọng nói, là 100%. 9 tên tuyển thủ dự thi hy vọng cuối cùng cũng chợt tan biến, lại ảo não ly khai đấu trường, mà Niếp Niếp chính thức trở thành 3 vị trí đầu, đồng thời gần lên ngôi vua. Chương 123, cảm tạ Diệp Phàm đá cửu chân. Ngày thứ 8, nhị tinh đẳng cấp thập cường tấn cấp tái, vẫn là 10 người một tổ, tổng cộng chia làm 3 tổ tới tiến hành thi đấu, ở đặc chế cự đại trên lôi đài tiếp thu cường giả uy áp chắc thí, người nào kiên trì càng lâu người đó liền có thể đạt được thắng lợi. Thế nhưng cái này còn lại 9 người tuy nhiên cũng ánh mắt sáng quắc, phơi bày tư thế chiến đấu, cũng không hề để ý phụ trách uy áp cùng giám đốc lão sư, mà là dồn dập đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Phàm. Bởi vì ai cũng biết, Diệp Phàm cũng là vô địch đạo tràng xuất thân. Hơn nữa còn là vô địch đạo tràng lực lượng trung kiên, mấy ngày phía trước, hắn côn bằng pháp chiến lực kinh khủng, tại chỗ không ít người còn phát hiện chàng cảm thụ qua. Ngày hôm qua Niếp Niếp chấn kinh tứ tọa, bọn họ cũng có sở nghe nói. Mà bây giờ, ở nơi này 10 người một tổ tấn cấp trong cuộc so tài, cùng cái kia Niếp Niếp sư xuất đồng môn Diệp Phàm sẽ làm ra lựa chọn gì, lẽ nào trong lòng bọn họ không có bê số lượng sao? Vậy còn không như, tiên hạ thủ vi cường. Thì ra, các ngươi đều biết ta. Diệp Phàm lúng túng sờ lỗ mũi một cái, đã như vậy, vậy đơn giản cùng lên đi, ta sẽ không một người tiếp một người đi tìm, tất cả mọi người tiết kiệm một chút thời gian a. Côn vọng, coi như ngươi sở hữu côn bằng pháp, chiến lược vô song, thế nhưng chúng ta bây giờ là cửu tôn thiên tiêu, coi như chiến lược hơi kém sắc cùng ngươi, thế nhưng tu vi nhưng ở ngươi bên trên. Cửu cửu tương gia, hơn nữa còn là chiến lược toàn bộ khai hỏa trạng thái, ngươi cường thịnh trở lại, cũng phải thua không thể nghi ngờ. Chúng ta trước giải quyết cái này Diệp Phàm. Lại bắt đầu riêng mình tranh đấu a, nếu không. Vô địch đạo tràng nhân thực sự quá mạnh mẽ, đến cuối cùng, tất nhiên thắng chính là bọn hắn. Có thể. Trước đem cái này Diệp Phàm đào thải lại nói. Vô địch đạo tràng danh tiếng quá lớn, nhất định phải hảo hảo ép một chút. Nếu không, bọn họ chẳng phải là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Có người dự thi nghiêm ngặt nói rằng, ỷ vào cùng với chính mình người đông thế mạnh, cũng là muốn người gây sự, đáng tiếc là, Diệp Phàm cũng là đối chọi gay gắt. Không có chút nào lui bước ý tứ. Đây càng kích phát rồi những người dự thi này nghịch phản tâm lý, lúc đầu tự mình một người còn yếu ngươi Diệp Phàm vài phần, nhưng là bây giờ nơi đây hầu như mọi người đều muốn đối phó ngươi, ngươi lại còn dám lớn lối như vậy. Là ai cho ngươi tự tin? Ta tới bại ngươi. Nhất thời có người cao giọng quát lên, có lục sắc ánh sáng đột nhiên ở trong đám người bạo phát, nắm một thanh lục sắc trường kích, hóa thành lục sắc cực quang, đón Diệp Phàm đánh thẳng tới. Đã có người cầm đầu. Còn thừa lại 8 gã đệ tử cũng hơi cấp thủ, dưới chân bỗng nhiên một bước, nhất tề hướng về Diệp Phàm liều chết xung phong. Mỗi người thủ đoạn thỏa thích thi triển, đao mang, kiếm khí, đoạn nhận. Mênh mông quần quận kinh khủng công kích tại trong hư không đều tạo nên từng đợt sóng gợn. Vâng! Nhưng vào lúc này, phụ trách phóng thích uy áp cường giả cũng xuất thủ, hắn am hiểu là trọng lực, mà người dự thi giữa đệ tử tranh đấu hắn lại nhìn cũng không nhìn liếc mắt, cái này không có quan hệ gì với hắn chỉ là tận chức trách của mình. Gấp 10 lần trọng lực. Nhất thời vô tận công kích còn có 9 tên đệ tử công kích đều trở nên chậm chạp, mà lúc này, Diệp Phàm cũng động. Diệp Phàm mâu quang cũng trở nên lạnh nhạt. Dưới chân bỗng nhiên một bước, phảng phất không bị trọng lực khống chế áp bách, đón 9 tên đệ tử liền xông vút đi, thân thể bốn phía có kim sắc bắn ra. Nhưng không phải côn bằng pháp, mà là đế vương khí độ. Cái gì? Đó là côn bằng pháp sao? Có thâm thụ lúc đầu Diệp Phàm côn bằng pháp uy lực dư uy chấn nhiếp đệ tử hoảng sợ nói. Mấy người khác cũng hơi chậm lại, dù sao côn bằng pháp danh tiếng thực sự quá lớn. Không phải. Mà Diệp Phàm lại hiếm thấy trả lời bọn họ, tay trái tay phải trên đều nổi lên đế vương khí độ, cả người đều trở nên uy nghiêm khí phách. Bừng tỉnh nhất tôn đế vương khống chế thần triều, muốn chấn áp toàn bộ không phục tông phái. Hiệp lấy võ phạm cấm. Vương triều đối với siêu nhiên vũ lực, không thuộc về vương triều còn hạn, trước sau như một đều là hết thể chấn ép, cho nên thiên đế pháp ở đối diện với mấy cái này kiêu ngạo bướng bỉnh người dự thi lúc. Lại thêm mấy phần uy lực, có thể dùng Diệp Phàm cũng hơi kinh ngạc. Cư nhiên không phải côn bằng pháp. Như vậy sóng liền vấn đề không lớn. Giết. Liên thua dịp cái này cơ hội, đem Diệp Phàm đánh hạ lôi đài. Cái kia đây là cái gì thuật pháp? Vẫn là cảm giác có chút kỳ dị a. Vừa nghe đến không phải côn bằng pháp lúc mấy vị người dự thi trên mặt nhất thể hiện lên sắc mặt vui mừng, vô tận binh khí, mênh mông quần quận công kích, cùng bị đế vương khí độ bao vây, hóa thành kim nhân Diệp Phàm đánh vào cùng nhau. Mà lúc này Diệp Phàm câu nói tiếp theo mới, chỉ có, chậm rằng giặc phiêu đãng vào thai của bọn hắn mở. bất quá so với côn bằng pháp cường đại hơn chừng năm thành, ta gọi hắn là Thiên Đế Pháp. Vâng. Nhất thời chín người trong đầu phảng phất có nhất tôn cái thế thiên đế ầm ầm xuất hiện, muốn chấn áp vạn cổ, chiếu rọi chư thiên, mà bọn họ nhưng là bị cái thế thiên đế áp bách đến chết con kiến hôi tồn tại. Một cỗ vô thượng hèn mọn cảm giác từ trong lòng bọn họ tạo nên. Đại đế cùng con kiến hôi sự chênh lệch, coi như là xỏ xuyên qua vũ trụ tinh hà cũng bất quá nó 1/2 phần 10. Ở trong hiện thực sinh hoạt, bởi vì nay trùng hèn mọn cảm giác, bọn họ lại chậm rãi hướng về Diệp Phàm quỳ lạy, muốn triều bái vị kia cái thế đại đế, dĩ cầu đại đế tha thứ. Mà ở gần chạm đất chốc lát, Diệp Phàm liền đánh cửu chân, đem gần đêu xấu 9 người hết thảy đạp xuống lôi đài. 9 người lúc này mới vừa rồi thanh tỉnh qua đi. Sợ, nếu như lúc đó thực sự ở trên lôi đài cho Diệp Phàm quỳ xuống, cái kia thật là quá mất mặt. Mà Diệp Phàm lại vì mặt mũi của bọn hắn, hướng bọn họ đã liên tục cửu chân, đã bảo toàn mặt mũi của bọn hắn, cũng thu được thắng lợi. 9 người nhất thời cảm thấy trên mặt một hồi phiếm hồng, trong lòng càng là xấu hổ không ngớt, thậm chí còn có điểm mơ hồ cảm tạ Diệp Phàm cái kia cửu chân. Diệp Phàm đánh bại thượng tam viện cơ vô mệnh, hoa đạo thường. Các loại, chờ, 9 người, thành công tấn cấp 3 vị trí đầu. Uy áp cường giả triệt hồi trọng lực uy áp, mà giám sát tiếng của lão sư lại vang lên, Diệp Phàm cũng vẫn duy trì vô địch đạo tràng quét ngang tư thái, thuận lợi tấn cấp 3 vị trí đầu. Chương 124, tự ta cút, không cần động thủ A. Ngày thứ 9, tam tinh đẳng cấp thập cường tấn cấp ái, vẫn là 10 người một tổ, tổng cộng chia làm 3 tổ tới tiến hành thi đấu. Ở đặc chế cự đại trên lôi đài tiếp thu cường giả uy áp chắc thí, người nào kiên trì càng lâu người đó liền có thể đạt được thắng lợi. Tiêu Viêm, Hoang Hạo, Lạc Phong, 3 người bởi vì xuất từ vô địch đạo tràng nguyên nhân, cho nên bị phân đến bất đồng trên lôi đài, đồng thời bắt đầu thi đấu. Không bằng, chúng ta liền so một lần ai có thể nhanh nhất kết thúc chiến đấu như thế nào. Hoang Hạo cất cao giọng nói, tự nhiên không phải đối với cùng là lôi đài người dự thi nói, mà là xa xa nhìn nhau. Hướng về phía gần tới 2 đại trên lôi đài Tiêu Viêm cùng Lạc Phong nói. Nhưng có thể thử một lần. Có gì không thể. Lạc Phong cùng Tiêu Viêm mỉm cười, sinh huấn đồng mẫu mảnh vụn cùng huyền trọng xích đã đang phát tán ra ánh sáng yếu ớt hiện ra. Cũng là đáp ứng rồi Hoang Hạo ước đấu. Mà cùng là lôi đài còn lại 27 danh người dự thi thì triệt để tức giận rồi. Bọn họ bên trong, có năm ngoái nhị tinh đẳng cấp thi đấu 3 vị trí đầu, thậm chí có tam tinh đẳng cấp thi đấu 10 vị trí đầu. Đều không ngoại lệ, không phải ngạo thị thiên địa. Tung hoành vạn giới thiên tiêu. Ở riêng mình thế giới đều là cao cấp nhất thiên phú tồn tại, có thiên phú người thừa kế, có huyết mạch người thừa kế. Cho dù là được đưa tới thiên đạo học viện, ở thiên đạo học viện như mây thiên kiêu bên trong, bọn họ đều chui ra đầu. Ở dĩ vãng nhị tinh đẳng cấp, tam tinh đẳng cấp đại bỉ bên trong, bọn họ đều là vạn chúng ngưỡng vọng tồn tại, là ở bảng xếp hạng đỉnh cao nhất lóe ra kim quang mỗi một cái tên. Mà bây giờ là phòng, Tiêu Viêm. Hoang Hạo cư nhiên ở lấy đánh bại thời gian của bọn họ dài ngắn làm ước đấu. Đây quả thực, quá không đem bọn họ để ở trong mắt ta. Mặc dù là vô địch đạo tràng chưa từng bại tích, cũng quá mức hiêu trường bạc hố. Vô địch đạo tràng quá kiêu ngạo. Chúng ta mấy ngày này kiêu là cái gì? Không khí sao? Cái kia ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi vô địch đạo tràng có hay không bản lãnh thật sự. Có can đảm, nhưng đây là tam tinh đẳng cấp, đều là lân cận tốt nghiệp thiên kiêu, mặc dù là học viện lão sư. Đại bộ phận chiến lực cũng không nhất định có thể so với chúng ta. Yên tâm đi. Chúng ta xuất thủ sẽ không quá tàn nhẫn, nhiều lắm, chính là cho các ngươi vô địch đạo tràng 3 tháng không xuống giường được mà thôi. Người dự thi chung có người âm chắc nói, có người lạnh lùng nói. Không hề nghi ngờ, bọn họ hoàn toàn bị chọc giận, từng cổ một năng lượng hội tụ, diễn biến dị tượng, lôi đình, hỏa diễm, băng xương ở trên lôi đài không ngừng hội tụ. Và anh, liền 3 vị phụ trách phóng thích uy áp cường giả cũng không khỏi không hết sức chăm chú. Nếu không, mấy ngày này Kiêu thực sự đánh ra cơn tức, bọn họ nghĩ đến lúc cứu thật vẫn có độ khó nhất định. Bởi vì vô luận là vô địch đạo tràng vẫn là những người dự thi khác, đều là thiên đạo học viện nhất tài sản quý báu, trực tiếp quan hệ đến thượng thương chi thượng thiên đạo có thể hay không sống lại. Vô luận như thế nào, những người dự thi này về thiên phú không thể có bất luận cái gì tổn hại, còn như thương cân động cốt các loại, bọn họ liền làm như không nhìn thấy. Chư vị người dự thi chuẩn bị, uy áp phóng thích. Vâng. 3 vị phụ trách phóng thích uy áp cường giả trên người bỗng nhiên khuyết tán ra 3 cổ khủng bố mênh mông lực lượng, Hoang Hạo đứng thẳng chỗ, vô tận băng xương trong nháy mắt lan tràn toàn bộ lôi đài. Tiêu Viêm đứng thẳng chỗ, mênh mông quần quần hỏa diễm đột nhiên tự lôi trên đài bắn nhanh dựng lên. Lạc Phong đứng thẳng chỗ, kinh khủng trọng lực uy áp ầm ầm giáng lâm xuống. Phảng phất là chiến đấu mở ra tín hiệu, tam đại lôi đài còn lại người dự thi dồn dập hướng về 3 người phát khởi tiến công. Côn bằng pháp. Hoang Hạo dưới chân bỗng nhiên một bước hóa thành một vệt kim quang thân ảnh hướng về 9 người chạy lướt qua đi, mà đứng lập chỗ, lại lan tràn ra khỏi vô số dường như mạng nhện một dạng vết rạn. Cuồng vọng. Trong đám người, có người buộc phát ra tiếng cửa trách, một cây không gì sánh được nhỏ dài bàn tay trực tiếp vô hạn đưa dài, hướng về Hoang Hạo đánh tới. Phảng phất là hải tặc thế giới phỉ có cao su trái cây một dạng. Lại làm cho Trần Bắc Huyền ánh mắt sáng lên, tức tắc kêu kỳ lạ. Mà Hoang Hạo lại mặt không đổi sắc, diễn biến côn, bằng hai hình, trường âm dương diễn biến tinh diệu, bên trái thủ thái dương quyền, bên phải thủ thái âm trưởng, hai tay giao hợp. Cô âm bất sinh, độc dương không giải. Âm dương giao hợp, mới là đại đạo hành trình. Thái dương quyền cùng thái âm trưởng giao hợp bùng nổ lực lượng, ầm ầm một tiếng, nóng bỏng quang hoa hiện lên sau đó, trực tiếp đang ở trên lôi đài hoành kích ra khỏi kinh khủng lực đánh vào. Kinh phong thổi qua, rất nhiều thiên kiêu không muốn nói công kích, liền đứng thẳng đều trở nên khó khăn. Liền lan tràn ở trên lôi đài vô tận băng xương đều có vết rạn hiện hiện, có thể thấy được mới vừa rồi Hoang Hạo sở buộc phát ra cổ lực lượng này kinh khủng. Liền phụ trách phóng thích uy áp cường giả đều lộ ra kinh ngạc, nhất thời một cỗ càng thêm băng lãnh, thấu xương băng xương chi lực ở trên lôi đài lan tràn ra. Cái kia cây ốm dài bàn tay thấy tình thế không diệu tưởng thối lui, nhưng là bị Hoang Hạo lấy phi phàm sức phản ứng bắt lại. Cái gì? Kinh ngạc thanh âm đột nhiên truyền đến, vừa định muốn phản kháng, nhưng hắn vẫn xa xa đánh giá thấp hắn cùng với Hoang Hạo trực tiếp lực lượng chênh lệch. Hoang Hạo lại mỉm cười, hung hai tử bàng bạc như biển lực lượng ầm ầm bạo phát, trực tiếp vung chấn động. Đem cánh tay này chủ nhân cùng đứng ở hắn phủ cận ba gạ thiên kiêu bỏ rơi ra khỏi lôi đài ở ngoài. Mà bây giờ Hoang Hạo đứng lập trên lôi đài, thình lình chỉ còn lại có 5 tên thiên kiêu, 5 tên thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, trong chốc lát nhưng không biết như thế nào cho phải. Vâng! Hoang Hạo lại lần nữa khẽ động, dưới chân chợt một bước, hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh, côn bằng pháp bọc lại chính mình một đôi nắm tay. Ông! Hoang Hạo phía sau lại đột nhiên có tiếng xé gió truyền đến. Đã có thủy nhận hội tụ. Ở băng xương đông lại dưới hóa thành băng nhận hướng về Hoang Hạo xé rách mà đến, cũng là nhất tôn thiện thủy hệ thuật pháp thiên tiêu, lợi dụng băng xương lôi đài hoàn cảnh muốn đánh bất ngờ Hoang Hạo. Trước mắt bị Hoang Hạo nhìn thấu, vị này thủy hệ thiên kiêu chợt cắn răng một cái, lại ngưng biến hóa ra ước chừng hàng trăm cây thủy nhận, tại trong hư không ngưng hóa thành vị băng nhận trận. Oeng! Nhất tề hướng về Hoang Hạo liều chết xung phong, mà còn lại thiên kiêu thấy tình thế vui vẻ, cũng dồn dập thi triển thần thông thuật pháp, cùng Hoang Hạo đang đối mặt giang đứng lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hoang Hạo bất quá là trong chốc lát cơ trí, muốn cùng bọn họ nằm tên thiên kiêu tập hợp chi lực đánh đồng, còn kém xa lắm đâu. Liêu thần pháp. Hoang Hạo phía sau nhất thời có vô số rực rỡ cảnh xanh bay lên, trực tiếp xuyên thủng băng nhận trận, cùng với nó năm tên thiên kiêu công kích đánh vào cùng nhau. Sau đó Hoang Hạo côn bằng tật bộ đột nhiên mở ra, phảng phất không gian thoáng hiện, rất nhiều ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, ầm ầm một quyền kích ra, một quyền một cái thiên kiêu bị đánh xuống lôi đài. Đánh tới cuối cùng một cái, cũng chính là phong thích băng nhận trận thiên tiêu, hắn cho rằng Hoang Hạo sẽ đối với hắn đại đại xuất thủ, mà nhìn hắn run lẩy bẩy dáng vẻ, Hoang Hạo lại không có lại một quyền kích ra, ngược lại mỉm cười đối với hắn nói ra. Không bằng, chính ngươi đi xuống đi. Tốt, ta cút, không cần động thủ, không cần. Băng nhận thiên tiêu nhất thời mang ơn, kích động bật xuống lôi đài, cùng cấp buông tha thi đấu, mà Hoang Hạo cũng liền tự nhiên mà vậy tấn cấp 3 vị trí đầu. Chương 125 chính là phang hỏa, chém một cái chi. Mà cùng lúc đó, Tiêu Viêm cùng Lạc Phong trên lôi đài cũng là tình hình chiến đấu đặc sắc lộ ra. Vâng! Hỏa diễm trên lôi đài, Tiêu Viêm tay cầm huyền trọng xích, mà từng cổ một gần như thực chất cuồng bạo năng lượng màu đỏ, hướng về phía trong tay cự xích liên tục không ngừng quán chú mà vào. Theo kinh khủng như vậy năng lượng quán chú, chỉ thấy cái kia nguyên bản cả người đen nhánh thức thể, đều là hơi nổi lên một loại quỷ dị đỏ sậm, nhìn qua liền như lượn lờ ám hồng hỏa diễm một dạng. Nhìn hướng hắn chạy lướt qua mà đến rất nhiều thiên tiêu, Tiêu Viêm thân hình đột nhiên nhảy vọt dựng lên, cánh tay run lên, trong tay huyền trọng xích ầm ầm hạ xuống. Diễm phân phệ lãng xích ba. Oeng. Nhất tôn thiên tiêu trong tay đao mang lượn lờ bốc lên, sắc mặt dữ tợn, muốn hướng lấy Tiêu Viêm ầm ầm chặt bỏ, nhưng hắn thấy đạo kia ước chừng 10 trượng đỏ sầm mũi thước nhọn, nhìn lại mình một chút bất quá 5 tấc đao mang, lại nhất thời thất thần. Cái này có phải hay không lớn hơi quá đáng a? Đao đạo thiên tiêu khó có thể tin nói. Trận đao mang nghiền nát, mà cái này tôn đao đạo thiên kiêu cũng bị huyền trọng xích tảo hạ lôi đài. Một đạo rơi thước rộng vết nứt, dọc theo mũi thước nhọn bắn ra quy tích, ở lôi đài bên trong cấp tốc lan tràn, ước chừng lan tràn tiếp cận 10 thước mới vừa rồi đình trệ. Mà lúc này, lại đã có 3 gã thiên kiêu vì vậy huyền trọng xích bị tảo hạ lôi đài, trong sân người dự thi chỉ còn lại có Tiêu Viêm cùng với nó 6 gã thiên kiêu. Ông! Trong tay Tiêu Viêm huyền trọng xích thật cao nâng lên, hướng về còn lại 6 gã thiên kiêu chỉ đi. Muốn lên! Liền cùng lên đi. Dứt lời, còn cố ý hướng về Lạc Phong cùng Hoang Hạo Lôi đài nhìn lại, lại phát hiện tốc độ của hai người so với chính mình căn bản không chậm, thậm chí Hoang Hạo mơ hồ có vượt lên đầu xu thế. Còn lại sáu gã thiên kiêu nhìn lẫn nhau, cắn răng một cái, lại hình thành vây kín tư thế hướng về Tiêu Viêm vây quanh mà đến. Từ ở Thiên Vân Tông đánh một trận xong, rất lâu không có chân chính niềm vui tràn trề chiến đấu qua, vậy bắt các ngươi luyện tay một chút, nóng người. Tiêu Viêm ánh mắt sáng tỏ nói, ánh mắt từ còn lại lôi đài thu hồi, hắn đã có thể đoán trước đến phía sau tam huynh đệ đại chiến kịch liệt. Mà hắn thân là đại sư huynh, nếu là thua, như vậy trên mặt khả năng liền quải bất trụ, dù cho tu vi của hắn không bằng Hoang Hạo cùng Lạc Phong nhưng là muốn tận lực tranh thủ. Mượn những thứ này hay là thiên kiêu luyện tay một chút lại nói. Ông! Một thanh tử sắc trường kích hướng về Tiêu Viêm ầm ầm tập sát mà đến, tan biến hư không, giác quấn tử diễm chi lực. Trước mặt mình cũng dám đùa lửa. Tiêu Viêm lắc đầu cười, hải tâm diễm quấn quanh ở trên tay phải, đồng nhiên bắt được trôi này tử sắc trường kích, ở nơi này tôn thiên kiêu khó tin ánh mắt bên trong trực tiếp đem trôi này trường kích nóng chạy tan biến. Ngay sau đó đồng nhiên đấm ra một quyền. Tên này thiên kiêu đã bị đánh ra lôi đài ở ngoài, trực tiếp liền phá khai rồi vây kín tư thế. Tiêu Viêm dưới chân chợt một bước, lại hướng về còn thừa lại mấy tôn thiên kiêu lấy lôi đỉnh chi thế đi đi, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh. Khốn phong sát. Có thiện trường phong đạo cường giả nhìn thấu Tiêu Viêm muốn bọn họ phân cái đánh tan, vội vã làm cho tất cả mọi người tới nơi này hội tụ, trận toàn thân linh khí cổ đãng. Trực tiếp ở nơi này hỏa diễm trên lôi đài tịch quyển bắt đầu gió to, phong trợ hỏa thế, sôi trào mãnh liệt, cái này giống như là mượn sau lưng uy áp cường giả lực lượng A. Đây chính là lục tinh cường giả, Tiêu Viêm như thế nào chống đỡ được. Còn lại mấy tôn thiên kiêu nhìn một cái cũng là sắc mặt vui vẻ, mặc kệ am hiểu không sở trường phong nói, đều rối rít linh lực cổ đãng. Ở liền tụ tập lấy cùng một chỗ, liền cổ đạn cơn lốc, hướng về Tiêu Viêm ầm ầm đánh tới. Ước chừng 6 cố cơn lốc hướng về Tiêu Viêm ầm ầm lướt đi. Trong nháy mắt, toàn bộ hỏa diễm lôi đài một mảnh hỏa diễm liễu nhưng tư thế, phong trợ hỏa thế, 6 cố cơn lốc xen lẫn hỏa diễm, hội tụ thành vì hỏa long quyển, đồng thời càng thổi càng lớn. Nay cổ uy lực một ngày bạo phát mà ra, mặc dù là tam tinh cường giả chỉ sợ cũng phải trọng thương, thậm chí có thể chết. Liên trưởng không uy áp cường giả nhìn một cái cũng mắt choáng váng. Nhưng bây giờ giảm bớt uy áp đã không kịp, hắn cũng chỉ có thể hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào trên chiến trường, chuẩn bị tùy thời khai triển cứu viện. Nhưng Trần Bắc Huyền khỏe miệng lại lộ ra tiêu ý, hắn thấy, cuộc tranh tài này thắng cuộc đã định. Bởi vì người thiếu niên kia sau này nhưng là được gọi là viêm đế tồn tại, chính là những thứ này phàm hỏa làm sao có thể ngăn được hắn, huống chi hắn còn có hải tâm diễm cùng phần quyết nơi tay. Mấy ngày này kiêu sở tác sở vi, bất quá là thuận tâm ý của hắn. Đã thấy Tiêu Viêm nhìn phía cái kia 6 cỗ hỏa diễm cơn lốc đích thực mâu quang bình thản, không sợ hãi chút nào ý, tương phản khỏe miệng lại liệt ra mỉm cười. Hai tay cầm thật chặt huyền trọng xích, dị hỏa hải tâm diễm cũng là ở liên tục không ngừng quán thâu vào huyền trọng xích chung, huyền trọng xích nguyên bản cả người đen nhánh thức thể bên trong. Đều là hơi nổi lên một loại quỷ dị lam sắc, nhìn qua liền như lượn lờ vô tận hải dương một dạng. Chính là phan hỏa, chém một cái chi. Tiêu Viêm bỗng nhiên một bước, thân hình đột nhiên nhảy vọt dựng lên, cánh tay run lên. Trong tay huyền trọng xích, hướng về tứ diện bát hoang chém tới. Diễm phân phệ lãng xích ba. Gầm lên giận dữ quát lên điên cuồng tại trong hư không đột nhiên nhớ tới, cự xích bên trên, một đạo ước chừng dài khoảng 10 trượng vô cùng to lớn lam sắc mũi thước nhọn, lấy một loại thế như trẻ che khủng bố tư thế, hướng về kia 6 cỗ hỏa diễm cơn lốc bạo xạ mà ra. Mũi thước nhọn bắn ra chốc lát, không gian như bị đầu nhập cự thạch hồ nước vậy, ầm ầm gian ba động. Phân phật. Chém một cái phía dưới, hỏa diễm cơn lốc bên trong phàm hỏa hết thảy tan biến. Ở dị hỏa hải tâm diễm trước mặt, thân là phàm hỏa chính bọn họ đã định trước chỉ có thể túi đầu xương thần. Mà 6 cố cơn lốc lại hội tụ thành một đoàn không gì sánh được to lớn hỏa diễm cơn lốc, dắt chùm lên Tiêu Viêm chạm kích xuống sở hữu lam sắc hải tâm diễm, phương hướng thay đổi, hình thành siêu cấp hỏa diễm cơn lốc, hướng về kia 6 gã thiên kiêu đi. Cái gì? 6 gã thiên kiêu khỏe mắt muốn nước ra, không nghĩ tới bọn họ công kích ngược lại cổ vũ Tiêu Viêm dáng vẻ khí thế độc ác. Thế nhưng này cổ siêu cấp hỏa diễm cơn lốc cũng không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Vì một hồi phải thua thi đấu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thậm chí bản thân bị trọng thương thấy thế nào, làm sao cũng không có lời. Rơi vào đường cùng, lại dồn dập nhảy xuống lôi đài, tuyên bố bỏ quyền chịu thua. Mà hỏa diễm uy áp cường giả lúc này mới xuất thủ, dùng cực đại khí lực đem cái này siêu cấp hỏa diễm cơn lốc bình định, nhưng đặc chế lôi đài cũng đã là vết thương chồng chất. Tiêu Viêm cũng thành công tấn cấp tăng cường. Chương 126, Lạc Phong. Chiến. 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 Mà Lạc Phong chỗ ở trọng lực trên lôi đài. 10 tên người dự thi cũng hướng hắn ầm ầm tập sát mà đến, Lạc Phong thân thể hơi khuất, mâu quang nhất thời trở nên không gì sánh được sắc bén, tay phải giương lên, vô tận ma vân đằng phảng phất điên giống nhau sau lưng hắn lan tràn. Loại đẳng cấp này dị thảo, ta không cần thiết mấy giây, có thể hết thể đoạn tuyệt. Có tay cầm ánh lửa thiên kiêu lạnh lùng nói, trên hai tay, cuồng bạo khí diễm tịch quyển, hóa thành hỏa diễm đạn, hướng về ma vân đằng thiêu đốt đi. Ha ha ha, thì ra Lạc Phong cũng bất quá ngươi, nếu như không cầm ra bản lĩnh thật sự, trận chiến đấu này đang ở hiện tại hơi ngừng a. Có tay cầm trường đao thiên kiêu đại hỉ, trong tay trường đao cắt thiên khung, chảm kích ra từng đạo chói mắt đao mang. Tuy là ma vân đằng ở trên địa cầu không gì sánh được cuồng bạo, uy lực vô song. Nhưng ở những thứ này vạn giới thiên kiêu xem ra, cũng chỉ thường thôi, thậm chí tam tinh năng lượng chịu tải ở trong đó đều có chút khó có thể chịu đựng, cùng một dạng giấy trắng so sánh với cũng liền cứng rắn một tí tẹo như thế. Tuy ý phất tay, là có thể trừ khử vô số. Nhất định chính là không hề khó khăn, mà Lạc Phong sau lưng ma vân đằng vẫn còn đang không ngừng lan tràn, mấy ngày này kêu chạm kích càng nhiều, ma vân đằng lại sinh trưởng càng nhanh. Thoáng qua trong lúc đó, liền đem toàn bộ trọng lực lôi đài lan tràn, hóa thành rừng rậm nguyên thủy một dạng, mà thiên kiêu nhóm khoảng cách Lạc Phong khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Liêu thần pháp. Thấy 9 tên thiên kiêu đều tiến nhập ma vân đằng phạm vi bên trong, vẫn không chút hoang mang Lạc Phong lại mỉm cười, đống nhiên vừa quát, nguyên bản yếu ớt ma vân đằng bữa trước lúc ba động bắt đầu sáng chói ánh sáng màu xanh lục. Từng đạo hiện lên trong suốt sáng chói cảnh bỗng nhiên từ ma vân đằng trung đột nhiên vương, thần huy chiếu khắp, hướng về rất nhiều thiên kiêu công phạt đi. Vâng. Hỏa diễm đạn bị đột nhiên đánh nát, đao mang bị phá diệt, mấy ngày này kiêu thình lình phát hiện. Bọn họ công kích đánh vào ma vân đằng bên trên, ma vân đằng cư nhiên một điểm phản ứng cũng không có, ngược lại là bây giờ ma vân đằng cùng với chi lực lại ước chừng để cao 300% còn nhiều hơn. Bọn họ công kích, đều có chút cật lực. Rất nhiều thiên kiêu trong lòng tràn đầy khổ sát, đại gia cũng đều là thiên chi kiêu tử, nhất thời minh bạch đây chính là Lạc Phong cố ý đang hấp dẫn bọn họ, du địch thâm nhập A. Nhưng là bây giờ mặc dù phát hiện, muốn lui ra ngoài, cũng đã là so với lên trời còn khó hơn A. Toàn bộ ma vân đằng lúc này đã đem chọn cái lôi đài bao trùm. Ma vô tận hiện lên trong suốt hào quang óng ánh cảnh hướng về bọn họ ầm ầm đánh tới. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lạc Phong tay phải dương lên, xích hốn đồng mẫu mảnh vụn hóa thành một đạo huyết quang, cùng ra chỉ liêu thần pháp ma vân đằng tổng cộng oanh kích mà ra, hỗn loạn ở hào quang màu xanh lục chung có vẻ không tầm thường chút nào. Mà ở thiên kiêu ở mệt mỏi ứng đối ma vân đằng lúc, ánh sáng màu đỏ ngòm đột nhiên sẽ qua, sinh huấn đồng mẫu mảnh vụn chi sắc bén trực tiếp liền tan vỡ thiên kiêu phòng ngự. Ở trên thiên kiêu khó tin ánh mắt bên trong, vô tận lóe ra hảo quang óng ánh ma vân đằng chen nhau lên, đưa hắn buộc kết kết thật thật. Sau đó trực tiếp liền quăng ra lôi đài ở ngoài, tư cách tranh tài mất đi, thi đấu thất bại. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi cá nhân đều thuận lợi như vậy, một đạo bóng người màu đỏ nhưng ở ma vân đằng trong rừng rậm lao vụt, tay cầm một thanh hồng sắc trường tiên. Từng đạo hiện lên trong suốt hào quang óng ánh cảnh bị nàng một roi quất nát, liền xích hốn đồng mẫu mảnh vụn đều khó gần người. Rõ ràng là một vị hồng y thiếu nữ, vóc người thướt tha, tướng mạo tuấn mỹ, khuôn mặt trong lúc đó có một cỗ thiết huyết khí chất lan tràn, hơi có chút trong quân lục hoa ý tứ hàm xúc. Mà nàng lại đi qua ma vân đằng lan tràn phạm vi, khóa được Lạc Phong phương hướng, lại hướng về Lạc Phong nhanh chóng chạy lướt qua đi. Đó là Vân Mộng Giao, thượng giới ba viện thi đấu tên thứ tư, gần với trước ba tồn tại. Nàng lại còn không có tốt nghiệp sao? Đáng sợ. Chẳng lẽ là muốn bắn vọt mãn phân tốt nghiệp không thành? Ha ha, Lạc Phong cùng thực lực tuy mạnh, nhưng là cùng Vân Mộng Giao so với, sẽ không quá ngươi, ta nhớ không lầm, năm ngoái Vân Mộng Giao cũng đã là tam tinh đỉnh phong. Hiện tại sợ rằng đã đột phá đến tứ tinh. Treo lên đánh học viện một phiếu lão sư A. Muốn trách chỉ có thể trách Lạc Phong vận khí không tốt, cư nhiên gặp Vân Mộng Giao, ngày đó cũng đã định trước chỉ có thể ở 30 cường dừng bước, đáng tiếc A. Có đường người thán phục. Nhận ra thân phận của Hồng Y thiếu nữ, đương nhiên đó là năm ngoái tam tinh đẳng cấp 3 viện đại bỉ tên thứ tư Vân Mộng Giao, hơn nữa Vân Mộng Giao tu vi càng là đạt tới tứ tinh. Hoàn toàn bao trùm ở Lạc Phong bên trên, coi như Lạc Phong tính kế nhiều hơn nữa, ở thực lực chân chính trước mặt cũng là uổng công. Thế nhưng Lạc Phong mâu quang lại trở nên càng thêm lạnh lùng, một cỗ dâng trào sức mạnh bàng bạc cầm ẩm trong lúc đó từ hắn thân thể bên trong bạo phát mà ra, dưới chân bỗng nhiên một bước. Lại hướng về cái kia Hồng Y thiếu nữ Vân Mộng Giao đi. Gặp mạnh càng mạnh. Có ta vô địch. Đối mặt cường giả, Lạc Phong nhưng trong lòng không sợ hãi chút nào ý, chỉ cầu đánh một trận chi tâm, không có viên này cầu thắng chi tâm, hắn sớm cũng không biết chết ở đại niết bàn địa cầu cái góc nào bên trong. Vô địch pháp. Vâng. Không chế xích hốn đồng mẫu mảnh vụn Lạc Phong hướng về Vân Mộng Giao phát khởi tiến công, hóa thành một đạo huyết quang hướng về Vân Mộng Giao mặt môn xung phong liều chết đi. Cuồng vọng. Thanh âm lạnh như băng bị Vân Mộng Giao nhàn nhạt phun ra, trong tay trường tiên huy động, một đạo hồng sắc quang ảnh phá toái hư không hướng về Lạc Phong đột nhiên quất đánh mà đến. ùng ùng. Sinh huấn đồng mẫu mảnh vụn cùng hồng sắc trường tiên ở trong giây lát đó va chạm, một cỗ mênh mông quần quận lực lượng trong nháy mắt tịch quyển, thậm chí ma vân đằng tùng lâm bên trong đều vì vậy chống ra một mảnh ánh sáng dài đất. Hai người phân biệt lui lại, đứng ngạo nghễ ở ma vân đằng tùng lâm bên trên. Mà lúc này, Hoang Hạo cùng Tiêu Viêm chiến đấu đã kết thúc, cơ hồ là đồng thời, Hoang Hạo cùng Tiêu Viêm ánh mắt hướng về Lạc Phong tụ đến, lại hơi nhíu mày. Bọn họ nhìn ra, Lạc Phong lần này đối mặt đối thủ không đơn giản. Vân Mộng Giao học tỷ nỗ lực lên. Đã có bị Lạc Phong đánh tiếp thiên kiêu cao nói rằng, nhưng này Vân Mộng Giao lại hoàn toàn đã không có mới vừa ý khinh thị, sắc mặt biến được ngưng nhưng. Bởi vì rõ ràng bị nàng áp chế một cái đẳng cấp Lạc Phong, đơn luân lực lượng cư nhiên hồn nhiên không kém nàng ba. Chương 27, Ngân Giác Cự Thú. Tan biến toàn bộ ba. Điều này sao có thể? Tuy là Vân Mộng Giao cảm giác được bất khả tư nghị, nhưng hiện thực lại trần truồng mở ở trước mắt nàng để cho nàng không thể không tin. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Vân Mộng Giao vẫn lấy làm kiêu ngạo đẳng cấp ưu thế bị chợt đánh vỡ. Giao giao. Vân Mộng Giao chợt cắn răng một cái, nhất thời một cỗ cực nóng khí tức tại hắn trên roi dài tạo nên, cái kia trường tiên bên trên có vô tận hỏa diễm lượn lờ bốc lên. Vân Mộng Giao quanh thân càng là nổi lên hào quang vàng nóng, phảng phất thần linh hàng thế, muốn bình định thế gian toàn bộ chuyện bất bình. Đối mặt lực lượng cùng hắn tương đối Lạc Phong, Vân Mộng Giao không thể không xuất ra toàn bộ thực lực của mình. Thậm chí chưa từng triển lộ con bài chưa lật đều bị vội vã biểu diễn ở trước mắt mọi người. Thần linh thể. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại trong hư không tạo nên, một loáng sau cái kia, Vân Mộng Giao lại trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện ở Lạc Phong trước mắt, trong tay trường tiên chợt ném ra. Giao giao. Hư không trực tiếp bị xé vỡ, một roi này uy thế mạnh có thể tưởng tượng. Cái này thần linh thể cũng là Vân Mộng Giao thiên phú truyền thừa, có thể cho nàng tạm thời mượn dùng thời không chi lực cùng thu được lực lượng càng thêm cường đại. Hiện tại Vân Mộng Giao lực lượng thình lình đã đạt đến tứ tinh cảnh giới đỉnh phong. Bất quá Lạc Phong phản ứng đúng lúc, sinh huấn đồng mẫu mảnh vụn chợt tập sát mà ra, cùng hỏa diễm trường tiên đụng vào nhau. Vâng. Mở ra khải thần linh thể Vân Mộng Giao hỏa diễm trường tiên nhưng không ngừng ném ra, liên miên bất tuyệt, cho dù là điều khiển sinh huấn đồng mẫu mảnh vụn Lạc Phong cũng không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Cái kia giáp quấn liêu thần pháp ma vân đằng càng là còn không có tập sát đạo Vân Mộng Giao bên người. Đã bị những cái này kim quang tan biến. Ngươi là không thắng được ta, ngồi sớm nhận thua đi. Vân Mộng Giao lớn tiếng quát lên, nàng đã nhìn ra Lạc Phong mặc dù có vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng bây giờ nhưng cũng vượt lên trước cực hạn của hắn. Chỉ cần mình lại cường thế một điểm, như vậy vô địch đạo tràng bất bại thần thoại cũng sẽ bị chính mình tan biến. Cái này này khiến Vân Mộng Giao nội tâm đều mơ hồ kích động. Nàng phảng phất nhìn thấy chính mình kế tiếp đánh bại Hoang Hạo cùng Tiêu Viêm, đang lâm đệ nhất hình ảnh hiện lên trước mắt. Mà lúc này Lạc Phong lại bị Vân Mộng Giao dồn đến lôi đài sát biên giới, khoảng cách bị đánh xuống lôi đài bất quá mấy bước xa. Ở một tôn thần linh trước mặt, phàm nhân căn bản cũng không có phần thắng, ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có chút ý nghĩa nào. Vân Mộng Giao lớn tiếng quát lên, nỗ lực tan rã Lạc Phong nội tâm, để cho hắn buông tha bây giờ suy nghĩ ấu trí. Mà Lạc Phong cũng lộ ra cười khổ, không khỏi lắc đầu, ngược lại thu hồi xích hỗn đồng mẫu mảnh vụn, mâu quang bên trong một điểm hàn mang đột nhiên hiện lên, thản nhiên nói: Tuy là ta rất muốn ở quyết tái thời điểm dùng ra, nhưng dường như không có có cơ hội. Cái kia cuộc tranh tài này, đang ở hiện tại hoa lên điểm kết thúc A. Trần Bác Huyền ở dưới đài ngắm bên trong sân tinh thế, lại hơi cắp thủ, cái này Vân Mộng Giao còn tưởng là thực sự là có chút vô liếng, cư nhiên đem Lạc Phong bức đến hiện tại loại trình độ này. Đợi một thời gian, đích xác có thể trưởng thành trở thành một tôn nhân tộc lưng cường giả. Cố làm ra vẻ huyền bí sao? Một bộ này ở trước mặt ta nhưng là không thể thực hiện được. Vân Mộng Giao lạnh giọng quát lên. Vô tận hỏa diễm chi lực dắt bọc ở trường tiên bên trên, hướng về Lạc Phong ầm ầm huy kích xuống, nếu Lạc Phong bỏ qua chống lại, như vậy chiến đấu thật là hẳn là kết thúc. Nhưng lệnh Vân Mộng Giao tuyệt đối không ngờ rằng sự tình xảy ra. Vâng! Đang ở hỏa diễm trường tiên xé rách xuống trong nháy mắt, rít lên một tiếng giống giận vang lên. Giống! Một đầu toàn thân đen như mực, ngân sắc sắc bí văn quanh quần sừng nhọn lớn đại quái thú xuất hiện ở Vân Mộng Giao trước mắt chung. Lại chính là Lạc Phong hóa thân mà thành ngân giác cự thú. Ở Vân Mộng Giao dưới uy hiếp, Lạc Phong không thể không mở ra chính mình trạng thái mạnh nhất, ngân giác cự thú. Lúc này, ngân giác cự thú cái trán sừng nhọn ở trên ngân sắc bí văn đột nhiên sáng lên. Hai tròng mắt của nó lập tức cũng thay đổi thành lạnh lùng ngân sắc, ngân quang nhanh chóng dọc theo cổ của nó, lưng nhanh chóng lẻn đến nó một đôi móng trước trên ướt. Ông! Móng to bỗng nhiên chụp được, ở chốc lát trực tiếp xé rách không khí, trực tiếp cùng Vân Mộng Giao hỏa diễm trường tiên đụng vào nhau. Vâng. Cái kia chính là hỏa diễm trường tiên làm sao có thể địch nổi ngân giác cự thú toàn lực, nhất thời tan biến thành vô tận hỏa diễm không quan trọng, ngay sau đó ở Vân Mộng Giao ánh mắt kinh ngạc chung nàng liền bị ngân giác cự thú một trưởng quăng ra lôi đài ở ngoài. Giao giao. Ngân giác cự thú tan biến, ở một hồi ánh sáng màu bạc qua đi, hóa thành Lạc Phong bản thể, mà hắn cũng thành công tân cấp tăng cường. Ông. Lạc Phong ánh mắt lại cùng Tiêu Viêm, Hoang Hạo tại trong hư không va chạm đứng lên, giữa bọn họ trận chiến cuối cùng cũng đến. Đến cùng, người nào mới có thể là tối cường đấu ba? Ngày thứ 10, một tinh đẳng cấp trận chung kết, lôi đài số 1 bên trên. Hai gã người dự thi dùng ánh mắt cảnh giác nhìn trước người phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Ở nơi này bị ngoại giới xưng là đại ma vương Niếp Niếp trước mặt, bọn họ cũng không dám thả lỏng một tia cảnh giác, nếu không, liền rất có thể thua trận này trận chung kết. Trận chung kết quyết ra quán quân, á quân, hạng 3, mà phương thức chiến đấu chính là tam phương không khác biệt hôn chiến, không có bất kỳ hạn chế nào, người nào trước bị đánh xuống lôi đài, người đó liền thua. Mà nếu như đồng thời bị đánh xuống, chúng ta có dụng cụ chuyên nghiệp xác định người nào trước rơi xuống đất, phía sau rơi xuống đất đệ nhị, trước rơi xuống đất đệ tam, 3 giây phía sau, bắt đầu tranh tài, người dự thi xin hãy chuẩn bị. Giám sát tiếng của lão sư nhàn nhạt vang lên, đem quy tắc giảng thuật một lần, không chỉ là một tinh đẳng cấp, tiếp được bên trong nhị tinh đẳng cấp, tam tinh đẳng cấp đều sẽ tiếp tục sử dụng quy tắc này, tam phương không khác biệt hôn chiến. Hai gã người dự thi lẫn nhau liếc nhau một cái, lại vẫn là quyết định cùng nhau đối phó Niếp Niếp lại nói. Mà Niếp Niếp khỏe miệng lại xẹt qua vẻ mỉm cười. Vô địch đạo tràng đệ nhất cái quán quân, ổn. Chương 128, tức giận nguyên lượng mạo đều rớt. Nếu là không khác biệt hôn chiến. Như vậy, một vị đầu đội nguyên lượng mạo người dự thi lúc này lộ ra tiêu ý, tay phải giương lên, nhất tôn to lớn sắt thép cơ giáp xuất hiện ở trên lôi đài, to lớn sắt thép tiếng oanh minh quanh quẩn, có kim sắc phù văn ở sắt thép trên cơ giáp quanh quẩn thiểm thước. Hắn xuất từ Thượng Tam viện Lỗ Ban lão sư môn hạ. Mà cái này cụ sắt thép cơ giáp cũng là chính hắn luyện chế, đơn luân chiến lực đã đạt đến nhị tinh trung kỳ, hơn nữa cũng không chỉ là nhất tôn, mà là ước chừng ngũ tôn. Vâng, còn lại bốn tôn to lớn sắt thép cơ giáp ầm ầm hàng lâm ở tại trên lôi đài, mà nguyên lượng mạo người dự thi thân hình nhảy lên một cái, nhảy đến rồi một trận sắt thép cơ giáp bên trên, lấy hắn thao túng sắt thép cơ giáp làm trụ cột, bốn tôn sắt thép cơ giáp hướng về Niếp Niếp chạy lướt qua đi. Ông! Mà đổi thành một vị người dự thi trong tay thì nổi lên một thanh trường kiếm, ngân quang hiện ra, kiếm khí trùng tiêu, hướng về Niếp Niếp vung đâm đi, hắn là kiếm đạo tu sĩ, ba thước thanh phong, hoành hành vô kỵ. Nhưng Niếp Niếp khỏe miệng vẫn là vẻ mỉm cười, thân thể hơi khuất, nhìn hướng nàng đánh thẳng tới bốn tôn sắt thép chiến giáp, ánh mắt bên trong cũng là bình thản tuyệt cùng. Vâng! Nhưng vào lúc này, Niếp Niếp dưới chân ầm ầm một bước, hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng ảnh, lại trước mặt hướng về bốn tôn sắt thép cơ giáp đi. Nhẹ bông tiểu từng quyền ầm ầm vung ra, cùng sắt thép cơ giáp đụng nhau lực lượng. Đại ma vương, thắng lợi của ngươi đến đó chung kết. Nguyên lượng mạo người dự thi giận dữ hét, lộ ra hưng phấn thần sắc. Thao túng cùng với chính mình sắt thép nhóm cơ giáp hướng về Niếp Niếp vành kích đi, coi như Niếp Niếp cường thịnh trở lại, cũng đánh không lại năm cái chuyên môn từng cường hóa lực lượng sắt thép cơ giáp. Bởi vì bọn họ lực lượng coi như ở nhị tinh bên trong, cũng coi như chính là nhất đẳng tồn tại. Vâng. Thế nhưng một kích phía dưới, ngược lại có khói xanh từ sắt thép trên cơ giáp bốc lên. Ở nguyên lượng mạo người dự thi ánh mắt kinh hãi bên trong, Niếp Niếp hóa thân phá bỏ di rời của ma, một quyền phía dưới, kim sắc phủ văn đã bị đánh nát, điều này cũng làm cho ý nghĩa một máy sắt thép cơ giáp báo hỏng. Cái này, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng là một người bình thường có thể có sức chiến đấu, loại lực lượng này, một tinh coi như có nữa thiên phú cũng khó mà làm được. Nguyên lượng mạo người dự thi khó có thể tin nói. Ngay sau đó Niếp Niếp liền đã nhảy đi tới nguyên lượng mạo người dự thi trước người, nhẹ bỗng một quyền oanh kích mà ra, kim sắc phù văn bị đánh nát bấy, mà nguyên lượng mạo người dự thi trực tiếp bị cổ lực lượng này bắn bay, rơi xuống dưới lôi đài. Ai nói ta là một tinh đâu? Niếp Niếp nghi ngờ nói, ta đêm qua tu luyện dường như đột phá, cho nên lực lượng cũng liền tăng lên một chút xíu, bất quá Bắc Huyền lão sư nói, đang so đấu trong lúc để thăng đẳng cấp cũng là có thể được, chỉ cần không phải tận lực áp chế, học viện sẽ không quản đây này. Vốn đang không có hôn mê nguyên lượng mạo người dự thi nhất thời một ngụm nghịch huyết phun trào, nhị tinh một quyền một cái sắt thép chiến giáp cũng không bình thường a. Chính mình cũng không phải chưa có xem qua ngươi thi đấu, thế nhưng lực lượng này. Ít nhất, đề cao 40% ở trên được rồi, chỉ là một chút xíu sao. Hắn sắt thép chiến giáp, có thể đề thăng 10% đều cũng coi là trọng đại đột phá có hay không. Người so với người tức chết người a. Lại bị tức giận nguyên lượng mạo đều rất sau đó hôn mê ngã xuống. Không cần đánh. Tự ta đi. Mà tay cầm thanh phong kiếm đạo người dự thi thì cao nói rằng, vội vàng hướng dưới lôi đài chạy đi, cũng là liền nhất khắc đều không dám dừng lại. Nói đùa. Liền sở hữu ngũ đại sắt thép chiến giáp nguyên lượng mạo đều thua, hắn bất quá mới, chỉ có một thanh trường kiếm, làm sao có thể thắng được, hà tất tự rước lấy nhục, không bằng chính mình thẳng thắn chịu thua. Thậm chí, liền khán giả đều bị một màn này thấy choáng, còn có loại này thao tác ca. Không đúng, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Mà kiếm đạo người dự thi lại nhảy xuống lôi đài, lộ ra vẻ mặt vui vẻ như chút được gánh nặng ý. Giám sát lao sư ngẩn một hồi, mới, chỉ có, dùng bất khả tư nghị ngữ khí nói ra. Ba viện đại bỉ một tinh đẳng cấp quán quân sản sinh, nàng chính là đến từ Hạ Tam viện, Trần Bác Huyền lao sư môn hạ Niếp Niếp đồng học. Đến khi nhị tinh đẳng cấp cùng tam tinh đẳng cấp quán quân sản sinh, bọn họ sẽ bị tam đại viện trưởng phân biệt trao tặng tưởng thưởng phong phú. Mà Niếp Niếp cũng trở thành vô địch đạo tràng vị thứ nhất quán quân. Trên thực chất, nếu như ngày mai Diệp Phàm thu được nhị tinh đẳng cấp quán quân, như vậy toàn bộ ba viện thi đấu quán quân cũng sẽ bị vô địch đạo tràng ôm đồm. Như vậy thì tính ở Thiên Đạo Học Viện dài dòng trong lịch sử, Trần Bác Huyền cũng sáng lập hạng nhất trước không có người sau cũng không có người lịch sử. Một gã lao sư, môn hạ ôm đồm toàn bộ quán quân bốn. Lại có thể dùng Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm đám ba người ngày mai thi đấu, thu được chưa từng có độ chú ý, không chỉ là Thiên Đạo Học Viện, thậm chí rất nhiều thượng thương chi thượng đại nhân vật đều chấn động, đi tới Thiên Đạo Học Viện, muốn vô địch đạo tràng nhân biến thành của mình. Thiên tài như thế, đó là nhất định có thể giúp bọn họ rất là bành trướng thế lực tồn tại. Đương nhiên, bọn họ đã định trước chỉ có thể thất vọng mà quay về, thậm chí ngay cả vô địch đạo tràng môn đều vào không được, kỳ thực dạng này cũng tốt, nếu không. Bị rất nhiều đệ tử trước mặt cự tuyệt, ngược lại càng thêm xấu hổ. Ngày thứ 11, nhị tinh đẳng cấp trận chung kết. Diệp Phàm ngày hôm nay toàn thân áo đen trang phục, mâu quang sắc bén, một cỗ như có như không sát khí từ hắn trên người tỏa ra mà ra, đối mặt hôm nay trận này trận chung kết, hắn quyết tâm muốn đem hết toàn lực. Vô luận như thế nào, cũng phải giúp vô địch đạo tràng đem hôm nay quán quân bắt, trợ giúp Bắc Huyền sư phụ đạt thành đại mãn quán tiểu mục tiêu. Nhưng Trần Bắc Huyền lại xuất hiện sau lưng Diệp Phàm, nhẹ nhàng vô xuống bờ vai của hắn thản nhiên nói: "Diệp Phàm, thả lỏng một điểm, bất quá là một cái quán quân mà thôi, có thể cầm thì cầm, không thể cầm sang năm lấy thêm, hà tất miễn cưỡng chính mình. Ngươi còn nhớ rõ cấm địa chấn động vì cung chúc ngươi trở thành đệ tử ta sự tình sao?" "Đệ tử nhớ kỹ, chỉ là cái này cùng hôm nay trận chung kết có liên hệ gì sao?" Diệp Phàm nghi vấn hỏi. Chương 129, Diệp Phàm thiên đế. Trấn áp vạn cổ ba. "Trước đây đám này cấm địa nhưng đối với ta không có khách khí như vậy, là ta cầm quyền đầu cứng sinh sôi đánh ra con đường này tới, nhưng nếu như mấy trăm ngàn năm phía sau, ta đánh mất cái này lực lượng cường đại, ngươi cảm thấy bọn họ còn có thể đối với ta khách khí như vậy sao? Trong khoảng thời gian ngắn thành bại không tính là cái gì, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng tồn tại." Trần Bác Huyền ý vị thâm trường nói. Diệp Phàm ngây cả người, sau đó hình như có lĩnh ngộ gật đầu, dưới chân chợt một bước, bay vút mà lên lôi đài, bắt đầu rồi nhị tinh đẳng cấp cuối cùng thi đấu. Mặc dù là tam phương không hạn chế hỗn chiến, nhưng cùng hắn đối chiến hai gã người dự thi cư nhiên sư xuất đồng môn, đều xuất từ thượng tam viện Vương Bất Thâu lão sư môn hạ, mà Vương Bất Thâu lão sư càng là thượng tam viện nổi danh nhất cùng đánh đại sư, tả hữu hô bác thuật được xưng thượng tam viện nhất tuyệt. Không hề nghi ngờ bọn họ biết trước ra tay với Diệp Phàm, lại mỗi người quyết đấu. Hơn nữa, nếu sư xuất hợp kích chi thuật am hiểu nhất, thậm chí một người đều có thể cùng đánh Vương Bất Thâu lão sư môn hạ, giữa bọn họ rất có thể cùng nhau thi triển thuật pháp hoặc là đại trận. Diệp Phàm trong lòng đã có định luận, mâu quang bên trong, một điểm kim mang đột nhiên hiện lên, đối mặt cái này hai vị người dự thi, hắn cũng là chút nào cũng không dám qua loa. Tuy là Bắc Huyền lão sư đã cho chính mình rất lớn trấn an, nhưng cái này tuyệt đối không phải Diệp Phàm lý do lui bước. Thiên Đế Kinh. Mới vừa lên đài, Diệp Phàm liền mở ra Thiên Đế Kinh. Không chỉ có như vậy, còn có kim quang ở Diệp Phàm trong tay lóe ra, đó là côn bằng pháp lực lượng, ở trong nháy mắt liền du tẩu ở tại Diệp Phàm toàn thân bên trong. Phảng phất có côn bằng chi hư ảnh sau lưng Diệp Phàm xuất hiện, sắp sửa nương theo Diệp Phàm dương kích 3 vạn dặm tinh hà, nghiền ép toàn bộ người không phục. "Diệp Phàm, nếu như đơn đả độc đấu, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc cơ duyên trùng hợp như thế, ta cùng ta sư đệ đều lên cấp đến rồi trận chung kết, ngươi tuyệt không cơ hội thắng. Nếu như thức thời, cũng không cần uổng phí thời gian, sớm một chút nhận thua đi." Hai gã người dự thi chung, một gã hoàng mao người dự thi cười lạnh nói. Hai người cùng đánh phía dưới, coi như là tam tinh cường giả cũng có thể chiến cơ hội, chính là Diệp Phàm, coi như danh tiếng vang dội đến mấy, cũng tất nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, cũng chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. "Chiến." Diệp Phàm cũng là lạnh lùng nói rằng, dưới chân côn bằng tật bộ vận đang đi, lại hướng về hai người xung phong liều chết đi. "Cuồng vọng." "Hợp kích chi thuật." Hoàng Mao người dự thi giận dữ, hai tay kết ấn, cùng đứng thẳng sau lưng hắn sư đệ cùng nhau đồng loạt ra tay, lại ngưng tụ thành một đạo hắc mang đại thủ ấn hướng về Diệp Phàm nắm bắt đi. "Giống." côn bằng hư ảnh giống giận, hóa thành một vệt kim quang cùng hắc mang đại thủ ấn chém giết cùng một chỗ, hắc mang dung chuyển, kim quang thiểm thước, một hồi xung phong liều chết sau đó, lại là thế lực ngang nhau tư thế. Nhưng hiển nhiên, Diệp Phàm trên thực tế là chiếm phía. Ghê tởm a. Ngươi bất quá là nhị tinh mà thôi, tại sao có thể có lực lượng cường đại như vậy, lẽ nào vô địch đạo chẳng nhân, đều là biến thái như vậy sao? Hoàng Mao người dự thi giận dữ hét, mâu quang lóe lên, lại cắn bể đầu ngón tay của mình, tại trong hư không khắc lấy thần bí đồ văn, phía sau hắn sư đệ lúc đầu không phải muốn làm như vậy, nhưng ở Hoàng Mao dưới uy hiếp, cắn răng một cái nhưng cũng cắn bể đầu ngón tay, học theo khắc phù văn. Rào rào. Đạo kia hắc mang đại thủ lớn lại tại trong hư không bị ngăn, một đạo to lớn hắc ám thân ảnh vượt qua mà ra, từng cổ một cường đại đến làm người ta hít thở không thông lực lượng ở rung động. Cái này, đây thật là nhị tinh đẳng cấp chiến đấu sao? Có đến từ ngoại giới người có quyền trực tiếp nhảy lên một cái, khó có thể tin nói. Tốt sóng năng lượng khủng bố, bọn họ có như thế thần kỹ như thế không sớm một chút lấy ra đâu. Còn có khán giả nghi ngờ nói. Mà Hoàng Mao sư phụ Vương Bất Thâu lúc này lại là vẻ mặt hận thiết bất thành cương thần sắc, đám này khốn kiếp vì nhất thời thắng bại cư nhiên trực tiếp mà bắt đầu sử dụng cấm thuật. Liên minh cũng không dám tùy tiện sử dụng cấm thuật, sợ đối với thân thể tạo thành tổn hại nghiêm trọng, nhưng bây giờ là ba viện thi đấu trận chung kết, mình cũng không thể ra tay, chỉ có thể hy vọng nhanh lên một chút đánh bại cái này Diệp Phàm, đối với thân thể tạo thành tổn hại ít một chút. Vâng! Côn bằng trực tiếp đã bị này đạo hắc ám thân ảnh xé rách trở thành tứ tán kim quang, chợt hắc ám thân ảnh vượt qua mà đến, trực tiếp liền hướng Diệp Phàm chụp tới. Đây là vượt qua đẳng cấp lực lượng. Côn bằng hư ảnh trực tiếp liền đập vỡ vụn liền không phải bàn cãi. Mà bên cạnh lôi đài giám sát lão sư đã tùy thời đang chuẩn bị cứu viện Diệp Phàm, cái này hai người dự thi tất nhiên không khống chế được bóng tối này thân ảnh lực lượng. Nhưng âm thầm phù hợp không hạn chế hôn chiến yêu cầu, mặc dù là giám sát lão sư cũng không thể tránh được. Mà vô địch đạo tràng đám người cũng không khỏi vì Diệp Phàm lau mồ hôi một cái, thế nhưng Trần Bắc Huyền cũng là phong khinh vấn đạm, hắn tin tưởng, lấy Diệp Phàm nộ tính, một bước kia đủ để vượt qua mà ra. Một khi vượt qua mà ra, chính là trời cao biển rộng. Hắn có thể làm cũng chỉ có thể là như thế. Đối mặt với nắm bắt mà đến hắc ám thân ảnh, thấy côn bằng bị trong nháy mắt xé rách tán lạc vô tận kim quang, mặc dù có đại nguy hiểm hàng lâm, Diệp Phàm trong lòng nhưng là vô cùng bình tĩnh, con ngươi của hắn phảng phất xuyên thủng hư không ở ngoài, thấy được một chỗ khác phong cảnh. Hắn rốt cục vượt qua mà ra. Thiên đế kinh đại thành ba. Thiên đế, độc đoán vạn cổ, dương kích cửu thiên thập địa. Diệp Phàm lạnh lùng quát, sau lưng côn bằng hư ảnh tán đi, mà nhất tôn càng cường đại hơn hư ảnh hiện hiện. Đó là nhất tôn vô thượng thiên đế, uy thế tề thiên, chấn áp vạn cổ. Bị Diệp Phàm lung lay triệu hoán mà đến. Nhưng vô thượng thiên đế thân ảnh lại ẩn nấp ở hắc ám náo động bên trong, hắn một bên hạ xuống, còn vừa đang chấn áp hắc ám náo động, thiên đế oai, có thể tưởng tượng được. Vâng! Thiên đế xuất thủ, hướng về hắc ám thân ảnh oanh kích đi, hắn vì thiên đế, làm chấn áp thế gian toàn bộ địch, chính là hắc ám thân ảnh bất quá một kích phía dưới, đã bị thiên đế đánh nát đánh bể. Hóa thành bóng đêm vô tận khí tức bị thiên đế luyện hóa, chuyển hóa thành lực lượng, kinh sợ hắc ám náo động. Phúc! Phúc! Mà Hoàng Mao người dự thi cùng hắn sư đệ cũng là nhất tề thổ huyết, té xỉu ở tại trên lôi đài, đánh mất tư cách tranh tài. Mà bi thương là, Hoàng Mao người dự thi ngã xuống đất so với hắn sư đệ còn phải sớm hơn, cũng liền tự động trở thành tên thứ ba, nếu như Hoàng Mao tỉnh lại, sợ là còn phải lại thổ một lần huyết. Giám sát lao sư quả đoán tuyên bố nói ra. Ba viện đại bỉ nhị tinh đẳng cấp quán quân sản sinh, nàng chính là đến từ Hạ Tam viện, Trần Bắc Huyền lão sư môn hạ Diệp Phàm đồng học. Đến khi Tam tinh đẳng cấp quán quân sản sinh, bọn họ sẽ bị Tam đại viện trưởng phân biệt trao tặng tưởng thưởng phong phú. Chúc mừng vô địch đạo tràng ôm đồm quán quân, sáng lập Thiên Đạo học viện mới lịch sử a. Chúc mừng Bắc Huyền lão sư. Giám sát lão sư lại hiếm thấy chúc mừng nổi lên Trần Bắc Huyền. Bởi vì theo Diệp Phàm lấy được nhị tinh đẳng cấp quán quân, vô địch đạo tràng Tam đại quán quân ôm đồm đã không có bất luận cái gì dị nghị. Phân biệt chỉ ở với, cái kia cuối cùng thu được tam tinh đẳng cấp vô địch người đến tuột cùng là người nào mà thôi. Vô địch đạo tràng tên này cũng chính thức tiến nhập thượng thương chi thượng đỉnh cấp cường giả ánh mắt bên trong, cũng có thể dùng ngày mai Tiêu Viêm, Lạc Phong, Hoang Hạo giữa không hạn chế hôn chiến càng phát ra chịu đến chờ mong. Sư xuất đồng môn. Các hỏi kỹ năng. Ba người này, từng cái đặt ở bất kỳ thời khắc nào, đều là không thể nghi ngờ đệ nhất, quán quân chọn người. Nhưng lần này cơ duyên xảo hợp gặp đến cùng một chỗ. Giữa bọn họ đến tuột cùng ai có thể cầm quán quân, liền bọn họ sư phụ Trần Bắc Huyền chính mình cũng không nói được. Chương 130, tam đại nhân vật chính cuộc chiến cuối cùng. Dù sao trong này biến số thực sự nhiều lắm, ba người không có gì ngoài mỗi người am hiểu thuật pháp, liêu thần pháp, vô địch pháp, côn bằng pháp đều là Trần Bắc Huyền công khai giáo sư. Bọn họ đối với lẫn nhau trong lúc đó cũng đều là hiểu rõ, đến tột cùng biết va chạm ra như thế nào sóng lớn, Trần Bác Huyền mình cũng rất là chờ mong a. Đây chính là tam đại tương lai nhất định tung hoành cửu thiên thập địa giữa đỉnh cấp nhân vật chính, tương lai siêu cấp lớn nhân vật giữa đỉnh phong đánh một trận. Ken. Chúc mừng người chơi đạt thành quán quân đại mãn quán thành tựu, thu được đả thần thạch một khối. Kinh nghiệm 1000. Ken. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tấn cấp cấp 4, mở ra kỹ năng, thần cấp ẩn thân thuật, thu được linh khí trường hà đúc. Thần cấp ẩn thân thuật, đi ngang qua ngắn ngủi thi triển thuật pháp sau đó, người chơi là được tiến nhập thần cấp ẩn thân trạng thái, chỉ cần không phải chủ động công kích, nói, mặc dù là thần linh cũng vô pháp dò xét đến ngoạn gia tồn tại, trải qua người chơi lúc, cảm ứng được vì hư vô không khí, mà người chơi nếu như chủ động xuất thủ, thì ẩn thân hiệu quả tiêu thất. Hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên ở Trần Bắc Huyền bên tai vang lên. Bởi vì hắn lần này đại xuất danh tiếng, thậm chí phá vỡ Thiên Đạo Học viện lịch sử, thậm chí hệ thống đều là hắn cố ý ban phát thưởng cho, cổ vũ hắn không ngừng cố gắng. Trần Bác Huyền cũng là bị một lần này niềm vui ngoài ý muốn kinh ngạc, nhờ vào lần này hệ thống thưởng cho thật sự là quá phong phú có hay không. Xem ra đánh vỡ lịch sử loại chuyện như vậy về sau muốn thường thường làm a. Linh khí trường hà liền không cần nói nhiều. Ngoa tào. Đả thân thạch, thần cấp thần thân thuật, đây là muốn để cho ta bẫy người gài bẫy chết nhịp điệu a. Hưng phấn Trần Bắc Huyền xoay người liền rạch ra một cái không gian hư vô, ly khai chung quanh lôi đài, linh khí trường hà động tĩnh quá lớn, vẫn là chính mình khiêm tốn thăng cấp, sau đó giả heo ăn thịt hổ tương đối thoải mái. Mọi người đều biết trong lúc đó như thế nờ bờ, tự cao, tùy tiện tu luyện đều có thể đưa tới linh khí trường hà quán thâu nhập thể, cái này về sau có thể làm sao trang bức a? Lại làm cho chuẩn bị tới làm quen với hắn ngoại giới đại lão còn không có tiếp cận, liền huých một mũi bụi, vẻ mặt xấu hổ. Không gian hư vô bên trong. Một đạo không gì sánh được tráng lệ linh khí trưởng Hà Nguyên Nguyên không ngừng cuộn trào mãnh liệt mà đến, bị Trần Bắc Huyền hấp thu luyện hóa, mà tu vi của hắn cũng đang sôi trào cuồn cuộn tăng trưởng. Nguyên bản hắn liền đã ở vào ngũ tinh cảnh giới viên mãn, linh khí trưởng Hà tới phía dưới, vô tận sôi trào mãnh liệt linh khí du đãng ở hắn toàn thân trong lúc đó. Mà lần này lại không chỉ là chỗ sung yếu đến ngũ tinh đỉnh phong, Trần Bắc Huyền trong lòng khiếp sợ, bởi vì cổ linh khí này lực lượng quá mức khổng lồ, nếu như thả ra ngoài, sợ rằng ngoại giới sẽ có hàng ngàn hàng vạn tu giả sẽ nhờ đó đột phá. Coi như Trần Bắc Huyền tu luyện nhiều loại thuật pháp, căn cơ cực kỳ thâm hậu, cũng hoàn toàn đầy đủ tấn cấp, vọt tới lục tinh cảnh giới. Mặc dù là ở cao thủ nhiều như Mây Thiên Đạo Học viện, lục tinh cảnh giới cũng coi như chính là cao giai tu luyện giả, cũng là trở thành cao cấp lão sư một trong những tiêu chuẩn. Rất nhiều người không phục Trần Bắc Huyền trở thành cao cấp lão sư cũng là bởi vì này. Trần Bắc Huyền đặc biệt đề bạt, tương đương với phá hủy học viện trước quy củ. Phá hủy những người này đã đắc lợi ích, làm cho không có đạt được lục tinh, hoặc là tân khổ cực khổ tu luyện mấy trăm năm đạt được lục tinh lão sư thấy thế nào. Nhưng ngay lúc đó, Trần Bác Huyền gần danh chính ngôn thuận, hơn nữa bằng vào hắn siêu phàm chiến lực, càng là xa xa bao trùm ở một dạng lục tinh cường giả bên trên. Vậy thẳng thắn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm a. Không thể lãng phí cái này khó được tốt cơ hội. Trần Bác Huyền thầm nghĩ lấy, lại vận khởi vô địch pháp. Bắt đầu chấn áp cái này liên tục không ngừng cuộn trào mãnh liệt mà đến linh khí trường hà, muốn đem linh khí trường hà bên trong toàn bộ linh khí hết thể nghiền ép mà ra, mà hơi thở của hắn đã ở cường đại hơn bao giờ hết lấy. Cách mảnh này lâm thời xây dựng không gian hư vô lại nổi lên hơi vết dạn vết tích, lại không chịu nổi Trần Bắc Huyền thăng cấp áp lực. Trần Bắc Huyền đầu ngón tay một điểm, buộc vòng quanh một đạo không gian trận pháp vững chắc không gian, liền tiếp tục đầu nhập vào linh khí trường hà hấp thụ bên trong. Mấy giờ qua đi. Linh khí trường hà rốt cục tiêu tán ở hư không bên trong, Trần Bác Huyền thân hình rất cao độc lập, mâu quang bình thản, mà trên người nguyên bản mơ hồ cường giả uy áp tuy nhiên cũng trừ khử. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai một điểm, bình thường cường giả liếc mắt qua, tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là nhất tôn cường giả tuyệt thế, mà là sẽ đem hắn xem là nhất tôn phàm nhân. Xem núi không phải núi, xem thủy không phải thủy. Trần Bác Huyền ánh mắt ngưng nhưng, mà nguyên bản dường như phàm nhân một dạng khí tức nhưng ở chưa từng có tăng lên, thoáng qua trong lúc đó liền tăng lên tới một loại cực kỳ trình độ kinh khủng. Vô tận khí huyết càng là ở trên hư không chi vẻ bề ngoài mênh mông quần quận dị tượng. Mặc dù là dùng trận pháp từng cường hóa hư không không gian vẫn là không chịu nổi như vậy áp lực, nổi lên từng vết nước, đồng thời đang không ngừng lan tràn. Lục tinh sơ kỳ. Trần Bác Huyền mượn cái này linh khí trường hà lực lượng, không ngờ vượt qua đến rồi lục tinh sơ kỳ, nhưng lại có thể thu thả như thường, có thể nói giả heo ăn thịt hổ đệ nhất thần khí. Cái này là hoàn toàn không mượn hệ thống thu phóng. Nếu như cộng thêm hệ thống phụ trợ, đả thần thạch, thần cấp thần thân thuật, Trần Bác Huyền có thể khẳng định, cho dù là thần linh đều phải bị hắn hô khóc. Mà một ngày sau, vạn chúng mong đợi tam tinh đẳng cấp trận chung kết rốt cục mở ra, học viện vung tay lên, trực tiếp liền đem bên trong học viện có thể dung nạp 1 triệu người đích thực diễn võ tràng khởi động, làm cho này lần quyết tái nơi so tài. Đây chính là năng lượng cao nhất thừa nhận được bát tinh cường giả công kích diễn võ tràng, coi như 3 vị này ở làm sao chế tạo, tối đa cũng liền cục bộ hư hao mà thôi. Liên an bài như vậy, cái kia có thể dung nạp 1 triệu người diễn võ tràng lúc này nhưng cũng đã ngồi tràn đầy. Không chỉ là thượng thương chi thượng nhân. Cho dù là ở xa xôi tinh vực, vị diện, trấn áp yêu ma cường giả, thiên đạo học viện tốt nghiệp học trưởng, học tỷ đều phân ra thân ngoại hóa thân tới quan sát cái này ở thiên đạo học viện, thậm chí thượng thương chi thượng đều khó gặp trận chiến cuối cùng. Cuộc chiến đấu này, cũng là hấp dẫn vạn giới ánh mắt, liền thiên đạo học viện 3 gã viện trưởng đều ngạc nhiên không thôi, nhưng ở âm thầm suy nghĩ, nên cho lần này 3 viện đại bỉ quán quân tưởng thưởng gì đâu. Thật đúng là đau đầu a. Mà Trần Bắc Huyền nhìn 3 vị ý chí chiến đấu ngang nhiên đệ tử, lại lần lượt từng cái vô vô bờ vai của bọn hắn, thản nhiên nói. Bất luận là người nào thắng, người nào thua, các ngươi đều là ta Trần Bắc Huyền đệ tử, đều là vô địch đạo tràng 1 phân tử, không cần để ở trong lòng, đây chỉ là 1 lần chắc thí các ngươi giai đoạn tinh chiến lược thi đấu mà thôi, tuy là ngoại giới đem cuộc tranh tài này nhìn rất nặng, nhưng trong mắt của ta, cũng bất quá là phong khinh vân đạm mà thôi. Tương lai còn dài đằng đẵng, nếu như muốn trở thành nhất đỉnh phong cường giả, liền cho ta giấy lên tới. Nếu như người nào bởi vì cuộc tranh tài này mà hối hận, thậm chí hoài nghi mình, liền chính mình trở lại thế giới của mình a, về sau cũng không nên nói là ta Trần Bắc Huyền đệ tử, vô địch đạo tràng 1 thành viên. Đệ tử minh bạch. Hoang Hạo, Tiêu Viêm, Lạc Phong 3 người chắp tay nói rằng, Bắc Huyền lão sư lần này cư nhiên khó có được trịnh trọng như vậy, bọn họ ổn thỏa toàn lực ứng phó mới là. Ừm. Những thứ khác ngược lại không cần nói nhiều, tin tưởng các ngươi mình cũng biết chú ý đúng mực. Đi thi đấu à, đem các ngươi khung cuối cùng 1 phần lực lượng cho ta thả ra ngoài. Làm cho cả thiên đạo học viện thậm chí thượng thương chi thượng, đều nhìn chúng ta một chút vô địch đạo tràng thực lực chân chính. Là Bắc Huyền lão sư. 3 người đủ nói rằng. Mà Trần Bắc Huyền đưa tay phải ra, cùng 3 người vỗ tay cùng đánh cùng một chỗ, 4 khuôn mặt tươi cười gần như cùng lúc đó nở rộ. Vô luận như thế nào? Bọn họ, đều là vô địch đạo tràng 1 phần tử A. Vô địch đạo tràng danh tiếng. Nhất định ở trong tay bọn họ phát dương quang đại, vang vọng vạn giới 1 chương 131, đỉnh phong đánh 1 trận. Hội tụ vô song. Trên lôi đài. Hoang Hạo, Lạc Phong, Tiêu Viêm mỗi người đứng thẳng nhất phương, một cỗ nhàn nhạt uy thế từ 3 người trên người tỏa ra mà ra, tràn ngập tại diễn võ trường bên trên. Mặc dù lúc này bên thai có người xem huyên náo tiếng ồn ào, còn có ước chừng 1 triệu ánh mắt như có gai ở sau lưng chăm chú nhìn của bọn hắn, 3 người trong mắt lại chỉ có thể nhìn thấy vô tận chiến ý. Không rảnh phân tâm còn lại. Đây là 3 người giữa trận chiến cuối cùng, tất nhiên muốn niềm vui tràn trề một bả. Cái gì quy củ, đạo lý hết thể đặt một bên, chỉ có thắng mới là mục đích cuối cùng. Lạc Phong trước người xích hỗn đồng mẫu mảnh vụn nổi lên nhàn nhạt huyết quang, trong tay Tiêu Viêm huyền trọng xích có mơ hồ hỏa quang du tẩu ở thước trên hạ thể, mà Hoang Hạo trong tay đã hiện đầy hào quang màu vàng. Bọn họ đã chuẩn bị ổn thỏa. 3 viện đại bỉ tam tinh đẳng cấp cuối cùng trận chung kết, không hạn chế tam phương hỗn chiến, hiện tại bắt đầu thi đấu. Thi đấu điểm đến đó thì ngừng, không thể vô cùng thương tổn người khác, nếu có người cố ý thương tổn người khác thiên phú, ta có quyền bỏ dở thi đấu. Bắt đầu thi đấu. Mạc Giang Nam đứng ngạo nghễ ở trên chủ tịch đài, tuyên bố tranh tài bắt đầu. Đúng vậy. Cuộc tranh tài này trực tiếp vận dụng Mạc Giang Nam làm giám sát lão sư, nhất viện viện trưởng tới giám sát, xa hoa trình độ có thể tưởng tượng. Mà theo Mạc Giang Nam thanh âm vang lên, nguyên bản còn ồn ào khán giả thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Lớn như vậy bên trong không gian. Cũng là không ai nói tiếp cái gì chuyện linh tinh giết thời gian, dồn dập đem ánh mắt tụ vào ở tại trong diễn võ trường, hội tụ ở tại 3 gã thiên tiêu trên người. Giao giao. Động. 3 người nhất tề động, hóa thành 3 đạo nhan sắc khác nhau cực quang. Hướng về diễn võ tràng trung tâm hội tụ đi, bọn họ không có những người dự thi khác giống nhau minh sắc cái gọi là 2 đánh 1, chính là 3 người không hạn chế hỗn chiến. Tùy tâm ý mà chiến đấu, nói chung ai có thể chiến đến cuối cùng, người đó chính là tối cường giả. Vâng. Tiêu Viêm tay cầm huyền trọng xích, từng cổ một gần như thực chất cuồng bạo năng lượng màu đỏ, hướng về phía trong tay cự xích liên tục không ngừng quán chú mà vào. Nhìn chạy lướt qua mà đến Hoang Hạo cùng Lạc Phong, Tiêu Viêm thân hình đột nhiên nhảy vọt dựng lên, cánh tay run lên, trong tay huyền trọng xích ầm ầm hạ xuống. Diễm phân phệ lãng xích 3. Tiêu Viêm giống giận quát lên. Cự xích bên trên, một đạo ước chừng dài khoảng 10 trượng vô cùng to lớn đỏ sẫm mũi thước nhọn, lấy một loại thế như trẻ che khủng bố tư thế, hướng về 2 người bạo xạ mà ra. Mũi thước nhọn bắn ra chốc lát, không gian như bị đầu nhập cự thạch hồ nước vậy, ầm ầm gian ba động. Côn bằng pháp. Mà Hoang Hạo dưới chân bỗng nhiên một bước, có kim quang chợt lóe lên, tốc độ lại tăng lên nữa, nguyên bản đứng thẳng chỗ, lan tràn ra khỏi vô số dường như mạng nhện một dạng vết dạng. Hắn đối với côn bằng pháp thiên phú phảng phất bẩm sinh, là ở ngũ đại đệ tử trung, côn bằng pháp tiến độ nhất tấn mãnh. Ngay sau đó sau lưng hắn chính là Diệp Phàm, bất quá Diệp Phàm gần nhất bị Trần Bắc Huyền mở tiêu chuẩn cao nhất, ngược lại học tập Thiên Đế Kinh, càng có thể dùng Hoang Hạo ở côn bằng pháp tiến độ bên trên nhất kỵ tuyệt trần. Cho dù Tiêu Viêm cùng Lạc Phong đều hiểu rõ vô cùng côn bằng pháp, hắn vẫn ở trận chung kết trên trường đấu dứt khoát quyết nhiên xử xuất. Bởi vì hắn tin tưởng chính mình có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Cái kia đầy sáng mở hai tay diễn biến lấy côn, bằng hai hình, trường âm dương diễn biến tinh diệu, bên trái thủ thái dương, bên phải thủ thái âm, hai tay giao hợp. Vâng! Âm dương đồng thời xuất hiện, ba động năng lượng kinh khủng quyền trưởng cùng đánh chi lực lại hướng về Tiêu Viêm cùng Lạc Phong hoành kích đi. Giống! Mà hướng về hai người chạy lướt qua mà đến Lạc Phong lại phát hiện đem xích hốn đồng mẫu mảnh vụn ném mạnh mà ra, mà hậu thân thể lay động. Một đầu toàn thân đen như mực, ngân sắc sắc bí văn quanh quần sừng nhọn lớn đại quái thú trong nháy mắt xuất hiện ở trong diễn võ trường chính là Lạc Phong hóa thân mà thành ngân giác cự thú. Một cỗ cực kỳ kinh khủng mãng hoang khí tức đột nhiên khuyết tán ra. Gầm lên giận dữ càng là chấn động thương khung, liền trong không khí đều vì vậy đẩy ra một tia liên ý điệp. Liền không ít ngoại giới cường giả thấy đều tấp tắc kêu kỳ lạ, cái này Lạc Phong hóa thân thành tinh không cự thú không đơn giản a. Lấy bọn họ sắc bén nhãn thần tự nhiên đó có thể thấy được. Loại này huyết mạch mặc dù là đặt ở yêu tộc bên trong cũng là cao cấp huyết mạch, lại cơ duyên xảo hợp bị cái này Lạc Phong luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Mặc dù là bọn họ những cường giả này rong ruổi tinh hải, cũng chưa từng hưởng thụ được đãi ngộ như thế, gặp được loại cơ duyên này, thật là khiến người không ngừng hâm mộ a. Ở nơi này chàng cuối cùng đại bỉ bên trong, Lạc Phong không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp mở ra chính mình trạng thái mạnh nhất, ngân giác cự thú. Thậm chí còn ngại không đủ. Còn nghĩ xích hốn đồng mẫu mảnh vụn lấy ra làm thiêm đầu. Đánh đầu trận. Lúc này, ngân giác cự thú cái chán sừng nhọn ở trên ngân sắc bí văn đột nhiên sáng lên, hai tròng mắt lập tức cũng thay đổi thành lạnh lùng ngân sắc, ngân quang nhanh chóng dọc theo cổ của nó, lưng nhanh chóng lẻn đến nó một đôi móng trước trên ướt. Ông! Cự trảo kia càng là bỗng nhiên chụp được. Ở chốc lát trực tiếp xé rách không khí, xích hốn đồng mẫu mảnh vụn quanh quẩn tại trái phải, ba người công kích trực tiếp liền đụng vào nhau. Tiêu Viêm ám hồng sắc mũi thước nhọn, Hoang Hạo quyền trưởng giao hợp chi lực, Lạc Phong ngân giác cự nhân một kích toàn lực. Ba người không ra tay thì lại lấy, vừa ra tay chính là riêng mình nhất trạng thái tốt cùng, lại xác thực làm cho chư vị khán giả nhìn hô to đặc sắc. Vâng! 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 Âm âm muộn hưởng tiếng vang động trời triệt, mà kinh khủng công kích càng là phân tán bốn phía, mặc dù là diễn võ tràng độ cứng mạnh, khán giả vẫn như cũ có thể cảm nhận được vùng đất rung động. Mà vô tận bụi mù cũng là đột nhiên bay lên, che đậy tầm mắt mọi người, mà Mặc Giang Nam lại nhẹ nhàng phất tay, đầy trời bụi mù nhất thời phân dương tan hết. Mà bụi mù tan hết sau đó, bên trong sân tình thế cũng là vượt ra khỏi ngoài dự liệu của mọi người. Chương 132, Thiên Đế cốt sống lại. Ba người cũng là mỗi người tan đi nhất phương, hướng về còn lại hai người nhìn lại ánh mắt bên trong tiết lộ ra sâu đậm kiên kỵ, một trận chiến này, cũng là thế lực ngang nhau tư thế. Mà nguyên bản chiến đấu trô đá phiến đã dạn nứt ra, vô số dường như mạng nhện một dạng vết dạn hướng về bốn phía lan tràn. Có thể tưởng tượng mới vừa rồi ba người đỉnh phong đánh một trận trình độ thảm thiết, nhưng dù vậy, vẫn không thể nào quyết đoán ra thắng bại. Huyền trọng xích bên trên quang mang ảm đạm, xích hốn đồng mẫu mảnh vụn bên trên còn có vết rách lan tràn, Hoang Hạo cũng thở hừng hực, trên hai tay hảo quang tiêu tán. Chỉ có ngân giác cự thú dưới trạng thái Lạc Phong nhìn qua còn tốt chút, không có rõ ràng thương thế. Thế nhưng một ít bén nhạy cường giả vẫn như cũ có thể phát giác ra, Lạc Phong khí tức cũng là hơi ảm đạm, hiển nhiên khí huyết bị sự đả kích không nhỏ, nhưng tổng hợp lại tương đối, hắn đích xác là thụ thương nhất cạn một vị. Ta vốn cho là ta đại thành côn bằng pháp có thể tài nghệ trấn áp quân hùng, hai vị sư huynh đệ tuy là thần thông cao siêu, cũng sẽ không phải là ta hóa thứ tầm thường thành thần kỳ côn bằng pháp đối thủ, nhưng hiện tại xem ra, ta cũng là sai rồi. Tiêu Viêm sư huynh diễm phân phệ lãng xích so với ngày ấy ở Thiên Vân Tông dẹp yên Thiên Vân Tông tinh tiến. Ít nhất, gấp đôi, Lạc Phong huynh đệ ngân giác cự thú phân thân đi ngang qua Bắc Huyền Lao sư chỉ điểm sau đó, đối với lực lượng trưởng khống càng là tăng lên rất nhiều, nếu không. Tất nhiên là chúng ta bên trong thụ thương nghiêm trọng nhất một cái. Tất cả mọi người có tiến bộ rất lớn, ngược lại thì ta tu vi chỉ trệ không tiến, đắm chìm trong côn bằng pháp đại thành vinh quang bên trong, thực sự là xấu hổ, xấu hổ. Hoang Hạo lại thở dài nói rằng, hắn muốn là năm tên đệ tử bên trong tối cường giả, nhưng bây giờ lại muốn bị Tiêu Viêm cùng Lạc Phong gắng sức đuổi theo, Hoang Hạo trong lòng lúc này có thể nói ngũ vị tạp trần. Hoang Hạo sư đệ, ngươi có thể côn bằng pháp đại thành đã rất mạnh mẽ, hơn nữa ngươi tu luyện không được quá mới. Chỉ có, ngắn ngủi một năm không đến, mà ta tu luyện vài chục năm còn không qua là tài nghệ này, nếu như không phải Bắc Huyền lão sư chỉ điểm sợ rằng còn không qua là phế vật một viên. Nếu như đơn luân thiên tư, ngươi là sư huynh đệ chúng ta trung mạnh nhất một người. Không ai sánh bằng. Không muốn tự coi nhẹ mình, vẫn là tới thống thống khoái khoái tranh tài một hồi a, ngược lại cuối cùng thắng đều là chúng ta vô địch đạo tràng nhân, không muốn nhăn nhăn nhó nhó. Tiêu Viêm lại dựa Huyền Trọng Xích cao giọng nói. Lạc Phong cũng là hơi cấp thủ, mặc dù đặt ở đại niết bàn trên địa cầu, Tiêu Viêm sư huynh cùng Hoang Hạo sư huynh cũng tất nhiên là cao cấp nhất thiên tiêu. Nếu đỉnh phong đánh một trận không cách nào chém giết ra quán quân, vậy xuất ra riêng mình trạng thái cực hạn tới. Đám người này lại còn buôn bán lẫn nhau thổi lên. Trần Bác Huyền cũng là cười khổ không được. Trong lòng càng là có chút an ủi, hắn bồi dưỡng 5 tên đệ tử, đều phát triển đến cao độ nhất định, nhìn bọn họ một chút xíu mạnh mẽ, đối với một cái lao sư mà nói, không có so với cái này càng cao hứng chuyện. Vậy cứ tiếp tục tái chiến một hồi. Tranh tài long trời lỡ đất. Mặc dù thua cũng thông thống khoái khoái. Hoang Hạo giống giận. Dưới chân lần nữa một bước, lại hướng về trong diễn võ trường tâm lần nữa hội tụ, phảng phất phá vỡ nào đó gông xiềng. Ánh sáng màu vàng thoáng qua trong lúc đó liền đem Hoang Hạo triệt để bao trùm. Đưa hắn hóa thành nhất tôn kim sắc chiến thần một dạng. Cái kia hồi phục thiên đế cốt ở nơi này một sát na đột nhiên mở ra, vô tận thần huy ầm ầm ở Hoang Hạo trên người tung bay dựng lên. Lạc Phong cùng Tiêu Viêm cũng mỉm cười, thân hình Nazi, hướng về trung tâm đi, riêng mình cực hạn lực lượng hết thể mở ra. Ngược lại có Bắc Huyền lão sư cùng Mỹ Đô Toa nữ vương ở, Liễu thần pháp cùng nữ hoa pháp đầy đủ cứu trị toàn bộ không phải vết thương chí mệnh, bọn họ hà tất có chút kiêng kỵ. Rào rào. Tụ niệm thành binh, khí huyết diễn hình. Mà Hoang Hạo tay phải bỗng nhiên một trống, vô tận thần niệm nhất thời lưu chuyển trên đó, cuộn trào mãnh liệt mà ra, diễn hóa thành thương. Thần niệm chi thương. Hoang Hạo chậm rãi cầm cái này thần niệm chi thương. Cái kia mênh mông quần quần khí huyết ở nơi này một sát na cũng ầm ầm bừng bừng phân chấn, từ giữa ngón tay đẩy ra, trong nháy mắt liền đem trôi này thần niệm chi thương quấn quanh, phảng phất vô tận hỏa diễm lưu chuyển một dạng. Còn có thần quang ở mũi thương phụt ra mà ra. Hoang Hạo cư nhiên ở nơi này một sát na đem thiên đế cốt cùng côn bằng pháp dung hợp vào một chỗ, mở ra một loại mới thuật pháp. Liên Trấn Bắc Huyền đều là này khiếp sợ, dựa theo cái này phát triển sợ rằng Hoang Hạo không được bao lâu là có thể đuổi kịp chính mình côn bằng pháp độ tiến triển. Thiên phú như thế, không hổ là sau này có thể độc đoán vạn cổ hoang thiên đế. Suy nghĩ một chút Trần Bắc Huyền cũng lộ ra tiêu ý. Xem ra chính mình muốn cho thiên đạo đồ thư quán nhanh hơn diễn thôi toán côn bằng pháp, mau sớm làm cho côn bằng pháp đến cảnh giới cao hơn. Cũng không thể, bị đồ đệ hạ thấp xuống. Giết. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ Hoang Hạo trong cổ phun ra, thân niệm trường thương phụt ra lấy ngọn lửa màu vàng, liền cùng Tiêu Viêm Huyền Trọng Xích đụng vào nhau. Ung ung. Ung ung. Tiếng nổ vang liên tục vang lên, mà Hoang Hạo đôi mắt vô cùng băng lãnh, tràn đầy dâng trào chiến ý. Cùng hắn thường ngày hùng hài tử hình tượng tuyệt nhiên tương phản, điều này cũng làm cho ý nghĩa lúc này Hoang Hạo đang toàn lực ứng phó chiến đấu. Toàn lực ứng phó, chính là đối với đối thủ nhất đại tôn trọng. Mà lúc này Tiêu Viêm Huyền Trọng Xích đã bắt đầu lưu chuyển ngọn lửa màu xanh nước biển, đó chính là dị hỏa hải tâm diễm lực lượng. Nhưng mặc dù là như thế, lấy dị hỏa vai vẫn như cũ không cách nào ở Hoang Hạo trước mặt chiếm được bất kỳ tiện nghi. Thậm chí ở ngọn lửa màu vàng nghiền ép phía dưới, hải tâm diễm cư nhiên bắt đầu hể vải sợ hãi. Bởi vì luồng ngọn lửa màu vàng nóng kia bắt nguồn ở Hoang Hạo Thiên Đế cốt bên trong lưu chuyển thần kỳ lực lượng, đó là thượng cổ chí tôn chảy xuôi huyết dịch, dị hỏa bên trong. Sợ rằng chỉ có Trần Bắc Huyền Đế Diễm có thể cùng với đánh đồng. Bất quá trong nháy mắt đụng nhau, Tiêu Viêm liền cảm thấy hắn cùng Hoang Hạo giữa chênh lệch thật lớn, nhưng dù vậy, thân là đại sư huynh hắn, cũng không có thể vì vậy lùi bước. Muốn chiến. Chiến cái lâm ly thống khoái. Tiêu Viêm thân hình lui về phía sau. Sau đó bỗng nhiên một bước, thân hình đột nhiên nhảy vọt dựng lên, cánh tay run lên, trong tay Huyền Trọng Xích, hướng về Hoang Hạo chém tới. Diễm phân phệ lãng xích ba. Gầm lên giận dữ quát lên điên cuồng tại trong hư không đột nhiên vang lên, cự xích bên trên, một đạo ước chừng dài khoảng 10 trượng vô cùng to lớn lam sắc mũi thước nhọn, lấy một loại thế như trẻ tre khủng bố tư thế, tan biến toàn bộ. Mũi thước nhọn bắn ra chốc lát, không gian như bị đầu nhập cự thạch hồ nước vậy, ầm ầm gian ba động. Ông! Mà Hoang Hạo trong tay thần niệm trường thương cũng nổi lên thần huy, đón diễm phân phệ lãng xích điểm sát mà ra, không gian đang rung động kịch liệt lấy. Mà lúc này Hoang Hạo cùng Tiêu Viêm lại đột nhiên cảm thấy thiên khung chốc lát giảm đạm xuống. Oeng. Mà lúc này các không khí thanh âm của tiếng nổ vang ở trên vòm trời vang lên, cái kia Lạc Phong hóa thân ngân giác cự thú ngân giác chợt hiện nhưng không biết khi nào bay vút đến rồi thiên khung bên trên. Lúc này ngân giác lóe ra sắc bén quang thải, lại lấy lưu tinh cắt bầu trời tăng tốc độ, giác cuốn vô tận hung uy, hướng về hai người hung hăng đập tới. Mênh mông quần quần khí huyết tại trong hư không khuyết tán ra. Cho dù là sao chổi đụng địa cầu cũng không gì hơn cái này. thậm chí không khí bên trong chẳng biết lúc nào đã bị Lạc Phong bày ra trọng lực trận pháp, trầm trọng tột cùng, muốn di động đều muốn tiêu hao cực đại khí lực. Chính là vì Lạc Phong tránh cho hai người né tránh, cố ý bày, cũng có thể tăng chính mình đánh uy lực. Mà Tiêu Viêm cùng Hoang Hạo lại mặt không đổi sắc, như trước chém giết cùng một chỗ. Rất nhiều khán giả lúc này trong lòng đều là sôi trào mãnh liệt kích động lấy, bọn họ chưa từng có nghĩ đến, một hồi ba viện đại bỉ có thể đặc sắc đến loại trình độ này. Thậm chí ánh mắt cũng không dám chớp lên một cái, e sợ cho bỏ lỡ cái gì đặc sắc màn ảnh. A. Chương 133, đại chiến kết thúc. Chí tôn vô địch. Vâng. Theo ngân giác cự thú ầm ầm nện xuống, ba vị tuyệt thế thiên kiêu công kích cũng rốt cục đụng vào nhau, phảng phất sơn băng địa liệt, thiên địa biến sắc. Bụi mù nổi lên bốn phía, không gian răng rắc phát ra tiếng nổ vang thanh âm, tựa hồ cũng không chịu nổi này cổ cường đại áp lực. Tiêu Viêm, Hoang Hạo dưới thân đá phiến càng là vô cùng thê thảm. Lại làm cho Mạc Giang Nam nhìn đau lòng không thôi, loại này ngày tháng thép kẻng rất đắt có hay không. Mà khi bụi mù tan hết, Tiêu Viêm, Hoang Hạo hình bóng tiêu tán, chỉ còn lại có ngân giác cự thú thân hình khổng lồ sừng sững tại diễn võ trường bên trên. Liền trước mặt mọi người người cho rằng thắng cuộc đã định, hóa thân ngân giác cự thú Lạc Phong thu được thắng lợi cuối cùng lúc. Ngân giác cự thú dưới thân, lại đột ngột gian có từng đạo khí diễm bắn nhanh mà ra. Nguyên bổn đã bị áp đảo trong lòng đất Tiêu Viêm cùng Hoang Hạo lại gắng gượng đem ngân giác cự thú nâng đỡ dựng lên, Lạc Phong vô cùng kinh ngạc, ngân giác cự thú thân hình khổng lồ đống nhiên chấn động, muốn hai người một lần nữa đè xuống. Nhưng Hoang Hạo quanh thân lại nhộn nhạo mênh mông quần quần thần huy, thậm chí có thần bí dấu ấn ở Hoang Hạo mi tâm hiện hiện. Một cỗ mênh mông có thể điên phúc thiên lực lượng ở Hoang Hạo trong cơ thể lưu chuyển, thiên đế cốt khôi phục lực lượng, liền xem là khá tung hoành tinh vực tinh không cự thú cũng không cách nào so sánh. Lại cùng Tiêu Viêm nhất tề dùng sức, đem ngân giác cự thú hướng về dưới đài ném mạnh đi. Vâng! Trần Bác Huyền lại xuề tay phải ra, vô tận lục sắc ti vong nhất thời lan tràn mà ra. Ngay sau đó Lạc Phong hóa thân mà thành ngân giác cự thú liền đánh tới lục sắc ti vong bên trên, lục sắc ti vong đống nhiên rung động, lại đem này cổ công kích trừ khử với không. Ngân giác cự thú thân hình khổng lồ tiêu tán, Lạc Phong cũng hóa thành nhân loại hình thái, khỏe miệng lộ ra cười khổ, luôn luôn trầm ổn hắn, lần này ngược lại trở thành trong ba người mau ra nhất cục tồn tại, cũng chính là lần này ba viện thi đấu hạng ba. Không có việc gì, ngươi đã cực kỳ nỗ lực. Trần Bác Huyền lại đi tới Lạc Phong trước người, tay phải giương lên, từng đạo điểm sáng màu xanh tán lạc ra, trợ giúp vết thương chồng chất Lạc Phong ở chữa trị thương thế. Lạc Phong đã rất mạnh mẽ, hắn thua nguyên nhân duy nhất, chính là Hoang Hạo thực sự mạnh đáng sợ. Ông! Mà trên lôi đài Hoang Hạo lúc này huyết dịch toàn thân đều đã bị đổi thành chí tôn huyết, vô tận thần huy tại hắn trên thân thể cháy bùng mà ra, phảng phất như là thiên thần, ngạo lập ở hư không bên trong. Côn bằng pháp ngưng tụ thành một đạo cự đại nắm đấm vàng, hướng về Tiêu Viêm chính là hoành kích mà ra. Ông! Mà dựa huyền trọng xích Tiêu Viêm lại cũng chỉ có thể cười khổ xem cùng với chính mình thân hình không ngừng rút lui, tuy là thanh thế lớn, nhưng là lại đối với Tiêu Viêm không có nửa phần tổn hại, đem Tiêu Viêm đẩy xuống phía sau lôi đài, cự đại nắm đấm vàng cũng liền chợt tiêu tán. Tiêu Viêm cũng liền trở thành tam tinh đẳng cấp á quân, tuy là thất bại, nhưng hắn vẫn bại không hối hận. Lúc này, lớn như vậy trong diễn võ trường, chỉ có Hoang Hạo thân ảnh sừng sững trên bầu trời, nhãn thần bệ nghệ tuyệt cùng, phảng phất vô thượng đại đế hàng lâm phàm trần, đại đế trước mắt đều vì phàm nhân. Mà hắn, chính là khóa này ba viện đại bỉ không thể nghi ngờ đại đế. Bao trùm toàn bộ, chí tôn vô thượng. Mà khiêu khích như vậy hành vi, ở đây chứa nhiều cường giả chẳng những không có cảm giác được khó chịu, ngược lại là phát ra từ đáy lòng vui mừng. Có như vậy thiên kiêu không ngừng hiện lên, thượng thương chi thượng, nhân tộc làm sao có thể không thịnh vượng. Cường giả như vậy càng nhiều, bọn họ ngược lại càng cao hứng mới là. Ba viện đại bỉ cũng chính thức hạ màn kết thúc. Trần Bác Huyền thủ hạ tam đại đệ tử, Niếp Niếp, Diệp Phàm, Hoang Hạo, Bao Lãng tam đại bất đồng cấp bậc quán quân, vô địch đạo tràng danh khí càng là lao ra Thiên Đạo Học Viện, ở thượng thương chi thượng đều là vô số cường giả nói chuyện say xưa. Thậm chí có người đem Trần Bác Huyền xưng là thiên kiêu thương nghiệp cung ứng, nói cách khác, chính là môn hạ chỉ có tuyệt thế thiên kiêu, không có còn lại. Lại làm cho Trần Bác Huyền cũng là trong lòng Mỹ tư tư. Sau 3 ngày, học viện cử hành thịnh đại lễ ăn mừng, tới chúc mừng ba viện thi đấu thành công tổ chức, thượng tam viện, trung ba viện, hạ tam viện viện trưởng chia ra làm Niếp Niếp, Diệp Phàm, Hoang Hạo ban phát thưởng cho. Mà phần thưởng của bọn hắn, trải qua Mạc Giang Nam du thuyết, lại ba người tổng hợp lại trở thành một thể, trợ giúp vô địch đạo tràng đổi lại toàn bộ Thiên Đạo Học Viện lớn nhất đạo tràng, có thể đồng thời chứa 10.000 nhân cái loại này, các loại thiết bị cũng là Thiên Đạo Học Viện cấp cao nhất. Tuy là tam đại viện trưởng thập phần đau lòng, bởi vì loại đãi ngộ này mặc dù là bọn họ cũng không có hưởng thụ được, nhưng dù sao vô địch đạo tràng lần này thật sự là cho Thiên Đạo Học Viện trưởng mặt mũi, coi như là đau lòng cũng phải cho a. ngay trước rất nhiều ngoại giới cường giả, vô số thiên đạo học viện đệ tử mặt, đem cái tòa này siêu cấp đạo tràng thưởng cho vô địch đạo tràng. Hơn nữa tam đại viện trưởng cố ý ba người cùng nhau trợ giúp vô địch đạo tràng viết bảng hiệu. Long Phi Phượng Vũ vô địch đạo tràng ba chữ to, tuy là Trần Bắc Huyền cảm giác mình xem không hiểu, thế nhưng chỉ nhìn cái kia răng đầy đạo văn cùng tán phát mơ hồ khí tức cường giả, Trần Bắc Huyền cũng rất thản nhiên tiếp nhận rồi. Ba viện đại bỉ cũng liền chính thức kết thúc, thiên đạo học viện đám người cũng bắt đầu bình thường trở lại học viện sinh hoạt. Mà Trần Bắc Huyền lại quyết định thừa dịp hiện tại tâm tình tốt, đi yêu vực trị một cái phá hư, cho yêu vực đám người kia kiến thức một chút cái gì là quốc bảo lực lượng. Đương nhiên, chủ nếu là bởi vì thu được bấy người sáo trang đả thần thạch thần cấp ẩn thân thuật, không phải bấy người Trần Bắc Huyền luôn cảm thấy trong lòng khó chịu. Mặc Giang Nam một cái tao lão đầu mỗi ngày hố không có coi ý gì, mà yêu vực thì lại là một cái toàn bộ thế lực mới. Chính mình nắm giữ hắn tọa độ bản đồ không nói. Mấu chốt hơn là yêu vực cùng thượng thương chi thượng vẫn là thế lực đối nghịch. Tiên tâm hố, lực mạnh hố, càng hố thiên đạo học viện, nhân tộc ngược lại càng cao hứng. Cái kia không hám hại hắn, hại ai? Cho nên tổng hợp lại phía dưới, Trần Bác Huyền quyết định đi yêu vực làm ra một cái đại tân văn, làm cho rất nhiều đệ tử chính mình củng cố tu luyện, Trần Bác Huyền liền mở ra đường hầm không thời gian, bước vào trong đó. Hướng về tinh thần đại hải bên ngoài yêu vực xuất phát đi. Bạn của yêu vực nhóm chuẩn bị xong bị hố khóc sao? Chương 134, ngươi tính là thứ gì? Là muốn chết sao? Yêu vực. Ở chư thiên thế giới bên trong cũng tính được là nhất phương đại thế giới, nếu không. Cũng không khả năng cùng ma vực góc cạnh tương hô, tới đối kháng nhất trí cao thượng thương chi thượng. Càng có thể dùng thượng thương chi thượng tuy là nhìn kỹ yêu vực là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, lại cũng không thể tránh được. Cao thủ nhiều như mây, cường giả vô tận đối với yêu vực mà nói không phải vọng luôn. Bởi vì không có gì ngoài bản thổ yêu tộc thế lực, cái kia vạn giới đại yêu phi thăng phá hư, đi tới cũng đều là yêu vực. Trải qua tích lũy nhiều năm như vậy, dù cho bát tinh, cửu tinh cường giả ở yêu vực bên trong cũng không phải truyền thuyết, mà là từng vị lóe ra kim quang tên. Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Yêu Thiên Đại Thánh. Có vô số nghe nhiều nên thuộc cường giả yêu tộc hoặc cẩn cư, hoặc cao điệu ở yêu vực chung sinh sống. Mà đối với thượng thương chi thượng nhân mà nói, yêu vực liền là tuyệt đối cấm địa, những cái này đỉnh cấp cường giả yêu tộc sức quan sát cùng nhạy cảm lực có thể dễ dàng phân biệt ra được nhân loại cùng yêu tộc phân biệt, mà bị phân biệt ra được nhân loại hạ chẳng tự nhiên không cần nói cũng biết. Mặc dù thượng thương chi thượng ngẫu nhiên phái ra nhân yêu hôn huyết thám tử đi hỏi thăm tình báo, kết quả cũng phần lớn thảm liệt. Cho nên yêu vực loại này long đàm hổ huyệt, nếu để cho Mặc Giang Nam biết Trần Bắc Huyền muốn tới, hắn tuyệt đối là vạn vạn không chịu, nhất tôn loài người siêu tân tinh cường giả chạy đi yêu vực, đây không phải là muốn chết là cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Bắc Huyền chính là thích tìm đường chết, nhưng không phải làm cái chết của mình, mà là làm người khác chết. Ông! Hư không bên trong, một đạo truyền tống môn đột nhiên mở ra, Trần Bắc Huyền toàn thân áo đen, nhàn nhạt bước ra. Cảm thụ được bốn phía lưu động dâng trào yêu khí, Trần Bắc Huyền cũng là hít một hơi thật sâu. Phảng phất cảm nhận được yêu khí bên trong lưu động dâng trào lực lượng, nhất tôn hắc sắc ma quán lại sau lưng hắn hiện, chính là thôn thiên ma quán. Lúc này thôn thiên ma quán tử lại điên cuồng thôn phệ bắt đầu bốn phía yêu khí, chuyển hóa thành năng lượng vì thôn thiên ma công sử dụng. Bất quá một hồi, phu cận yêu khí đã bị thôn thiên ma quán thôn phệ không còn. Phải biết rằng, yêu khí bên trong có rất nhiều tạp chất, cho dù là cao gia yêu tộc, cũng không có thể nhiều hấp, nếu không. Dẫn tới tạp chất nhập thể, ngược lại không sạch sẽ chính mình huyết mạch. Thế nhưng Trần Bắc Huyền cũng là không cố kỵ gì, ngược lại lắc đầu, cảm thán cái này yêu khí thực sự quá không khỏi hút. Nếu để cho cao gia yêu tộc biết được Trần Bắc Huyền loại ý nghĩ này, sợ lại là muốn tức giận thổ huyết. Mà ngắm nhìn bốn phía, căn cứ yêu long tử bản đồ biểu hiện, Trần Bắc Huyền biết hắn hiện tại đã hàng lâm ở tại yêu vực đế đô phụ cận, nếu không, cũng sẽ không có đậm đà như vậy yêu khí. Như vậy bấy người trước hết từ yêu vực đế đô mở ra. Trần Bắc Huyền trong lòng đốc định, mà muốn đi vào đế đô bên trong, đầu tiên là trước cấp cho chính mình bố trí một thân phận, ở yêu long tử ký ức tham khảo dưới. Trần Bắc Huyền an bài cho mình một cái dễ dàng nhất bị đâm thủng thân phận. Đối với, không sai, dễ dàng nhất đâm thủng thân phận. Đó chính là đến từ hạ giới phi thăng giả, một ngày có phi thăng giả phi thăng tới yêu vực, phải tiếp nhận không phải yêu vực hoan nghênh nhiệt liệt, mà là yêu vực nghiêm ngặt xét duyệt. Nhưng một ngày xét duyệt đi qua, cũng sẽ bị coi như là yêu vực trung thành nhất con dân, căn bản sẽ không có bất kỳ người biết lần nữa hoài nghi bọn họ. Trần Bắc Huyền vì hố càng nhiều hơn yêu, quyết định đem thân phận của mình thiết định trở thành từ Côn Lôn yêu vực phi thăng mà đến gấu trúc yêu tôn. Nhất tôn thiên phú có thể khiếp sợ toàn bộ yêu vực, thực chiến càng là vô cùng kinh khủng yêu tộc tuyệt đại thiên tiêu, từ hạ giới ngang ngược mà đến. Xách xách xách. Trần Bắc Huyền suy nghĩ một chút cảm thấy yêu vực nhân cũng bị hắn hô khóc. không khỏi hiểu ý cười, lại thân hình bay vút, đi tới yêu vực đế đô trước. Đây là một tòa phảng phất nước thép kiêu trúc băng lãnh thành thị, bất quá xa xa nhìn lại, là có thể cảm nhận được thấy lạnh cả người từ đáy lòng tỏa ra mà đến, diện tích cực đại, Trần Bác Huyền cho dù mắt thường nhìn lại, tính ra đều ở đây nghìn dặm bên trên. Còn có vô tận yêu khí tại trong hư không diễn biến lấy dị tượng, một cỗ túc sát khí hơi thở khuyết tán ra, nơi đây chính là yêu vực hạch tâm, vô tận yêu tộc tha thiết ước mơ thánh địa, yêu vực đế đô. Mà giờ khắc này, lại có từng nhóm đề phòng xâm nghiêm thủ vệ đang qua lại tuần tra ở đế đô thành trước cửa, một đạo kim quang thiểm thước đại tự chiếu rọi ở cửa thành bên trên. Nhị tinh trở xuống yêu tộc cùng người cấm chỉ đi vào. Người vi phạm giết không tha. Người vi phạm giết không tha. Khẩu khí thật là lớn. Trần Bác Huyền khỏe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một vệ cười nhạt, lại hướng về đế đô thành môn đi tới. Người tới dừng bước, trước hết mời làm rõ thân phận, có hay không vào thành lệnh bài, thực lực tu vi như thế nào, mau mau nói lên. Có người mặc hắc giáp yêu tộc giáo úy ngăn ở Trần Bác Huyền trước mặt lạnh lùng nói. Lúc này Trần Bác Huyền tu vi không hiện, toàn thân áo đen, ngoại trừ anh tuấn bề ngoài, cả người đều tiết lộ ra một cỗ bình thường không có gì lạ khí chất. Yêu tộc giáo úy tự nhiên muốn xác nhận thân phận của hắn. Mà Trần Bắc Huyền cũng là ngay mặt cũng không nhìn hắn, thanh âm lạnh như băng ở nơi này yêu tộc giáo úy bên tai vang lên. Cản ở trước mặt ta, là muốn muôn chết sao? Cái này, không cẩn thận mạo phạm đại nhân, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Yêu tộc giáo úy vẻ mặt ngộp bức, nhất thời ngẩn người, lại cho rằng Trần Bắc Huyền là yêu tộc sinh mệnh giỏi lắm đại nhân vật, liền vội vàng không người tạ tội nói. Bất quá Trần Bắc Huyền lại không có cùng hắn tính toán. Trực tiếp đi tới trước cửa thành, mới vừa bước chốc lát, cửa thành liền bắt đầu tích tích rung động đứng lên. Rào rào. Một hồi gió lạnh thổi qua, một đạo khô héo thân ảnh xuất hiện ở Trần Bắc Huyền trước người, cũng là một cái khô héo ông lão mặc áo đen, âm khắc ánh mắt đánh giá Trần Bắc Huyền. Ngươi là nhà nào đệ tử, thậm chí ngay cả thân phận ngọc bài cũng không mang theo trên người. Cùng ta đi một chuyến lại nói. Đây cũng là nhất tôn giữ cửa lao yêu quái, tu vi đạt tới ngũ tinh, tính được là nhất tôn cường giả, cũng là yêu vực chuyên môn ứng phó tình huống đặc biệt mà thiết lập. Cửa thành phát sinh tiếng tít tít, đã nói lên Trần Bắc Huyền không có tiến hành thân phận nghiệm chứng, hoặc là không có mang thân phận ngọc bài, hoặc là liền căn bản không có, ở ông lão mặc áo đen này xem ra, cũng coi là tình huống đặc biệt, phải thật tốt mang Trần Bắc Huyền đi bài tra một cái có phải loài người hay không gian thế. Ngươi tính là thứ gì, ngăn ở trước mặt của ta, là muốn chết sao? Trần Bắc Huyền nhìn trước người ông lão mặc áo đen, lại tiếp tục lặp lại một lần quen thuộc lời kịch, thanh âm lạnh như băng phun ra, ở cửa thành bốn phía quanh quẩn. Chương 135, côn bằng pháp. Hành hung. Từng nhóm thủ vệ lại rồi rít hướng về Trần Bắc Huyền phóng mà đến khó tin ánh mắt, bọn họ ở nơi này ngoài cửa thành đóng ở cũng có vài chục năm, nhưng là lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người dám ở vị này ông lão mặc áo đen trước mặt nói ẩu nói tả. Không chỉ là bởi vì hắn là yêu vực nhân, cũng bởi vì vị này ông lão mặc áo đen khí lượng cực tiểu, bọn họ đã từng có một thủ vệ cũng là bởi vì bị ông lão mặc áo đen này nhìn không vừa mắt, liền trực tiếp bị hắn trên không vồ nát. Không có bất kỳ lý do. Mà cái này vị thiếu niên áo đen cũng là trực tiếp một câu muốn tìm cái chết sao, đây quả thực là động thổ trên đầu thái tuế a. Cái kia thả Trần Bắc Huyền tiến vào hắc giáp giáo úy đã là hai cổ run rẩy, thiếu chút xíu nữa đã bị dọa đái ra nhịp điệu, hắn đã có thể tưởng tượng Trần Bắc Huyền bị lão giả vồ nát sau đó, hắn đối mặt kết quả. Nhất thời ông lão mặc áo đen mặt liền âm trầm xuống. Đã bao nhiêu năm không người nào dám như vậy vũ nhục hắn, mà trước mắt gã thiếu niên này thật là thật to gan, ánh mắt kia băng lãnh tới cực điểm, trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ nhãn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Và anh, một loáng sau cái kia, ông lão mặc áo đen ba động hắc khí bàn tay to lại hướng Trần Bắc Huyền chụp tới, mặc dù Trần Bắc Huyền là xuất từ cái gì yêu tộc thế gia, ông lão mặc áo đen cũng kiên quyết sẽ không để cho hắn thông khoái. Phải nhường hắn ăn thật ngon chịu đau khổ. Nếu như không phải yêu tộc thế gia xuất thân vậy cũng được càng làm dễ, trực tiếp liền lăng không bổ nát, làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Ông. Mà đối mặt ông lão mặc áo đen công kích, Trần Bác Huyền nhưng chỉ là nhàn nhạt đưa ra một chỉ, không có bất kỳ sóng sức mạnh, chính là rất tùy ý, thông thường một chỉ mà thôi. Và anh. Nhưng ở trong nháy mắt cùng ông lão mặc áo đen đụng vào nhau, một hồi liên ý tạo nên sau đó, có khó tin mâu quang ở ông lão mặc áo đen trong ánh mắt bùng lên mà ra. Giang giác, giáp giác giòn vang tiếng tại trong hư không vang lên. Ngay sau đó hắc y thân thể của lão giả trực tiếp hóa thành vô tận yêu khí nổ bắn ra, bị ẩn nấp tại trong hư không thôn thiên ma quán hấp thụ, hóa thành không ngừng vận chuyển dâng trào năng lượng. Một chỉ điểm sát ông lão mặc áo đen. Hơn nữa, còn là ở yêu vực ngoài cửa thành, đây chính là ở trắng trận khiêu khích yêu vực tôn nghiêm a. Đây là bực nào tự tin, bực nào khí phách. Nguyên bản huyên náo ngoài cửa thành nhất thời trở nên vắng vẻ phi phàm, mà theo Trần Bắc Huyền mặt không đổi sắc bước vào đế đô bên trong, nhất thời có ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Bọn họ quả thực khó có thể tin vào hai mắt của mình xuất hiện toàn bộ, bọn họ, thật là ở yêu vực, mà không phải cái nào yêu tộc tiểu thế giới sao. Nhưng hiện thực nhưng là như thế sống sờ sờ bày ở bọn họ trước mắt. Mặc dù không ít người đều ở đây trong lòng vì Trần Bắc Huyền hành vi mà tán thán không ngớt, nhưng cũng trở nên cảm thấy tiếc hận, có thể một chỉ điểm sát ông lão mặc áo đen, loại này thực lực, tuyệt đối có thể được xưng là kinh tài tuyệt diễm. Mà cái này sao nhất tôn kinh tài tuyệt diễm nhân vật lại nhất định bị yêu vực thắt cổ. Mà bọn thủ vệ càng là đã trực tiếp ngu si, thẳng đến Trần Bắc Huyền đi xa phương mới phản ứng được, đương nhiên cũng có thể là cố ý, liền vội vàng đem đạn tín hiệu giấy lên. Thông báo đế đô bên trong các đại nhân vật, có người mạnh mẽ xông tới yêu vực đế đô. Vâng! Vâng! Từng đạo yêu khí phóng lên cao, cũng là từng vị cường giả yêu tộc, hướng về Trần Bắc Huyền đánh thẳng tới, mà Trần Bắc Huyền như trước bình tĩnh như thường đi tới đế đô trên đường cái. Một trường oanh kích phía dưới, chính là nhất tôn cường giả yêu tộc vỡ vụn, hóa thành thao thiên yêu khí bị Trần Bắc Huyền mơ hồ hiện lên thôn thiên ma quán hấp thu luyện hóa. Bây giờ còn chưa có đại nhân vật lên sân khấu, những con cá nhỏ này tới bao nhiêu, Trần Bắc Huyền còn không sợ. Ta chính là đến từ Côn Lôn yêu vực gấu trúc yêu tôn, phi thăng tới yêu vực bên trong, là vì tìm kiếm đại cơ duyên, đại tự tại, nhưng bây giờ ngược lại thu được yêu vực luân phiên công kích, lẽ nào đây chính là yêu vực đạo đãi khách sao? Cái kia lâu dài quá khứ, như thế nào còn sẽ có những thứ khác yêu tộc tu luyện giả lần nữa phi thăng tới yêu vực bên trong, yêu vực đây là đang sự tự quyết đường lui. Trần Bắc Huyền đại nghĩa bình nhiên ngạo thanh quát lên. Trần một trưởng vô đánh mà ra, đem nhất tôn hướng về công kích mà đến xả hình cường giả yêu tộc đánh tan trên trời. Thôn thiên ma quán hiện lên, đồng nhiên hút một cái, liền đem đánh bể sau linh khí hấp thụ luyện hóa. Phúc! Vây xem yêu tộc tu luyện giả đều nhìn thổ huyết, vẫn là ngươi ở đây đè nặng người khác đánh, ngươi ngược lại cảm thấy bị ủy khuất, cái này còn có hay không thiên lý a? Gấu trúc yêu tôn! Chưa từng nghe qua gấu trúc này chủng chủng tộc a, chẳng lẽ là một loại nào đó thượng cổ kỳ thú? Lại là hạ giới phi thăng giả? Lẽ nào hắn không có trải qua xét duyệt sao? Nguyên lai là hạ giới phi thăng giả, sợ rằng ở hạ giới cũng là nhất tôn ngang ngược nhân vật thiên tiêu, trách không được không hiểu yêu vực quy củ, nhưng bây giờ đã huyên yêu vực đều kéo không ra mặt mũi, xách xách xách. Hạ chàng không cần lạc quan. Chư vị vây xem yêu tộc tu luyện giả cũng biết vì sao vị này gấu trúc yêu tộc sẽ như vậy ngang ngược, thấy người nào đối người nào. Vâng! Nhưng vào lúc này, thiên khung bên trên đột nhiên có một đạo yêu vân quần quận mà đến, thậm chí che đậy thiên khung. Đem thiên khung đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Rõ ràng là có yêu tộc đại nhân vật hạ xuống, muốn đem cái này không hiểu quy củ gấu trúc yêu tộc trấn áp. Khen. Lúc này một tiếng to rõ ràng bằng minh tại trong hư không vang vọng, một vệt kim quang thân ảnh trực tiếp phá vỡ tầng mây hướng về Trần Bắc Huyền mà đến. Thân thể khổng lồ tột cùng, còn có vô tận kim quang lưu động trên đó, mâu quang bên trong sát ý lộ. Cái này rõ ràng là một con bằng, bất quá hẳn là không phải chân chính kim sĩ đại bằng, chỉ là dắt bao kim sĩ đại bằng huyết mạch. Tu vi bất quá là lục tinh sơ kỳ, tuy là cùng Trần Bắc Huyền tương đương, thế nhưng Trần Bắc Huyền muốn chấn áp hắn, bất quá trong lúc trở tay. Đó là nhất tôn bằng thánh tử A. Bằng ma vương con nối dòng cư nhiên đều đã bị kinh động, sợ là muốn bắt cái này gấu trúc yêu tôn đi cho bằng ma vương tranh công A. Xách xách xách, có ý tưởng. Cũng là, cái này bằng ma vương thiên địa kỳ chân cái gì chưa từng ăn qua, thế nhưng cái này gấu trúc, vẫn là chưa bao giờ nghe A. Không sai, không sai, nói ta đều động lòng. Không biết cái này gấu trúc là tư vị gì a? Cái này gấu trúc yêu tôn liền hắn chân thân cũng không có hiển lộ, liền câu động ngươi thèm tâm, không làm được là cùng loại ngô công một dạng yêu thú cũng nói không chừng đấy chứ. Ngươi còn ăn không? Ha ha ha. Bốn phía yêu tộc tu luyện giả lại nói chuyện say sưa, bất quá lại dồn dập tan đi ra, cái này vị này bằng thánh tử dành ra không gian, tới cùng cái này gấu trúc yêu tôn chiến đấu. Trần Bắc Huyền cũng là hết trô nói rồi. Đám này yêu tộc tu luyện giả thực sự là kiến thức thiền cận, lại muốn lấy ăn gấu trúc, sợ không phải gấu trúc một móng nuốt người trực tiếp liền quỷ. Thực kim thú ngươi cho rằng nói đùa. Gấu trúc yêu tôn. Ta xem ngươi chính là cam chịu số phận đi. Cho ta phụ vương thọ yến cống hiến một phần thức ăn chi lực. Thấy Trần Bắc Huyền không có lộ ra dự liệu bên trong sợ hãi hoặc là sợ hãi, ngược lại là gương mặt phong khinh vân đạm, phảng phất đã biết bằng thánh tử chỉ là bụi bặm một dạng. Lại làm cho bằng thánh tử trong lòng giận dữ. Giống giận điên cuồng gào thét, mâu quang trung nở rộ kim mang, to lớn kia móng vuốt rắc quấn mênh ngông quần cuộn tiếng gió thổi trực tiếp lăng không vồ lấy mà đến. Ông! Mà Trần Bắc Huyền trên tay lại lưu động nổi lên điểm một cái thần huy, cái kia cũng là côn bằng pháp lực lượng. Khoe miệng có nghiền ngẫm tiêu ý hiện hiện. Nhất tôn gấu trúc! Dùng côn bằng pháp hành hung côn bằng, thấy thế nào đều rất mang cảm giác ra. Chương 136, vô địch đạo tràng gấu trúc yêu tôn chuyên tới để cung trúc. Ông thấy Trần Bắc Huyền trong tay lưu động bắt đầu thần huy, Bàng Thánh Tử khỏe miệng lại lộ ra tàn nhẫn tiêu ý, quả nhiên cái này gấu trúc yêu tôn cũng không phải phong khinh vân đạm, lại còn biết phản kháng a. Đáng tiếc, nhiều hơn nữa phản kháng cũng nhất định là đống. Bàng tộc lực công kích dù cho ở yêu tộc vô tận chủng tộc bên trong cũng coi như chính là một trung nhân tài kiệt xuất, hơn nữa bằng ma vương tận lực điều giáo, chính mình công kích có thể xa xa áp đảo một dạng lục tinh cường giả bên trên. Bất quá Bàng Thánh Tử lại không hiểu cảm thấy gấu trúc yêu tôn trong tay thần huy khí tức có chút quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng khó có thể nhớ tới, cái kia cự đại móng vuốt nổi lên kim quang liền cùng gấu trúc yêu tôn nhàn nhạt điểm ra một chỉ đụng đụng vào nhau. Từng cổ một gợn sóng không gian khuếch tán, Trần Bắc Huyền tại chỗ dáng sừng sững bất động, mà Bàng Thánh Tử con ngươi lại đột nhiên một khuếch trương, có bất khả tư nghị ở trong đó nở rộ. Cái này gấu trúc yêu tôn, bất quá một chỉ chi lực liền ngăn lại hung uy kinh khủng Bàng Thánh Tử. Vây xem yêu tộc tu luyện giả lúc này nhưng trong lòng thì rất là khiếp sợ. Lúc đầu tưởng gấu trúc yêu tôn huy hoàng muốn vào lúc này chung kết. Ở nơi này Bàng Thánh Tử trước mặt gậy kích, lại không nghĩ tới cái này gấu trúc yêu tôn lại là một cái mánh long quá giang, gắng gượng đè lại Bàng Thánh Tử vị này địa đầu xà. Giang giác. Giang giác. Nhưng lúc này, lại có giòn vang tiếng tại trong hư không vang lên, ở một đám yêu tộc người tu luyện ánh mắt bên trong, cái kia Bàng Thánh Tử móng vuốt cũng là có vết dạn hiện hiện. Bàng Thánh Tử móng vuốt cư nhiên bị cái này gấu trúc yêu tôn một kích đánh nức. Cái này, tại chỗ rất nhiều yêu tộc tu luyện giả ánh mắt bên trong tuy nhiên cũng để lộ ra khó có thể tin. Ghê tởm. Hỗn đản. Ta muốn ăn ngươi. Bàng Thánh Tử giống giận. Vạn vạn không nghĩ tới chính mình trộm gà không thành lại mất nắm gạo, chẳng những không có bắt lại cái này gấu trúc yêu tôn, cư nhiên để cho mình bị thương, quanh thân tuy nhiên cũng nổi lên kim mang, mở ra cự trùy, muốn đem cái này gấu trúc yêu tôn một ngụm nuốt ăn. Gì, ngươi cư nhiên không có nhận ra cái này côn bằng pháp tới, kỳ quái. Chẳng lẽ là hoàn mỹ thời không cùng cái này yêu vực có đứt gãy địa tầng hay sao? Trần Bắc Huyền vô cùng kinh ngạc. Bàng Thánh Tử không có nhận ra côn bằng pháp, điều này làm cho hắn lúc đầu chuẩn bị xong trang bức kém nhiều cái đẳng cấp A, bất quá nghe cái này Bàng Thánh Tử ý tứ, phụ thân của hắn bằng ma vương ở cử hành thọ yến. Căn cứ yêu long tử ký ức, bằng ma vương dù cho ở cao thủ nhiều như mây yêu vực bên trong, cũng tính được là một trung cao thủ. Tựa hồ đang 800 năm trước, cũng đã là bắt tinh cường giả. Vậy đi cái này bằng ma vương thọ yến đi dạo một vòng. Vâng! Trần Bắc Huyền dưới chân chợt một bước, lại bay vút đến rồi Bằng Thánh Tử trên đỉnh đầu, côn bằng pháp quán thâu đến rồi Bằng Thánh Tử trên người. Cái này! Cơ thể của ta làm sao đột nhiên không bị khống chế? Bằng Thánh Tử thanh âm đều có chút biến hình, thân thể hắn giờ này khắc này, thình lình đã không bị khống chế của hắn, kim sắc cánh cổ đãng, lại hướng về hướng Tây Nam bay vút đi. Mà đế đô Tây Phương sát biên giới, chính là chính mình không thể quen thuộc hơn được địa phương, Bàng ổ. Hỗn đản. Hỗn đản ngươi cạn nữa cái gì? Nhanh lên một chút vông. Làm Bàng Thánh Tử tiếng giống giận dữ, Trần Bắc Huyền đứng ngạo nghệ ở Bàng Thánh Tử trên đỉnh đầu, cưới gió mà đi, cũng là dần dần biến mất ở tại ánh mắt của mọi người bên trong. Cái hướng kia hình như là Bàng ổ, lẽ nào cái này gấu trúc yêu tôn muốn đi bằng ma vương thọ yến bên trên đại náo hay sao? Chết cũng không phải làm như thế a. Mau đi xem một chút. Thực sự rất khó tưởng tượng gấu trúc yêu tôn là phi thăng giả, mãnh long quá giang bên trong mãnh long quá giang a. Nhanh đi, nhanh đi, không đi nữa chỉ sợ cũng nhìn không thấy cái gì. Rất nhiều yêu đạo tu hành giả liền vội vàng nói, người tùy tùng Trần Bắc Huyền phương hướng về Bàng ổ đi. Bàng ổ, chính là bằng ma vương vì mình gia tộc mà cố ý xây dựng xào huyệt, toàn thân đều là dùng hoàng kim thảo chế tạo, tu luyện lâu dài, có thể kết dưỡng linh khí, làm cho tu vi bất chi bất giác đều có thể không ngừng tăng trưởng. Thập phần chân quý. Người bình thường tu luyện đều liên tiếp dùng hoàng kim thảo làm thuốc, thế nhưng bằng ma vương dĩ nhiên dùng đại thần thông đem ước chừng 100 vạn căn hoàng kim thảo hội tụ tu trúc cái này bằng ổ. Hào khí, tài vận có thể thấy được luôn đốm. Mà lần này chính là bằng ma vương 1 vạn sinh nhật thọ yến, rất nhiều yêu vực đại nhân vật đều rối rít mà phát động đi tới nơi này bằng ổ bên trong, hoặc là nâng tiểu bối mang đến lễ vật cung trúc bằng ma vương thọ yến. Trần Bắc Huyền dưới chân đạp bằng thánh tử tự nhiên đã sớm chuẩn bị xong lễ vật. Nhưng thấy Trần Bắc Huyền hóa thân gấu trúc yêu tôn, hắn lại động linh cơ một cái. Dù sao ai cũng biết bằng thích nhất chính là thức ăn, thậm chí cường đại tới trình độ nhất định, thôn thiên thực nguyệt, đều không nói chơi, mà gấu trúc loại vật này bằng thánh tử có thể khẳng định bằng ma vương chưa từng ăn qua. Cho nên hắn liền muốn đem Trần Bắc Huyền trộm tới làm lễ vật cho bằng ma vương, lại không nghĩ đến trộm gà không thành lại mất nắm gạo, ngược lại thành Trần Bắc Huyền lâm thời tọa kỵ. Mà lúc này bằng ma vương ngày sinh mới vừa bắt đầu. Rất nhiều cường giả yêu tộc vì cung trúc bằng ma vương dâng lên rất nhiều dị tượng, ở bằng ổ bầu trời diễn biến, bằng ma vương ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, dữ tợn nhưng cũng nhấp nhô tiêu ý. Hôm nay là ta bằng ma vương ngày sinh, cảm tạ đại gia đi tới nơi này bằng ổ bên trong, ngày hôm nay vô luận phát sinh cái gì, đều dĩ hòa vi quý, ta bằng ma vương sẽ không tức giận, cũng hy vọng đại gia cho ta bằng ma vương một bộ mặt. Ăn miếng thịt bự, uống tô rượu. Nếu ai không ăn tận hứng, chính là không để cho ta bằng ma vương mặt mũi. Bằng ma vương thanh âm ở bằng trong ổ quanh quẩn, giơ ly rượu lên muốn cùng rất nhiều yêu tộc mạnh mẽ cộng đồng chúc mừng, nhưng hư không bên trong lại đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, một vệt kim quang rực rỡ thân ảnh hướng về bằng ổ trực lăng lăng đánh thẳng tới. Tốt lắm, giống như là bằng thánh tử. Có người dường như nhận ra thân phận của bằng thánh tử kinh ngạc nói, thế nhưng cái kia trên đỉnh đầu, làm sao còn có một người đứng ngạo nghễ lấy. Thoại âm rơi xuống. Một đạo thanh âm nhàn nhạt lại dắt cuốn mênh mông quần quận linh lực vang lên, quanh quẩn ở toàn bộ bằng ổ bên trong, quanh quẩn ở mỗi cái cường giả yêu tộc bên hai. Vô địch đạo tràng gấu trúc yêu tôn chuyên tới để cung chúc bằng ma vương ngày sinh, đưa lên. Bằng thánh tử một viên. Chương 137, lũ lụt vọt long vương miếu A. Tình huống gì? Tặng quà đưa là bằng thánh tử một viên. Bằng thánh tử không phải là con trai của bằng ma vương sao? Lao tử ngày sinh, ngươi đưa một nhi tử cho hắn. Đây tột cùng là cái quỷ gì? Rất nhiều cường giả yêu tộc biểu tình đều vô cùng kinh ngạc phi phàm. Cái này gấu trúc yêu tôn đến tột cùng là người nào? Loại này hành vi dưới cái nhìn của bọn họ, chính là ở ngoài sáng bày khiêu khích bằng ma vương A. Đây là muốn động thổ trên đầu thái tuế sao? Nhưng vào lúc này, bằng ổ thiên khung lại bỗng nhiên trở tối. Một con hiện lên kim quang đại bảng từ xa xa bay vút mà đến, giữa lúc làm dừng ở bằng ổ bên trên. Chính là bằng thánh tử, mà nhất tôn thanh niên áo đen lại vẻ mặt nụ cười sừng sững ở bằng thánh tử đỉnh đầu, cũng là mới vừa rồi ngự xuất kinh nhân gấu trúc yêu tôn. Rào rào. Chợt một hồi mây khói lưu động, bằng thánh tử thân thể to lớn tiêu tán, lại hóa thành nhân loại hình thái bị gấu trúc yêu tôn nhấc ở trong tay, ổn định làm dáng lâm xuống. Mà bằng ma vương sắc mặt lại dĩ nhiên âm trầm đáng sợ. Nhưng mới vừa ra nói qua dĩ hòa vi quý, lại nhất thời không tiện phát tác, lạnh lùng quát. Các hạ đây là ý gì? Bắt ta con nối dòng tới uy hiếp ta sao? Còn nói là cho ta lễ vật. Bằng thánh tử nơi đó đắc tội ngươi. Huống gấu trúc yêu tôn danh khí ta bằng ma vương lại xác thực chưa từng nghe qua. Nhưng là bây giờ là ta bằng ma vương ngày sinh, nếu như gấu trúc yêu tôn không để cho ta một cái giải thích hợp lý, ta bằng ma vương tuyệt đối không có khả năng bằng lòng. Nhưng kỳ thật bằng ma vương trong lòng cũng là âm thầm hồ nghi, gấu trúc đến tuột cùng là cái gì yêu thú, hắn sống một vạn năm, đều chưa từng nghe qua loại sinh vật này tồn tại. Nhưng hắn từ trước đến nay bao che khuyết điểm, con trai mình bị người bắt, tùy tiện tìm một lý do đem cái này gấu trúc yêu tôn kích sát chính là. Bất quá trong lòng nhưng vẫn là hận bên ngoài không phải cạnh tranh. Cái này có thể là của mình ngày sinh bên trên, cái này bằng thánh tử đem mặt mình đều ném sạch sẽ. Phụ vương, nhi thần đoan uổng A. Một đường bị cái này gấu trúc yêu tôn kèm hai bên đến rồi bằng ổ, cầu phụ vương còn nhi thần một cái công đạo A. Bằng thánh tử lúc này quỳ xuống, miệng nói oan uổng. Trần Bác Huyền cũng là bình tĩnh như thường đứng, nhìn phía trước người vô tận yêu ma, lại không sợ hai chút nào màu sắc, thản nhiên nói. Cái này bằng thánh tử đương nhiên là lễ vật, hơn nữa còn là thiên đại lễ vật, ta gấu trúc yêu tôn vốn là côn lôn yêu vực bên trong trí cường giả, phi thăng tới yêu vực bên trong, lúc đầu cho rằng có thể được cơ may lớn gì. Lại không nghĩ tới lọt vào cái này bằng thánh tử truy sát. May mà ta còn có chút bản lĩnh, đem cái này bằng thánh tử hàng phục, tại hắn trong miệng biết được bằng ma vương ngài ở cử hành ngày sinh, cho nên chuyên tới để cảnh cáo bằng ma vương ngươi A. Cái này cảnh cáo chính là lễ vật tốt nhất. Cảnh cáo ta. Thú vị, coi như là bằng thánh tử đưa ngươi nuốt chửng thì đã có sao, cái này yêu tộc trong thế giới, vốn là tính người mạnh là vua. Cá lớn nuốt cá bé, lại không quá bình thường. Gấu trúc yêu tôn. Đừng có lại già mồm át lẽ phải, ta xem, ngươi chính là cố ý đang tìm cớ. Bằng ma vương cười lạnh nói, nhìn bằng nửa con mắt nhãn thần phảng phất xuyên thủng toàn bộ. Hùng chi ngươi lại là hạ giới phi thăng giả, liền thẩm tra cũng không có thẩm tra đi qua, ai biết ngươi là thượng thường chi thượng vẫn là ma vực gián điệp, là tới thẩm thấu đến ta yêu vực chung tới đâu. Bằng ma vương lại trực tiếp cho Trần Bắc Huyền gắn một cái gián điệp danh tiếng, gấu trúc yêu tôn mỉm cười, ta chính là gián điệp A. Có bản lĩnh nhảy dựng lên đánh ta A. Ta tới tìm bằng ma vương chính là tới mời bằng ma vương tới xét duyệt ta, bình thường yêu tộc không có tư cách thẩm tra ta gấu trúc yêu tôn. Mà nói đến cảnh cáo, tự nhiên là bởi vì bằng thánh tử quá mức hoành hành ngang ngược, nói không chừng khi nào sẽ trêu chọc đến cái gì cao thủ tuyệt thế, ta bởi vì cùng côn bằng bộ tộc còn có chút sâu xa, cho nên tạm tha hắn, nhưng nếu như hắn ngày khác chọc tới cái gì bằng ma vương ngươi cũng không đắc tội nổi cao thủ làm sao bây giờ, toàn bộ bằng ổ đã bị tiêu diệt sao. Huống chi? Phi thăng giả chung cũng không phải là không có cao thủ, đại gia đều là yêu vực trụ cột vững vàng, bằng ma vương những lời này, không khỏi quá hàn những cái này phi thăng giả tâm đi. Trần Bác Huyền thở dài nói rằng, nhưng bằng ma vương lại nhất thời cũng không chịu nói tiếp. Hắn xem như là đã nhìn ra, cái này gấu trúc yêu tôn chính là muốn đưa hắn hướng trong danh mang, nếu như mình đang cùng hắn cãi cọ, sợ là muốn đem toàn bộ yêu tộc đều đắc tội. Nhưng lúc này gấu trúc yêu tôn kéo qua phi thăng giả đại kỳ, bằng ma vương trong chốc lát cũng không có thể dựa theo vui giận đưa hắn kích sát, huống chi, ngày sinh thấy máu, thật sự là điểm xấu. Ha ha ha, ngược lại là có vài phần đạo lý, người đến đem bằng thánh tử dẫn đi, xem thật kỹ quản, hôm nay là ta bằng ma vương ngày sinh, đều là yêu tộc, hà tất đả thương hòa khí, liền người ta muốn bằng gấu trúc yêu tôn ngươi thẩm tra một phen. Nhân chứng thiên kiêu của khởi. Bằng ma vương tiếng cười nói, ngoài miệng cười hì hì, trong lòng mở mở tờ. Gấu trúc yêu tôn nói cùng ta bằng tộc có vài phần sâu xa, ta ngược lại thật ra chưa từng nghe qua gấu trúc, có thể hay không vừa khởi. Bằng ma vương bên cạnh nhất tôn hắc giáp cường giả lạnh giọng quát lên. Hắn cũng là bằng ma vương một vị khác thánh tử, nhìn ra so với mới vừa bằng thánh tử huyết mạch mạnh hơn rất nhiều, trên người phù động khí tức liền xa xa bao trùm ở mới vừa bằng thánh tử bên trên. Dựa theo hoàn mỹ thời không lời nói, chắc là nhất tôn thuần huyết sinh linh. Trần Bác Huyền mỉm cười. Có hào quang màu vàng nóng từ quanh thân nở rộ, phảng phất có nhất tôn vô thượng côn bằng hư ảnh xuất hiện sau lưng Trần Bác Huyền, trấn áp hư không. Trên người phù động côn bằng khí tức so với chi cái này thuần huyết côn bằng tử còn cường đại hơn, tinh thuần. Chỉ cần bằng ma vương khí tức hơi vượt trên Trần Bác Huyền. Cái này, lại trang chứa nhiều cường giả cũng chấn kinh rồi, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này a. Trước đây nhận được tuyệt thế côn bằng cường giả truyền thụ thuật pháp bảo thuật, được bằng tộc cân huệ, tự nhiên bất tiện xuất thủ, nếu không. Chính là bằng thánh tử, ta đã sớm chân áp kích sát. Làm sao sẽ, đi tới nơi này bằng ổ bên trong. Trần Bác Huyền thản nhiên nói. Thấy bằng ma vương đều sững sờ một hồi, trong ánh mắt lộ ra mơ ước màu sắc, nhưng rất nhanh thì thu liễm, đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười đón chào. Khoe miệng hơi nhếch lên, thì biết rõ cái này bằng ma vương đã mắc câu. Không sai, không sai, đích thật là ta bằng tộc khí tức, ai nha. Đây chính là lũ lụt vọt long vương miếu, người một nhà không tiếp thu người một nhà. Đến, ta cho gấu trúc yêu tộc thẩm tra một phen. Bằng ma vương cười, hướng Trần Bắc Huyền đi tới. Không bằng gấu trúc yêu tôn trước hiện hiện mình một chút yêu tộc khí tức a, dạng này cũng tốt cùng ta côn bằng bộ tộc phân chia ra. Cái này côn bằng thuật pháp quá mạnh mẽ, nếu không phải nói, ta còn tưởng rằng là ta thánh tử đâu, có thời gian, ngược lại là phải cùng gấu trúc yêu tôn tham thảo một cái. Vâng! Mà ở bằng ma vương thoại âm rơi xuống sau đó. Sau lưng Trần Bắc Huyền, một đạo bàng bạc cự đại, bừng tỉnh tinh hải một dạng năng lượng ầm ầm bạo phát, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh khổng lồ, hai màu trắng đen giao hội. Quang minh cùng hắc ám cũng đủ. Mâu quang trung lóe ra hắc ám, nhưng thân thể bên trong toát ra quang minh chi lực số lượng, trong tay cầm lấy một thanh rực rỡ tràn đầy vô tận sinh mệnh khí tức đích thực lục sắc gậy trúc. Gấu trúc yêu khí phóng lên cao, vọt thẳng phá bằng ổ cách trở, chiếu rọi ở tại thiên khung bên trên. Cái này, tại chỗ rất nhiều cường giả yêu tộc lại kinh ngạc không nói. Ánh mắt bên trong để lộ ra bất khả tư nghị, Trần Bác Huyền cái này một cỗ gấu trúc yêu khí bạo phát kinh hai đến rồi mọi người, bởi vì thực sự quá thuần. Thuần có chút quá phận a. Cho dù là chí tôn huyết mạch đều không cách nào so sánh, để cho bọn họ những thứ này cường giả yêu tộc, thuần huyết sinh linh chứng kiến đều có chút cảm giác tự ti mặc cảm. Đây thật là đến từ hạ giới phi thăng giả sao? Nào đó không phải yêu tộc nào đó tôn thượng cổ đại năng thất lạc ở hạ giới huyết mạch a. Chương 138, chứng thực. Thứ thiệt yêu tộc. Làm sao vậy? Có gì không đúng tinh thần sao? Trần Bác Huyền nhìn đám người ngốc lăng biểu tình hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì yêu khí không đủ thuần khiết sao? Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Không nên a, thiên đạo đồ thư quán bắt trước sẽ không có khuyết điểm a, ở yêu khí thứ vấn đề nhỏ này bên trên không có khả năng xảy ra vấn đề a. Nhất thời rất nhiều cường giả yêu tộc lắc đầu cùng chống bỏi giống nhau, trong lòng càng là đang hộc máu, nếu như như thế tinh khiết yêu khí nếu như đều là có vấn đề, vậy bọn họ thì càng không xứng đáng chi vì yêu tộc. Mà bằng ma vương cũng bị rung động. Hắn vì thượng cổ dị thú, truyền thừa bằng tộc huyết mạch. Hơn nữa càng là bắt tinh cường giả, nhưng coi như vậy, hắn yêu khí chất lượng cũng khó mà cùng cái này gấu trúc yêu tôn đánh đồng. Sợ rằng toàn bộ yêu vực, cũng chỉ có thể cái kia cao cao tại thượng, thống ngự yêu vực yêu hoàng có thể cùng cái này gấu trúc yêu tôn đánh một trận cái này yêu khí chất lượng. Nhưng chấn động qua đi, bằng ma vương trong lòng nhảy vọt cũng không phải đố kỵ, mà là hoài nghi, bởi vì, này gấu trúc yêu tôn biểu hiện quá mức hoàn mỹ. Hoàn mỹ không giống như là một cái yêu tộc. Ngược lại thì như là một vị thần linh hoàn mỹ không một tì vết, cái này ở yêu tộc trên người căn bản cũng không thành lập a. Hơn nữa loại này nghi hoặc lại càng phát ra bốc lên nghiêm trọng. Nghĩ, nghĩ, bằng ma vương cũng lộ ra tiểu ý nói. Gấu trúc yêu tôn yêu khí sự tinh khiết, đích thật là ta bằng ma vương có sống tới đã gặp tinh khiết nhất, bất quá thẩm tra không chỉ là xem yêu khí, gấu trúc yêu tôn vẫn là chém ra một giọt tinh huyết tới, để cho ta quan tưởng một phen a. Ta có thấy rõ phương pháp, có thể thấy rõ cái này kiếp trước của ngươi vắng lai, còn có gấu mèo sâu xa, qua chiến dịch này, ta mới có thể kết luận ngươi đến cùng là đúng hay không yêu tộc a. Thật là mạo phạm, gấu trúc yêu tôn. Một giọt tinh huyết. Không cần phiền thoái như vậy, như bằng ma vương muốn thành tâm quan tưởng, một giọt mồ hôi dịch đủ để. Trần Bác Huyền cười nhạt, trời mới biết những thứ này đại yêu có cái gì thần kỳ thuật pháp, có thể lợi dụng chính mình tinh huyết đối với mình bày âm như quỷ cái gì. Chính mình cũng không ngu như vậy. Nhưng mồ hôi sẽ không có nhiều như vậy bận tâm, tương phản cũng có thể thử một chút bằng ma vương đối với mình rốt cuộc muốn làm gì. Mồ hôi như thế có thể làm, ta thấy rõ phương pháp còn không có. Bằng ma vương cười nói, nhưng ngôn ngữ vẫn chưa nói hết, Trần Bác Huyền cũng đã giơ tay lên vung ra một giọt mồ hôi dịch. Ông! Phảng phất vô thượng thần thiết chân áp hư không, có nhàn nhạt thần huy ở mồ hôi bên trên triển lộ, một cỗ nhàn nhạt uy áp chi lực ra mồ hôi trộm dịch bên trên nhộn nhạo lên. Bằng ma vương nhất thời ngậm miệng lại, một giọt này mồ hôi, thậm chí so với đại bộ phận cường giả yêu tộc tinh huyết còn cường hãn hơn, vô địch. Cái này gấu trúc yêu tôn chỗ khác thường thực sự nhiều lắm, lại làm cho bằng ma vương nghi ngờ trong lòng càng phát ra làm sâu sắc. Thậm chí ở một bên vây xem cường giả yêu tộc ở nơi này một giọt mồ hôi dịch bên trên, đều có thể cảm ứng được một cỗ to lớn đẳng cấp áp chế lực truyền đến. Nhìn phía Trần Bắc Huyền trước mắt bên trong, lại thêm mấy phần vô cùng kinh ngạc cùng sợ hãi. Ông! Một đạo ánh sáng màu vàng nóng bao phủ ở tại bằng ma vương mắt phải bên trên, hướng về gấu trúc yêu tôn dò xét đi, lần này hắn lại biết được cực kỳ chăm chú. Ông! Đó là hư vô tinh không bên trong, phảng phất vạn cổ vĩnh hằng yên lặng. Nhưng có một con bàn tay lớn màu đen nắm bắt mà đến, trực tiếp đem một viên lớn đại tinh thần nắm lên, nuốt vào trong miệng, dường như ăn tươi nuốt sống một dạng ngai. Cái kia nồng nặc vành mắt đen, hai màu trắng đen giao hội, quang minh cùng hắc ám cũng đủ, chính là gấu trúc yêu tôn biến thành răng rớp. Thôn thiên thực nguyệt, mênh ngông quần quận tinh không. Có cường giả đột kích, gấu trúc liền một cây cành xanh đánh ra xuống, giống như đập rồi ung dung, tương lai giả đánh thành thịt băm, bay ngang ở hư không bên trong. Đây là có thể nói kinh khủng huyết mạch sâu xa, coi như bằng ma vương trong lòng đều khiếp sợ lấy. Thậm chí dựa theo như vậy thôi toán, cái này gấu trúc bộ tộc vô cùng có khả năng ở yêu vực đều có cường giả sinh tồn, chỉ là khiêm tốn ẩn cư mà thôi. Không sai. Trần Bác Huyền cho bằng ma vương quan tưởng chính là tinh không cự thú ký ức, chính mình lại thêm lấy sửa đổi một ít mà thôi, nếu không. Hắn luôn không khả năng cho bằng ma vương xem gấu trúc bán manh a. Như vậy coi như hắn có thần cấp ẩn thân thuật cùng đả thần thạch nơi tay. Sợ là ngày hôm nay đi ra bằng ổ cũng tương đương cần độ khó. Bằng ma vương khiếp sợ, lại hướng về cái này gấu trúc yêu tôn kiếp trước vãng sinh dò xét đi. Rào rào. Một đạo chói mắt kim mang lại đột nhiên ở bằng ma vương trong con ngươi tạo nên, lại đem bằng ma vương đau đớn, có thể dùng bằng ma vương ngược lại hướng về sau lùi lại mấy bước. Bằng ma vương trong lòng kinh hãi. Ngay cả mình thấy rõ thuật, đều không thể dò xét cái này gấu trúc yêu tôn kiếp trước vãng sinh, đây là cấm kỵ, đại biểu cho không thể đụng vào. Nhưng coi như vậy, cũng đủ để có thể cảm nhận được gấu trúc yêu tôn trên người tán phát khủng bố. Coi như bằng ma vương trong lòng hoài nghi. Nhưng lúc này lại cũng không có cách nào, dù sao bây giờ hiện trường vẫn có nhiều cường giả, mình là tuyệt đối không thể ở vạn chúng chúc mục phía dưới đổi ý hứa hẹn. Khoe miệng lại hiện lên tiêu ý, hướng về phía bằng ổ bên trong đám người cất cao giọng nói. Trải qua ta bằng ma vương dò xét, gấu trúc yêu tôn đích thật là thuần thuần tranh tránh, thứ thiệt yêu tộc. Từ hôm nay trở đi, hắn liền không phải phi thăng giả. Mà là thành công trở thành chúng ta yêu vực một thành viên là Song Hỷ Lâm Môn A. Đại gia cho ta có thể tinh thần uống. Sau đó liền đem Trần Bắc Huyền kéo đến chủ tịch trung đi. Giới thiệu cùng rất nhiều yêu tộc đại lão nhận thức, rất nhiều yêu tộc đại lão cũng đúng vị này yêu tộc tương lai thiên kiêu cực kỳ coi trọng, lại chủ động cho gấu trúc yêu tôn mời rượu. Cùng bọn chúng nâng ly cạn chén, Trần Bắc Huyền vừa uống lại biên tướng rất nhiều yêu tộc đại lão diễn biến trở thành thiên đạo trong thư viện mô hình, nhưng cũng là hạng nhất đi tới yêu vực thu hoạch ngoài ý muốn. Qua ba lần rượu sau đó, bằng ma vương cũng lộ ra thần bí tiêu ý. Chương 139, khi ta tại trang bức thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một giọt dịch thể. Chư vị tới đến ta phủ đệ đâu, để ăn mừng ta bằng ma vương ngày sinh, là cho ta bằng ma vương một bộ mặt, ta bằng ma vương cũng không có thể không ra tay ý tứ một cái. Như vậy đi, ta trước đây không lâu chiếm được một giọt thần bí huyết dịch. Nghe nói là bất phàm. Ta cũng cố ý mời đến đại tông sư giám định qua. Nói giọt này thần bí huyết dịch rất có thể là hoang cổ thời điểm yêu thần cấp bậc lưu lại dòng máu, ẩn chứa yêu thần vô thượng ý chí, cho nên thừa dịp ngày hôm nay đại hỷ, đưa cho đại gia cùng nhau chiêm ngưỡng một phen hoang cổ yêu thần ý chi a. Bàng Ma Vương cười đối với lũ yêu nói rằng, ánh mắt lại vô tình hay cố ý phiết hướng cái kia gấu trúc yêu tôn. Trên thực tế, hắn vẫn là chưa tin gấu trúc yêu tôn là yêu tộc, thế nhưng hắn tự thân tư thái đã dùng hết, suy nghĩ thật lâu, mới vừa rồi đau lòng quyết định dùng cái này đến từ hoang cổ yêu thần dòng máu tới kiểm nghiệm một phen. Đương nhiên, Bàng Ma Vương như thế đại phí hoàng hốt, từ nhiệt là vì gấu trúc yêu tôn trên tay côn bằng bảo thuật, hắn thân là bằng tộc, cũng không có sở hữu côn bằng bảo thuật, mà gấu trúc yêu tôn trong tay ngược lại sở hữu. Thứ thuộc về bằng tộc, Bàng Ma Vương tự nhiên muốn đưa hắn cầm về mới là. Coi như ngụy trang cường thịnh trở lại, ở hoang cổ yêu thần một giọt máu này trước mặt cũng tất nhiên không chỗ có thể ẩn giấu, bởi vì hoang cổ yêu thần ở trong truyền thuyết, nghe nói là siêu việt cửu tinh tồn tại. Coi như là một giọt máu chung, cũng ẩn chứa hắn vô thượng ý chí. Yêu thần cũng sớm đã trừ khử tung tích, nhưng giọt máu này lại trải qua tuế nguyệt phong xương còn sống. Thậm chí ở Bàng Ma Vương trong lòng còn có một cái to gan thôi chắc, đó chính là yêu thần vô cùng có khả năng chết ở dài dòng tuế nguyệt trường hà bên trong. Nếu không, bằng vào hắn đại thần thông, tích huyết trùng sinh tuyệt đối không phải nhất kiện tương đương khó khăn sự tình, nhưng giọt máu này bên trên chỉ có vô thượng ý chí, lại không có bất kỳ đích thực năng lượng ba động. Thậm chí Bàng Ma Vương lấy hắn bắt tinh thực lực cực hạn, ở huyết dịch bên trong đều thấy rõ ra khỏi một tia tĩnh mịch khí tức. Cái gì? Yêu thần huyết dịch. Đây chính là vô thượng chí bảo, Bàng Ma Vương hôm nay ngươi có phải hay không quá mức cao hứng, lại dám lấy ra cho ta xem. Chẳng lẽ không lo lắng, chúng ta bầy yêu xuất thủ đưa ngươi cái này yêu thần huyết dịch đoạt hay sao? Kỳ quái, ngươi Bàng Ma Vương xuất thủ có thể chưa từng có hào phóng như vậy quá, làm sao ngày hôm nay hào phóng như vậy? Huống chi, nếu có yêu thần huyết dịch, vì sao chính ngươi không phải luyện hóa, phải biết rằng ngươi cũng đã cắm ở bát tinh rất lâu rồi. Tình thế khác thường a. Chính là, Bàng Ma Vương ngươi sẽ không ở kế hoạch hại chúng ta a. Rất nhiều đại yêu trong lòng khiếp sợ, lại dồn dập nói rằng, một vạn ẩn chứa yêu thần ý chí huyết dịch đối với bọn hắn yêu tộc mà nói, vậy thật là giỏi lắm chí bảo, nếu như hút vào luyện hóa, để thăng huyết mạch, tăng cao tu vi tuyệt đối là chuyện dễ dàng a. Bọn họ là đang suy nghĩ không ra Bàng Ma Vương xuất ra cái này yêu thần huyết dịch lý do. Trần Bác Huyền cầm ly rượu, cũng lộ ra nghiền ngẫm tiêu ý, thậm chí nhìn phía Bàng Ma Vương ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm, lý do đương nhiên là bởi vì mình. Bàng Ma Vương thật là tính chết a. Nhưng Trần Bác Huyền cũng là vẻ mặt không sao cả. Liên như cùng hắn thân phận chân thật thân là thượng thương chi thượng siêu tân tình, lại ngồi ngay ngắn ở cái này vạn yêu vân tập bằng ổ bên trong bình tĩnh như thường uống rượu một dạng. Nước đến thành trạn. Khi ta vẫn còn giả bộ bức thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một giọt dịch thể, ngươi muốn kiểm nghiệm liền tới, không sợ hãi có hay không. Ha ha ha, ta làm sao không muốn luyện hóa cái này yêu thần huyết dịch, nhưng vô thượng ý chí áp bách chi tâm a, muốn luyện hóa khó vào lên trời. Hơn nữa yêu thần huyết dịch quá mức bạo nổ lệ, coi như có thể thôn phệ luyện hóa, căn bản chống đỡ không được này cổ tàn nhẫn khí độ, ngược lại sẽ hóa thành chỉ biết là giết hại yêu ma, liền quan tưởng cũng phải hội tụ toàn lực. Bàng Ma Vương thở dài nói, đây cũng là tiếng lòng của hắn. Gấu trúc yêu tôn đối với ta bắt ra cái này yêu thần huyết dịch tới, không có ý kiến chứ? Bàng Ma Vương lại chuyên môn hỏi hướng Trần Bác Huyền. Trần Bác Huyền mỉm cười, nếu là hắn nói có thành kiến, toàn bộ bàng ổ yêu tộc còn không cũng phải xuất động, muốn đánh chết mình, thản nhiên nói. Ta ngược lại thật ra cũng muốn chiêm ngưỡng một cái thượng cổ yêu thần phong thái, cái này nói không chừng chính là đi tới yêu vực sau đó, đau khổ tìm kiếm đại cơ duyên a. Ha ha ha, làm cho gấu trúc yêu tôn chê cười, nếu tất cả mọi người không ngại, ta đây liền lấy ra cái này yêu thần huyết dịch tới cùng đại gia xem một chút. Bàng Ma Vương cười nói, tay phải giương lên, từng đạo huyền bí mật phù văn tại trong hư không đánh ra, Bàng Ma Vương cư nhiên sẽ đem một giọt yêu thần huyết dịch chứa đựng ở bàng ổ bên trong. Rất nhiều đại yêu thần thải khác nhau. Mắt nhìn không chớp, Trần Bác Huyền cũng là thần sắc đạm nhiên, lại làm cho. Bàng Ma Vương cảm thấy cái này gấu trúc yêu tôn trong lòng có hư, cười lạnh một tiếng, cuối cùng một đạo dấu ấn tại trong hư không chợt đánh ra. Rào rào. Một đạo thời không liệt phùng đột nhiên mở ra, một giọt hiện lên yêu dị dòng máu màu đỏ từ trong đó phiêu tán mà ra, cực kỳ thần dị, thậm chí có thần huy phiêu tán ở trong đó. Đây là vậy không biết nhiều lần trải qua bao nhiêu năm tháng yêu thần huyết dịch. Ta khuyên chư vị vẫn là hảo hảo ngưng thần tụ khí a, nếu không. Bàng Ma Vương đang nói vẫn chưa nói hết. Vânh! 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 Từng đạo liên ý liền từ yêu thần huyết dịch bên trên bạo phát mà ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ bằng ổ bao phủ, cũng tiếp tục hướng về toàn bộ đế đô phương hướng lan tràn đi. Mà cái này chính là chất chứa ở yêu thần huyết dịch bên trong yêu thần ý chí, cực kỳ bá đạo, có thể nhờ vào đó đoan trang một phen thượng cổ yêu thần mà thế. Mà từng vị đại yêu thần sắc trở nên khó chịu. Ở nơi này tích yêu thần huyết dịch bạo phát yêu thần ý chí sau đó, bọn họ cuối cùng cũng minh bạch vì sao bằng ma vương không có độc chiếm luyện hóa. Ở nơi này tích yêu thần ý chí trước mặt, bọn họ mặc dù là vạn cổ đại yêu, lại như cũ có thể cảm giác được chính mình hèn mọn, cùng yêu thần bệ nghệ. Không muốn nói thôn phệ luyện hóa, thậm chí ngay cả một tia đối kháng tâm tư đều bốc lên không lên, cái này đến từ huyết dịch tầng thứ nghiên ép, không quan hệ tu vi. Mà Trần Bắc Huyền nhưng vẫn là vẻ mặt thản nhiên như thường uống rượu, phảng phất căn bản không chịu cái này yêu thần huyết dịch ảnh hưởng một dạng, trên thực tế, đúng là như thế, hắn là người A. Cái gì thượng cổ yêu thần, hoang cổ yêu thánh, mắc mớ gì đến hắn? Tất cả mọi người không phải một cái giống loài có được hay không? Nhưng bằng ma vương lại nhìn gấu trúc yêu tôn cười nhạt, gắng ngượng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể giáng chống đỡ đến khi nào? Bây giờ còn chưa phải lúc. Lạch cạch. Lạch cạch. Theo yêu thần ý chí không ngừng khuyết tán nghiền ép, ở bằng ổ bên trong, thậm chí tiếp cận nửa cái đế đô bên trong, đều có vô số yêu tộc hướng về yêu thần huyết dịch phương hướng triều bái. Phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể trung hòa trong lòng bọn họ cái này cổ sợ run cùng hèn mọn cảm giác. Lạch cạch. Lạch cạch. Thậm chí liền nhất tới gần yêu thần huyết dịch rất nhiều đại yêu cũng cầm cự không nổi, này cổ huyết mạch bên trong cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh mẽ, dồn dập quỳ lạy. Bằng ma vương tuy là trải qua mấy lần, có hơi sức miễn dịch, nhưng như trước không chống nổi cái này yêu thần áp bách, cũng ầm ầm một tiếng quỳ xuống xuống. Yêu thần huyết dịch vừa ra, vạn yêu thần phục, yêu thần kinh khủng, có thể thấy được như vậy. Trần Bác Huyền lúc này cũng động. Bất quá không phải quỳ lạy, mà là thản nhiên hướng về yêu thần huyết dịch đi tới, có thể là khoảng cách quá xa, hắn thật sự là không có một chút cảm giác. Chương 140, đạp thần bảy bước, đạp diệt thần linh. Cái gì? Làm sao có thể? Rất nhiều yêu tộc đại lao ánh mắt bên trong đều toát ra khó có thể tin, đây quả thực là không hợp tình lý, bọn họ rất nhiều yêu tộc đại lao, yêu ma cự bá đều bị cái này yêu thần huyết dịch ảnh hưởng, quỳ rạp xuống đất. Mà gấu trúc yêu tôn lại phảng phất người không có sao mở dạng, thản nhiên tự nhiên, lại còn hướng về kia yêu thần huyết dịch đi tới, phảng phất một điểm ảnh hưởng cũng không có chịu đến. Cái này gấu trúc yêu tôn, đến tột cùng là đẳng cấp gì huyết mạch, chẳng lẽ là cùng yêu thần một cái cấp bậc, thậm chí áp đảo yêu thần bên trên tồn tại sao? Mà bằng ma vương nhưng trong lòng nổi lên thao thiên ba lan, hắn hiện tại xem như là đã nhìn ra, cái này gấu trúc yêu tôn không phải gắng gượng, hắn chính là thật không có chịu đến một điểm ảnh hưởng a. Chắc không được liền bằng tộc tiền bối đều nguyện ý truyền thụ cái này côn bằng bảo thuật cho gấu trúc yêu tôn, tuyệt thế thiên tư, không gì hơn cái này. Ông! Lúc này, càng làm cho người ta thêm khó tin sự tình xảy ra. Từng đạo gợn sóng không gian lại tại trong hư không khuyết tán ra, một cỗ phi phàm lực lượng đang thức tỉnh. Giọt kia yêu thần huyết dịch phảng phất tại sống lại. Phảng phất vậy tới từ hoang cổ yêu thần gần vượt qua thời gian trường hà hạ xuống, tựa hồ là bị cái này gấu trúc yêu tôn kinh động. Vâng! Vâng! Mà đang ở bằng trong ổ rất nhiều tồn tại, lại có thể rõ ràng cảm giác trên người uy áp ở nơi này một sát na trở nên dường như Thái Sơn áp đỉnh một dạng trầm trọng. Thú vị! Trần Bác Huyền khẽ lắc đầu, thân thể chấn động. Một đạo bàng bạc cự đại, bừng tỉnh tinh hải một dạng năng lượng sau lưng Trần Bác Huyền ầm ầm bạo phát. Ngưng tụ thành một đạo thân ảnh khổng lồ, hai màu trắng đen giao hội, quang minh cùng hắc ám cũng đủ. Mâu quang trung lóe ra hắc ám, nhưng thân thể bên trong toát ra quang minh chi lực số lượng, trong tay cầm lấy một thanh rực rỡ tràn đầy vô tận sinh mệnh khí tức đích thực lục sắc gậy trúc. Coi như là yêu thần thì như thế nào, cũng là yêu. Trần Bác Huyền liền thiên đạo đều không để vào mắt, thậm chí phải cùng đối kháng thôn phệ. Một tia thượng cổ yêu thần tồn tại ý chí, đã sớm hẳn là tiêu tán ở thời gian trường hà bên trong, may mắn không có tiêu tán thì cũng thôi đi. Có gì sợ? Lại hướng về kia yêu thần huyết dịch càng phát ra tới gần, mà yêu thần huyết dịch bên trên ba động mênh mông quần quận lực lượng lại dẫn tới không gian cũng bắt đầu kịch liệt chấn động rung rung, mà Trần Bắc Huyền cũng là từng bước đạm nhiên đạp tới, sau lưng gấu trúc hư ảnh càng phát ra ngưng thật, trong lúc mơ hồ, còn có chút cùng yêu thần huyết dịch tranh phong ý tứ. Nhưng vào lúc này, khiến cho mọi người đều chuyện không nghĩ tới nhưng vào lúc này phát sinh. Ông! Hư không bên trong, đột ngột nổi lên vô tận sóng lớn. Cái này cổ quần quận năng lượng bên trên, cái kia yêu thần huyết dịch chính trung tâm chỗ, có một đạo nhàn nhạt thanh ý thân ảnh xuất hiện, kinh tài tuyển diễm, ngạo thị độc tôn, cái kia một đôi mắt băng lánh đến xương, bệ nghệ toàn bộ. Một cỗ chí tôn khí tức mơ hồ từ thanh ý thân ảnh trên người xuất hiện, đó là một cỗ hoàn toàn bất đồng với bất luận người nào khí tức, tràn đầy hoang cổ huyết tinh cùng tàn bạo, vậy tới từ ở hoang cổ yêu thần thình lình vào thời khắc này xuống lại. Rất nhiều tại chỗ yêu tộc đại lao tuy nhiên cũng dồn dập hít thở không thông. Khó mà tin được phát sinh trước mắt một màn này. Yêu thần cư nhiên thực sự hồi phục, bất khả tư nghị, lẽ nào chúng ta yêu vực muốn từ này bước lên kỷ nguyên mới sao? Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Yêu thần thức tỉnh, lẽ nào cũng là bởi vì trước mắt cái này gấu trúc yêu tôn? Không có khả năng. Không có khả năng. Yêu thần đã sớm hẳn là tiêu tán ở tại khắp nơi dáng dấp thời gian trường hạ ở giữa, làm sao có thể lần thứ hai phục sinh. Cái này không phải chân chính yêu thần. Rất nhiều yêu tộc đại lão, cho dù bị cái kia một giọt yêu thần huyết dịch trấn áp, cũng thế dùng ngôn ngữ biểu đạt ra bọn họ vô cùng kinh ngạc, nhất là bằng ma vương, hắn cũng là lắc đầu liên tục, khó có thể tưởng tượng hết thể phát sinh trước mắt. Hắn rõ ràng đã thấy rõ quá rất nhiều lần, cái này yêu thần huyết dịch bên trong, chỉ có yêu thần ý chí tồn tại, yêu thần làm sao có thể đơn giản sống lại đâu. Trần Bác Huyền cũng là không có cảm giác nào, sau lưng gấu trúc hư ảnh hiện lên, lại hướng về yêu thần hư ảnh càng phát ra tới gần. Ông! Vào lúc này, cái kia thanh ý yêu thần hư ảnh con ngươi lại hướng Trần Bác Huyền nhìn quét đi, băng lãnh thấu xương yêu khí trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ không gian bên trong. Nếu như bình thường đại yêu, tiếp xúc được này cổ yêu khí, tất nhiên sẽ cả người sợ run, khó có thể chính mình. Thậm chí hướng về yêu thần hư ảnh, quỳ bái cũng không phải là không thể, dù sao ở trong mắt bọn họ, yêu thần là yêu tộc người thủ hộ, là phù hộ thần của bọn họ linh, nhưng Trần Bác Huyền trong mắt vô thần, càng không yêu thần. Chiêu này đối với hắn mà nói, cũng là làm điều thừa. Nhưng Trần Bác Huyền lại cười lạnh một tiếng, côn bằng pháp bao vây quanh thân, nở rộ thần mang, lại hướng về thanh ý yêu thần từng bước ra. Mặc dù là thần, chính mình uy thế cũng muốn xa xa áp đảo trên đó. Vâng! Trần Bác Huyền bước ra một bước, khí tức trên người liền tăng cường gấp đôi. Vâng! 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 Ba bước bước ra sau đó, Trần Bác Huyền khí thế đã tăng lên ước chừng gấp ba, thậm chí khoảng cách cái này yêu thần ngập trời khí diễm cũng chỉ kém không quan trọng mảy may. Đây là hắn nắm giữ hạng nhất thuật pháp, ghi chép ở Thiên Đế Kinh Trung, được xưng là đạp thần bảy bước. Mỗi bước ra một bước, khí thế trên người liền tăng cường gấp đôi. Đạp thần bảy bước bước ra, khí thế ước chừng tăng cường hơn 10 lần. Đạp diệt thần linh, nghiền nát vạn cổ. Cổ chi đại đế, dựa vào cái này đạp thần bảy bước, đem chính mình uy thế để thăng tới cực hạn, không đánh mà thắng chi binh, lấy vô thượng uy thế, thống ngự toàn bộ. Ầm ầm. Ầm ầm. Làm đạp thần bảy bước bước ra sau đó, Trần Bác Huyền sau lưng gấu trúc hư ảnh đã già thiên tế nhật, hơn nửa yêu vực sợ rằng đều có thể nhìn thấy cái này nhất tôn vô thượng gấu trúc hư ảnh tồn tại. Vô số yêu tộc hơi khiếp sợ dâng trào, không biết yêu vực xảy ra đại sự tình gì. Cũng chính là ở Trần Bác Huyền khí thế để thăng tới cực hạn lúc. Hắn rốt cuộc đã tới thanh y yêu thần hư ảnh bên người, màu vàng kia khí diễm hầu như muốn đem hư không đều nhen lửa. Nguyên tưởng rằng còn sẽ có một hồi có thể cho thế nhân khiếp sợ ác chiến. Thế nhưng cái kia thanh y yêu thần hư ảnh nhưng ở vạn chúng chúc mục ánh mắt bên trong, chậm rãi không người, hướng về Trần Bác Huyền quỳ lạy, ánh mắt thành kính, như trung thành nhất tín đồ một dạng. Ta ngày hôm qua ở Tây Hồ du ngoạn, chơi một ngày, mệt mỏi đến muốn chết, ngày hôm nay khẳng định bạo phát bù đắp mọi người, chờ xem, giấc ngủ. Chương 141, vẻ mặt mông bức. Vẻ mặt mông bức. Không chỉ là một bên nhiều yêu tộc các đại lao, liền bị yêu thần hư ảnh thành kính quỳ lệ Trần Bác Huyền cũng là vẻ mặt mông bức, trong chốc lát không làm rõ được tình huống. Nhưng lúc này, Trần Bác Huyền sau lưng gấu trúc hư ảnh lại nổi lên hào quang óng ánh, phảng phất nào đó trong chỗ u minh dấu hiệu. Thanh y yêu thần hư ảnh đã ở quỳ lệ trung tiêu tán. Mà giọt kia thừa tái yêu thần ý chí huyết dịch nhưng ở lúc này nổi lên vô tận quan mang, ngay sau đó hướng về Trần Bác Huyền đánh thẳng tới. Ông! Đây là một cỗ lực lượng không thể kháng cự, mặc dù là Trần Bác Huyền lục tinh tu vi cùng siêu nhiên chiến lực cũng vô pháp chống cự, ở vạn chúng yêu tộc đống nhiên trận to đôi mắt bên trong, cái kia một giọt yêu thần huyết dịch lóe ra hào quang óng ánh sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Yêu thần huyết dịch cùng gấu trúc yêu tôn hỏa là một thể. Điều này sao có thể a? Yêu thần hư ảnh đầu tiên là quỳ lạy, sau đó dung hợp, chẳng lẽ là yêu thần muốn mượn cái này gấu trúc yêu tôn thân thể lần thứ hai sống lại một đời sao? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đoạt xá sao? Rất nhiều yêu tộc đại lao khiếp sợ, nhưng lập tức liền yêu thần huyết dịch cùng gấu trúc yêu tôn dung hợp, nhưng này cô uy hiếp chi lực, lại như cũ tràn ngập ở không gian bên trong. Bọn họ vẫn như cũ không cách nào nhúc nhích, mặc dù trong lòng có lòng mơ ước, nhưng cũng hữu tâm vô lực. Mà bằng ma vương một đôi tròng mắt bên trong càng lại như muốn phun trào khỏi hỏa diễm. Lúc này Trần Bác Huyền trong lòng cũng là rất là khiếp sợ. Bởi vì, này không phải cũng không phải là yêu thần đoạt xá, giọt này yêu thần huyết dịch rõ ràng là một cỗ thuần túy đến mức tận cùng năng lượng, cùng vị này hoang cổ yêu thần cuộc đời thần thông thuật pháp. Cái này rõ ràng là vị này hoang cổ yêu thần đích thực tuyệt thế truyền thừa. Sau đó hoang cổ yêu thần trí nhớ mơ hồ hiện hiện, tiền căn hậu quả mới vừa rồi hiển nhiên ở Trần Bác Huyền trong đầu. Dường như bằng ma vương suy đoán giống nhau, vị này yêu thần đã sớm bỏ mạng ở hoang cổ một cái thời kỳ. Một giọt này yêu thần huyết dịch sở dĩ thừa tái ý chí bất diệt, cũng là bởi vì yêu thần còn không có tìm được truyền nhân, hắn không cam lòng cứ như vậy mất đi, lại thêm vẫn lạc cũng cực kỳ bi tráng, hoán niệm quán triệt vạn cổ, lại chống đỡ yêu thần ý chí không có tiêu tán. mà yêu thần ý chí sở dĩ sống lại. Cũng cùng vị này yêu thần trải qua có quan hệ, bởi vì tại hắn chưa thành yêu thần phía trước, là một tôn hoang cổ phía trước không thể tìm ra kiếm tên họ yêu tộc thiên đế tọa kỵ, mà cái này yêu tộc thiên đế bản thể chính là gấu trúc. Nhưng ở một lần trong đại kiếp gấu trúc thiên đế vẫn lạc, cái này hoang cổ yêu thần liền mượn chủ nhân tích lũy một đường quật khởi, thành tựu bất bại yêu thần. Cho nên khi Trần Bắc Huyền hiện hiện hắn gấu trúc hư ảnh lúc, yêu thần ý chí rung động, trong thoáng chốc tưởng chủ nhân của hắn trở về, kích động không thôi, làm đạp thần bảy bước dậm chân, Trần Bắc Huyền khí thế để thăng tới cực hạn. Bừng tỉnh viễn cổ thiên đế trọng lâm. Yêu thần ý chí liền không hoài nghi nữa, đau khổ chống đỡ vô số năm tháng ý chí tiêu tán, dung nhập vào Trần Bắc Huyền thân thể bên trong, đem chính mình lấy được toàn bộ trả lại cho hắn cho là chủ nhân. Nhất chắc nhất ẩm, một thù trả một thù. Có thể nói, là vô tận cơ duyên tạo nên, mới vừa rồi có thể dùng Trần Bắc Huyền chiếm được cái này yêu thần truyền thừa, lấy nhân loại chi khu vượt qua vạn cổ thu được yêu thần truyền thừa. Trần Bắc Huyền quả thực liền muốn cười ra tiếng. Coi như yêu thần thuật pháp, đối với người mang vô tận thuật pháp hắn mà nói, không tính là cái gì thượng lưu thuật pháp. Thế nhưng cứ như vậy, giống như là đoạn tuyệt yêu tộc nhất tôn trí cường giả quật khởi. Phải biết rằng, ngay lúc đó yêu thần ý chí suy nghĩ đến chính mình ngày giờ không nhiều, đã muốn chính mình một thân thuật pháp truyền cho bằng ma vương. Có thể tưởng tượng, bát tinh bằng ma vương một ngày thu được cái này yêu thần truyền thừa sẽ đạt tới kinh khủng dường nào cảnh giới, thậm chí đạt được cảnh giới chi cao, cùng ma vực cùng nhau phản công thượng thương chi thượng cũng không phải là không thể sự tình. Chuyện này thu hoạch, không thể thắng được hay là dị bảo pháp khí, trong đó ý nghĩa cùng nhân quả trọng đại, đủ để cho Trần Bắc Huyền trở lại rất nhiều trưởng thành không gian. Dù sao hắn hiện tại tuy là cường đại, thế nhưng tại chính thức trí cường giả trước mặt, nhưng vẫn là dường như phàm nhân một dạng hèn mọn, càng cường đại, mới vừa rồi càng có thể cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Nhưng Trần Bắc Huyền tin tưởng, chỉ cần mình phát triển đến bát tinh cảnh giới thậm chí cửu tinh cảnh giới, ma vực, yêu vực, thượng thương chi thượng, thậm chí còn chư thiên vạn giới bên trong trí cường giả hắn đều có thể hoành chọn. Yêu thần pháp, luyện vạn yêu bất diệt, đúc vĩnh hằng chi cơ, yêu thần chí tôn, duy ngã vô địch. Bất quá mới vừa tiếp xúc, Trần Bắc Huyền liền cảm ứng được hắn yêu thần pháp đã tiểu thành, so với thiên địa kinh, côn bằng pháp mà nói quá mức đơn giản, mâu quang lóe lên, cũng lười xem cái này yêu thần pháp, vứt xuống thiên đạo trong tiệm sách tự chủ vận chuyển, thành lập mô hình. Bất quá thân thể khí tức lại bàng bạc đứng lên, mượn yêu thần huyết dịch lực lượng, tu vi trực tiếp liền từ lục tinh sơ kỳ đột phá đến lục tinh trung kỳ. Mà lúc này, lũ yêu thậm chí hơn nửa đế đô mới vừa rồi cảm ứng được cái này cổ lệnh vạn yêu thần phục yêu thần khí tức tiêu tán, dồn dập đứng dậy. Nhất là bằng ma vương, sắc mặt của hắn lại dĩ nhiên tái nhợt, giống giận muốn đi gặp Trần Bắc Huyền liều chết xung phong. Hắn tân tân khổ khổ lấy được yêu thần huyết dịch, cư nhiên bị gấu trúc yêu tôn cho đoạt đi, hắn vốn là muốn dò la xem gấu trúc yêu tôn có phải hay không yêu tộc mà thôi, kết quả yêu thần huyết dịch cứ như vậy trực tiếp đã không có. Thiên đại cơ duyên, cứ như vậy bị chính mình tùy hứng cho tiêu tán không còn, làm áo đệm cho người khác. Hắn làm sao có thể nhịn được? Chính là gấu trúc, lại dám đoạt hắn bằng ma vương cơ duyên, đương sát. Vâng, mà hai vị yêu tộc bên trong cường giả siêu cấp, đồng dạng cùng bằng ma vương đứng hàng bắt tinh giao ma vương, hổ ma vương lại ngăn cản ở tại bằng ma vương trước người. Hiện tại cái này gấu trúc yêu tôn thu được yêu thần truyền thừa, thừa tái yêu vực quật khởi hy vọng, thân là cường giả yêu tộc, tự nhiên là không thể làm cho bằng ma vương sang bậy. Bảo vật người có đức chiếm lấy, bằng ma vương, muốn trách thì trách chính ngươi cơ duyên không đủ a. Đúng vậy a, yêu thần huyết dịch đều cùng gấu trúc yêu tôn dung hợp. Bằng ma vương ngươi liền cam chịu số phận đi. Giao ma vương cùng hổ ma vương ngăn cản nói rằng, mà bằng ma vương hai tròng mắt bên trong có hỏa quang phụt ra mà ra, hướng về Trần Bắc Huyền phương hướng giống giận nói ra. Hôm nay gấu trúc yêu tôn ngươi không đem yêu thần truyền thừa cùng ta bằng tộc côn bằng bảo thuật giao ra, ta bằng ma vương tất nhiên muốn ngươi máu nhuộm tại chỗ, chết không có chỗ chôn. Giao ma vương cùng hổ ma vương đang muốn phát ra tiếng, Trần Bắc Huyền ngửa đầu thở dài thanh âm lại nhàn nhạt truyền đến. Ta có thể cũng không phải cố ý a. Bằng ma vương ngươi đây là ép buộc à, ngươi có thể thấy được ta chủ động đi hấp thụ cái này yêu thần huyết dịch sao? Yêu thần có linh, dư ta truyền thừa, đây là trời ban cơ duyên, nói do yêu tộc đương hướng a. Thân là cường giả yêu tộc, có đôi khi làm ra một ít nho nhỏ hy sinh cũng là không thể tránh được nha. Lẽ nào vì yêu tộc quật khởi đại nghiệp, điểm ấy hy sinh ngươi cũng không cách nào dứt bỏ sao? Chương 142, bất khả tư nghị mạnh mẽ 3. Giao ma vương cùng hổ ma vương sửng sốt, trong bụng đống nhiên máy động. Thì biết rõ sự tình rất là không ổn đứng lên, nói mặc dù không có sai, nhưng bây giờ bằng ma vương đã là cực kỳ bực bội, gấu trúc yêu tôn vừa nói như vậy, bằng ma vương quả thực muốn tạc ca. Nho nhỏ hy sinh, vậy trước tiên hy sinh tánh mạng của ngươi, để cho ta tới hoàn thành yêu tộc phục hưng đại nghiệp. Vâng! Bằng ma vương lại bị gấu trúc yêu tôn cái này khiêu khích ngữ triệt để nổi giận, trên người vô tận yêu khí ầm ầm bạo phát, lại trực tiếp hiển hóa nguyên hình, hóa thành một con kim xí đại bằng, giống giận hướng Trần Bắc Huyền liều chết xung phong. Cái này liền giao ma vương cùng hổ ma vương đều ngăn không được bằng ma vương. Ngược lại cũng không phải thật ngăn không được, mà là hiện tại bằng ma vương bị làm tức giận động chân hỏa, bọn họ muốn ngăn, chỉ sợ cũng muốn phí lớn vô cùng võ thuật, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Vì cái này gấu trúc yêu tôn thực sự không đáng giá, ngược lại bọn họ đã tận lực, dù cho yêu hoàng hỏi tới, bọn họ cũng có lý do thoái thác. Quá không sáng suốt. Cho dù là trong chốc lát túi đầu, có yêu thần truyền thừa, chẳng lẽ còn sợ về sau không có đối với bằng ma vương báo thủ cơ hội sao? Há chỉ a. Yêu hoàng đã từng công khai buông lời, yêu vực người thừa kế tất nhiên nếu như yêu vực kinh tài tuyệt diễm nhất thiên tiêu, cho nên vẫn luôn không có thánh tử thiết lập, nhưng một ngày cái này gấu trúc yêu tôn thiên tư bị yêu hoàng biết được, nói không chừng có trở thành thánh tử cơ hội a. Đến lúc đó bằng ma vương còn chưa phải là túi đầu xương thần. Bằng ma vương chẳng lẽ là muốn gấu trúc yêu tôn một ngụm nuốt chửng, luyện hóa hắn thần thông sao? Không thể, yêu thần tất nhiên có chuẩn bị ở sau lưu lại, mặc dù tự bạo, cũng sẽ không lưu lại trí bảo cho người khác mơ ước. Có cường giả yêu tộc thở dài nói. Nhưng bọn hắn lại bo bo giữ mình, ba hoa nhất lưu, ai cũng vì gấu trúc yêu tôn cái này một yêu tộc bất thế xuất thiên kiêu thở dài, nhưng không có một người tuyển chọn xuất thủ tương trợ. Dù sao trên thế giới này có thể không có rớt xuống bánh, bọn họ tuy có thể vì gấu trúc yêu tôn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng gấu trúc yêu tôn có thể hồi báo bọn họ cái gì? Hắn có thể thành hay không trưởng đứng lên vẫn là một ẩn số đâu. Mà Trần Bắc Huyền lại vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hướng hắn đánh thẳng tới bằng ma vương, trong lòng càng là không chút nào nổi sóng, làm tấm kia cự đại hiện lên vô tận yêu khí cánh đánh ra xuống lúc. Không ít cường giả yêu tộc đã không đành lòng chứng kiến tàn nhẫn một màn, coi như nhắm hai mắt lại. Đều tựa như chứng kiến bị đánh ra máu thịt be bét gấu trúc yêu tôn bị bằng ma vương bắt lại, hoàn chỉnh vào bụng. Vâng! Lúc này, một cỗ đến từ hoang cổ khí tức lại đột nhiên ở Trần Bắc Huyền trước người tạo nên, bao la cổ xưa, lại là cái kia hoang cổ yêu thần khí tức, trực tiếp liền đem bằng ma vương chấn áp xuống. Cái gì? Tại sao có thể là yêu thần khí tức, chẳng lẽ ngươi không phải gấu trúc yêu tôn? Bằng ma vương quá sợ hãi. Cổ hơi thở này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là cái kia thừa tái yêu thần ý chi yêu thần huyết dịch khí tức, thật chẳng lẽ là đoạt xá, hắn đụng phải yêu tộc lão tổ tông hay sao? Nhưng là, cái này rõ ràng là cái này gấu trúc yêu tôn A. Mà giờ khắc này càng vấn đề mấu chốt cũng là, bị yêu thần khí tức chấn áp bằng ma vương. Hiện tại đừng nói là công kích, liền nhúc nhích lại không thể động đậy. Mà Trần Bắc Huyền lại cười không nói. Thiên đạo đồ thư quán mô phỏng thủ đoạn thật sự là quá mạnh mẽ, bất quá thời gian ngắn ngủi. Cứ nhiên là có thể đem yêu thần khí tức mô phỏng 2-3 phần 10, tuy là làm không được yêu thần bao phủ nửa vực trình độ, thế nhưng đối phó cái này bằng ma vương cũng là ung dung. Cặp kia quyền bên trên lại lóe lên hào quang màu vàng nóng, đó là côn bằng pháp lực lượng, hướng về không cách nào nhúc nhích bằng ma vương oanh kích đi. Mà ở trang rất nhiều yêu tộc tuy nhiên cũng bị triệt để khiếp sợ, ở đâu có người dám đi tới ngăn cản, lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn gấu trúc yêu tôn dùng bằng tộc thuật pháp hành hung lấy bằng ma vương. Trần Bắc Huyền lúc này cả người thần quang vạn trượng, hắn đứng thẳng trên hư không, tóc đen bay phấp phới, mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, cả người khí tức xông thẳng cửu tiêu, lúc này từng quyền đánh ra, côn bằng pháp dâng trào sao động. Rít gào sơn hà, thiên vũ rung động, loại khí tức đó, có hoành tảo bát hoang, tan biến vạn cổ tư thế. A. Bằng ma vương hai mắt sung huyết, cả người kim vũ vỡ vụn thành từng mảnh, huyết dịch chảy xuôi mà ra, rơi vãi trời cao, toàn bộ trên trời cao. Khắp nơi đều là bằng ma vương gào thét tiếng rên rỉ. Rào rào. Lại là đấm ra một quyền, kim mang lay động thiên cung, bằng ma vương cả người hầu như muốn vỡ nát ra, hắn phát sinh thê lương giống to hơn, vốn là cuồng dã trong con người, lúc này tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Mạnh mẽ. Bất khả tư nghị mạnh mẽ. Khiến người ta tuyệt vọng mạnh mẽ. Giờ khắc này, toàn trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người thần sắc dại ra, thân thể run rẩy, hai tay nắm chặt. Gắt gao nhìn chằm chằm trên vòm trời cái kia tràn ngập rung động một màn. Bằng ma vương. Đây chính là bát tinh cường giả. Nhưng lúc này, dĩ nhiên, ở vô danh tiểu tốt gấu trúc yêu tôn trong tay, thê thảm như thế. Thậm chí là, bằng ma vương đều không có bất kỳ phản kháng quyền lợi. Tĩnh. Như chết tĩnh. Lúc này, toàn bộ tràng thượng, chỉ có cái kia thiên khung bên trên truyền đến tiếng nổ kinh khủng, như búa tạ, lần lượt gõ vào sở hữu cường giả yêu tộc tâm thần bên trên. Để cho bọn họ ít dám nhìn thẳng trên bầu trời cái kia thảm thiết một màn. Hơn 10 phút sau, Trần Bắc Huyền chỉ cảm thấy đánh niệm lực thông suốt, mới vừa rồi ngừng oanh kích. Mà lúc này bằng ma vương liền nguyên bản kim quang rực rỡ cánh đều bị đánh cho tàn phế, trên người bắt tinh khí tức đều yếu ớt, đều sắp bị Trần Bắc Huyền đánh đẳng cấp đánh xuống bát tinh. Ta sai rồi, ta sai rồi, gấu trúc đại nhân, gấu trúc đại nhân không nên đánh, ngươi không phải cố ý, yêu thần huyết dịch ta không xứng sở hữu, là hắn lựa chọn ngươi, không nên đánh ta. Ở đã trải qua bị côn bằng pháp hành hung thảm thống ký ức phía sau, bằng ma vương lại thất thanh khóc giống nói, hắn lại không chịu thua cầu xin tha thứ, hắn thực sự cảm thấy gấu trúc yêu tôn sẽ ở vạn yêu trước mặt đưa hắn đánh chết ươi. Tất cả nói ta không phải cố ý. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Trần Bác Huyền lắc đầu nói rằng, rất nhiều đại yêu trong mắt, thân hình của hắn lại từng bước tiêu tán, cho đến cuối cùng khí tức triệt để trừ khử vô hình, tiêu tán ở tại bằng ổ bên trong. Chương 143, trở lại hoàn mỹ thời không, liêu thần không việc gì hay không? Cái này đã không thấy tăm hơi. Có cường giả yêu tộc kinh hô, ánh mắt vô cùng kinh ngạc tột cùng, thân là bát tinh cường giả, bọn họ lại ngay cả gấu trúc yêu tôn một tia một hào khí tức đều không thể dò xét, đây quả thực liền bất khả tư nghị a. Lẽ nào bọn họ thực sự sai rồi, gấu trúc yêu tôn nhưng thật ra là bị yêu thần đoạt xá. Mà bằng ma vương lúc này mới vừa rồi thả lỏng một hơi, dường như dãy núi một dạng thân thể ầm ầm ngã xuống, cũng là sức cùng lực kiệt bất tỉnh khuyết ngã xuống đất. Mà giao ma vương cùng hổ ma vương cũng là hối hận thì đã muộn. Thống hận chính mình không có xuất thủ, nếu không, nói không chừng có thể thu được yêu thần ban tặng, dù cho mảy may, cũng có thể để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ a. Vì vậy từ đó ở yêu vực bên trong, liên bắt đầu lưu truyền vậy tới từ vô địch đạo tràng gấu trúc yêu tôn, cũng là yêu thần chuyển thế nghe đồn. Cho dù là ở yêu vực, vô địch đạo tràng danh tiếng cũng lặng yên truyền lưu đứng lên. Lại có thể dùng ở yêu vực cũng có không ít vô địch đạo tràng người sùng bái, cũng là làm cho Trần Bắc Huyền có chút ngoài ý muốn. Mà yêu thần huyết dịch bị lược đoạt phía sau, Trần Bắc Huyền đối với yêu vực cũng không có nhiều hứng thú, song lớn đã nhấc lên đủ lớn, tuy là đả thần thạch vô ích có chút tiếng đối. Nhưng thành công ngắm bắn nhất tôn yêu vực chí cường giả quật khởi, cái này đã là thu hoạch lớn nhất. Mở ra đường hầm không thời gian, ly khai yêu vực, quay về thượng thương chí thượng. Nửa tháng phía sau, vô địch đạo tràng bên trên, rất nhiều đệ tử đều ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở đạo tràng bên trên. Ở nơi này nửa tháng chung, ở Trần Bắc Huyền tiểu địa ngục tôi luyện giáo sư bên trong, năm tên đệ tử lại rõ ràng càng thêm thành thục, trên trán đều bay là tả lấy tự tin. Mặc dù là ở ba viện đại bỉ sa sút bại Tiêu Viêm cùng Lạc Phong cũng khôi phục được trạng thái tốt cùng, tu vi cũng đều gần hơn một bước. Mà Trần Bắc Huyền cũng chậm rãi xuất hiện ở đám người trước người. Nhất tịch bạch y trường bào, hắc phát lay động, thần thái phấn chấn, ở nơi mi tâm lại mơ hồ có một điểm kim sắc hồng sắc dấu ấn hiện lên, toàn bộ nhân khí chất siêu phàm thoát tục, có trích tiên hàng thế cảm giác. Cái này nửa tháng bên trong, hắn cũng triệt để đem giọt kia yêu thần trong máu năng lượng ẩn chứa luyện hóa, tuy là tu vi không có tiến hơn một bước, nhưng căn cơ lại càng thêm củng cố. Đối với phía trước tu luyện đối với thân thể tạo thành ẩn tật cũng đều thống quét lại một lần, tu vi không có tinh tiến, nhưng chiến lực lại tăng lên 20% còn nhiều hơn. Các ngươi có biết hôm nay là ngày mấy? Trần Bác Huyền ánh mắt càn quét rất nhiều đệ tử, từ tốn nói, rất nhiều đệ tử đại thể khó hiểu, chỉ có Hoang Hạo ánh mắt lấp lóe thần mang, trầm giọng nói. Hôm nay là đệ tử một năm ước hẹn, cùng trọng đồng tử ước định xong ở vũ tộc trong phế tích song thạch đại chiến thời gian, Bác Huyền lão sư, ta đã chuẩn bị xong. Hoang Hạo trả lời tràn đầy tự tin, thân là ba viện đại bỉ chung không gì sánh được tranh cãi trí cường giả, Hoang Hạo ở Thiên Đạo học viện đã có mơ hồ tranh phong ý. Ở trường học sinh chung, ngoại trừ có người sử dụng cấm thuật, nếu không liền không ai đánh thắng được hắn cái này hùng hài tử, tu vi bây giờ càng là tăng lên tới tứ tinh hậu kỳ, tương đương với hoàn mỹ thời không tôn giả cảnh giới. Lên một tầng nữa cũng có thể nhen lửa thần hỏa, thành tựu nguy thần, mặc dù là đặt ở thượng thương chi thượng, cũng là nhất tôn không lớn không nhỏ cường giả, trở về hoàn mỹ thời không, Hoang Hạo tự tin mình có thể có ta vô địch, cùng giai không người nào có thể đánh với hắn một trận. Tỷ như Bắc Huyền lão sư đặt ở hoàn mỹ thời không ba vị tế linh tôn giả, Hoang Hạo thì có tự tin có thể mang ba người bọn họ dương kích mà không bị bất cứ thương tổn gì. Cái này chính là cường giả tự tin. Không sai, không sai, Hoang Hạo ngươi có tự tin là chuyện tốt, không nên vô cùng mù quáng là được rồi. Trọng đồng tử trọng đồng đơn giản chính là thấy rõ toàn bộ, ngươi một lực phá vạn pháp, hắn bắt ngươi không có biện pháp nào. Trần Bác Huyền hơi cắp thủ, nhìn vẻ mặt tự tin Hoang Hạo tràn ngập vui mừng. Đệ tử thụ giáo. Hoang Hạo hơi chắp tay nói rằng, côn bằng pháp lực lượng ở trong thân thể kích động. Hắn đã khẩn cấp phải trở về hoàn mỹ thời không bên trong. Mà chúng ta vô địch đạo tràng cũng cùng nhau đi tới hoàn mỹ thời không, vì Hoang Hạo góp phần trợ uy, đại gia nhưng có dị nghị. Trần Bác Huyền mỉm cười nói. Không có. Tốt. Rốt cục có thể rời đi thượng thương chi thượng, đi địa phương khác chơi. Thật là đồng đồng. Còn lại bốn gã đệ tử tuy nhiên cũng lộ ra hưng phấn thần sắc, xuất phát từ nội tâm nói rằng. Các ngươi a, các ngươi, Trần Bác Huyền cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trần Bác Huyền thu đồ đệ lâu như vậy, cũng không có mang những đệ tử này đi chơi một chút, coi như lần này hoàn mỹ thời không hành trình, cho rằng một lần đạp thanh cuộc hành trình A. Ông! Trần Bác Huyền trương tay rạch một cái. Một đạo hư không liên ý đột nhiên sẽ qua, thuận tiện mang theo bên người truyền tống môn Trần Bác Huyền hiện tại đều lười sử dụng, lấy không gian của hắn tạo nghệ, đủ để phá vỡ hư không, hàng lâm tại cái kia hoàn mỹ thời không bên trong. Rào rào! Gợn sóng không gian càng phát ra mở rộng, cuối cùng hội tụ thành môn, Trần Bác Huyền cũng liền dẫn rất nhiều đệ tử ngư quán mà vào, biến mất ở vô địch đạo tràng bên trong. Đại Hoang! Đây là một tòa bị tảng đá kiêu trúc, đắp thạch đầu thôn, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, cùng trong Đại Hoang các thôn xóm khác không có còn lại khác biệt. Nhưng quỷ dị là, nơi này tới gần Đại Hoang ở chỗ sâu trong, nhưng mặc dù có thú triều cuộn trào mãnh liệt dựng lên, rõ ràng thông hành thạch đầu thôn càng thêm tiết kiệm thời gian. Thế nhưng thú triều lại tình nguyện đi vòng gấp đôi lộ trình, tuy nhiên cũng không dám trải qua thạch đầu thôn, phảng phất kinh nghiệm đã từng trải qua cái gì đại khủng bố mở dạng. Nếu như nhìn kỹ, lại có thể thấy hai vị tiểu tiểu điểu tại trong hư không quanh quẩn, nhàn nhạt khí tức cường giả hiển lộ tại trong hư không.